Chương 130, nợ nần chồng chất. Chương 130, nợ nần chồng chất. Vâng, chính là khó xử, dường như sự kiên trì của Tuyết Di Ninh ngược lại lại khiến người giữ cửa không biết phải làm sao. Hạo Thiên phủ rốt cuộc hợp tác với Vạn Bảo lâu điều gì? Sao có thể làm được đến mức này? Trong đầu mọi người đều hiện lên sự nghi ngờ này. Nhưng giây tiếp theo, hành động của người giữ cửa trực tiếp làm đảo lộn tam quan của những người này. Vậy không biết vị tiểu hữu này nghĩ sao? Chỉ thấy hành động của người giữ cửa lại không phải là tức giận, cũng không phải là hỏi ý kiến cùng Tuấn, mà là nhìn về phía Diệp Phong. Vạn Bảo lâu đang hỏi người đàn ông này phải làm gì? Ta không nhìn nhầm chứ? Ngươi không nhìn nhầm, ta cũng thấy rồi, người đàn ông này là ai vậy, lại có thể khiến Vạn Bảo lâu làm được đến mức này? Nghe giới thiệu của Cung Tuấn vừa rồi, hình như là người từ Đông Thần Châu đến tham gia nguyên không cảnh cổ. Không phải chứ, người từ Đông Thần Châu ra, có thể khiến Vạn Bảo lâu đối xử như vậy sao? Có khi nào Vạn Bảo lâu có ý định tiến vào Đông Thần Châu, nên mới như vậy không? Thấy hành động của người giữ cửa, mọi người nhất thời có đủ loại suy đoán, nhưng lại không ai đoán được tâm tư của người giữ cửa. Một đám ngu ngốc, thực lực của thanh niên này rõ ràng đã là độ kiếp kỳ, hơn nữa còn không phải là mới vào độ kiếp, bọn họ lại không nhìn ra. Người giữ cửa thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, ban đầu hắn cũng chỉ cho rằng Diệp Phong thực lực mạnh mà thôi, điều này cũng không có gì. Bởi vì hôm nay những người có mặt, rất nhiều đều là người kế nhiệm của các thế lực lớn, bên cạnh có vài người bảo vệ, quá bình thường. Nhưng một câu nói vô tình của Cung Tuấn lại khiến người giữ cửa nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, bởi vì Cung Tuấn nói thanh niên này lại là người đến tham gia cuộc thi nguyên không cảnh cổ, vậy thì điều này có chút đáng sợ rồi. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa từng thấy người tham gia nguyên không cảnh cổ lại có thể xuất hiện độ kiếp kỳ. Đối với người như vậy, người giữ cửa tự nhiên biết mình nên làm gì, chắc chắn là phải cố gắng kết giao, ai chúng ta sẽ không vi phạm quy tắc của Vạn Bảo lâu. Thái độ của người giữ cửa thật sự khiến Diệp Phong không thể tìm ra lỗi, hắn trước tiên xin lỗi người giữ cửa, sau đó lại nhìn về phía Cung Tuấn. Cung Minh, có thể cho ta mượn chút linh thạch được không? Đương nhiên có thể, đây là 15 vạn linh thạch trung phẩm ta mang theo, Diệp huynh cứ dùng đi. Cung Tuấn không hề do dự, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật ném cho Diệp Phong. Hắn còn đang lo làm sao để gắn kết mối quan hệ với Diệp Phong bền chặt hơn, cơ hội này chẳng phải đã đến rồi sao? Xem ra Hạo Thiên phủ đã sớm biết người này bất phàm, không ngờ, chuyện này người có mắt nhất lại chính là tên man dợ của Hạo Thiên phủ. Người giữ cửa nhìn thấy động tác của Cung Tuấn, nở một nụ cười thâm thúy. Đa tạ. Diệp Phong nhận lấy nhẫn chứa vật, nói lời cảm ơn, lại nhặt lại chiếc ghế bị Tuyết Di Linh đã đổ, cưỡng chế Tuyết Di Linh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đài trưng bày bên dưới. Vậy ta ra 15 vạn linh thạch trung phẩm. Tài lực của Diệp Phong có hạn, đương nhiên không thể so giá với người khác, dù sao tuyết điêu này cũng không có ai muốn, chi bằng dốc hết vốn, thử xem có dọa được người khác không. Diệp Phong công tử ra giá 15 vạn linh thạch trung phẩm, còn ai ra giá cao hơn không? Tác phong chuyên nghiệp của người đấu giá rất cao, ngay khi Diệp Phong mở miệng báo giá, liền lớn tiếng hô. Dường như trong mắt hắn, đoạn sen kẽ nhỏ trước đó chưa từng xảy ra vậy. Thú vị, nếu đã như vậy, vậy ta ra 15 vạn lẻ một linh thạch trung phẩm. Nhưng có người rõ ràng không muốn Diệp Phong đạt được mục đích, chỉ nghe Hỏa Viêm vẻ mặt trêu tức nói. Ai cũng có thể thấy rõ, Hỏa Viêm không phải hứng thú với tuyết điêu, hắn chỉ là đang nhằm vào tên Diệp Phong này mà thôi, nếu không tuyệt đối sẽ không chỉ tăng giá một linh thạch. Ha ha, nói thật ra, ta cũng đột nhiên phát hiện, hóa ra tuyết điêu này thật sự rất dễ thương. Thế này đi, ta ra 15 vạn lẻ hai. Lại một giọng nói vang lên, lại là âm vũ của âm gia. Lúc này những người có mặt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, yên lành không sao, tại sao âm gia lại nhúng tay vào chứ? Cô đương, đã ngươi thích con tuyết điêu này, vậy ta đấu giá được rồi tặng cho ngươi thế nào? Tuy nhiên sự nghi ngờ của mọi người không kéo dài bao lâu, lời nói tiếp theo của âm vũ đã trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc. Chỉ thấy âm vũ quạt quạt xếp, dáng vẻ phong lưu công tử đối với Tuyết Di Ninh nói. Hóa ra là âm công tử này nhìn chúng Tuyết Di Ninh. Quả nhiên, ta đã nói tên giá hỏa này có chút khẩu xà tâm vật mà. Diệp Phong trong lòng thầm nhíu môi. Không cần. Với danh tiếng của âm vũ, kết hợp với thế lực của âm gia, không ai nghĩ Tuyết Di Ninh sẽ từ chối thiện ý của âm vũ. Nhưng câu trả lời của Tuyết Di Ninh lại không hề có chút chần chừ nào, thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm liếc âm vũ một cái, nàng chỉ nhìn Diệp Phong. Đây thực ra có thể đồng ý mà. Diệp Phong cảm thấy Tuyết Di Ninh như vậy là không đúng rồi, có người tự đến tặng đồ, tại sao phải từ chối chứ, không phải là thơm hơn sao? Hơn nữa ánh mắt đầy tin tưởng của Tuyết Di Ninh đối với hắn là sao vậy, chẳng lẽ không biết hắn chỉ có 15 vạn linh thạch này sao? Ngươi thật sự muốn ta đồng ý sao? Tuyết Di Ninh nghe lời Diệp Phong, chỉ nhìn hắn, khẽ hỏi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, chỉ là buột miệng thốt ra mà thôi. Nhưng nhớ lại cảm giác Diệp Phong chắn trước mặt mình lúc trước, Tuyết Di Ninh dường như lại hiểu ra nguyên nhân. Vậy đương Diệp Phong muốn nói đương nhiên rồi, nhưng nói mãi lại không thể nói tiếp. Vậy đương nhiên là không rồi, Diệp Phong nói. Nhưng nói xong, Diệp Phong loại khó khăn, hắn không có tiền a, không lẽ thật sự phải động thủ cấp sao? Ánh mắt Diệp Phong vô thức nhìn về phía người giữ cửa. Bây giờ trong lòng hắn vô cùng mong tên gia hỏa này có thái độ tồi tệ một chút, như vậy hắn mới có cớ để ra tay. Tiểu Hữu, lão phu tư nhân cũng có chút tích trữ, tuy không nhiều bằng cung thiếu, nhưng ứng phó khẩn cấp vẫn không thành vấn đề. Người giữ cửa đoán được tâm tư của Diệp Phong, tươi cười lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Vạn Bảo lâu tự nhiên không thể tham gia vào chuyện này, nhưng hắn đã nói, đây là của riêng hắn. Ai? Diệp Phong nhận lấy nhẫn chữ vật, thở dài, cũng có chút xấu hổ với ý nghĩ của mình vừa rồi, lão già này là người tốt, mình không thể làm vậy. 20 vạn. Diệp Phong lại báo ra một cái giá, hắn cảm thấy sau hôm nay, hắn có thể sẽ trở thành một người nợ nần chồng chất. Âm công tử, ngươi còn muốn ra giá không? Hỏa Viêm hỏi Âm Vũ. Đã bị cô nương này không có ý muốn, tại hạ tự nhiên cũng không tự chuốc lấy sự nhàm chán. Âm Vũ lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ như vừa bị cô gái mình thích từ chối, rụt người lại vào trong phòng. Chương 131, đồ đấu giá cuối cùng. Chương 131, đồ đấu giá cuối cùng. Nhưng không ai thấy được, ngay khi hắn rụt người lại, vẻ mặt trên khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn. Sự xấu hổ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khắp mặt. "Chủ nhân, thuộc hạ đi bắt nàng về." Một người mặc áo tròn đen, vẫn luôn đứng sau Âm Vũ, nói. "Không cần." Âm Vũ vây tay, khóe miệng cong lên một nụ cười, ngăn lại. "Chủ nhân không muốn nữ tử đó nữa sao?" Người mặc áo tròn đen có chút nghi ngờ, tính tình của chủ nhân nhà hắn, người ngoài không biết, hắn lại quá rõ. Chỉ cần là người mà chủ nhân nhà hắn nhìn chúng, không một ai thoát khỏi. Hơn nữa chơi vài ngày, chán rồi, liền giết chết. "Ha ha, đương nhiên sẽ không, nữ nhân như vậy, ta cũng ít khi thấy. Dùng sức mạnh, luôn có vẻ vô vị, nàng ta không phải từ chối ta sao? Lần này ta muốn nàng ta tự mình bỏ lên giường ta." Âm Vũ vừa nói, dường như đã nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, cười ta mị. Chủ nhân là muốn người mặc áo choàng đen hiểu ý, hắn biết chủ nhân muốn làm gì rồi. Đương nhiên, chuyện xảy ra trong phòng, bên ngoài tự nhiên không biết. Cũng không ai coi chuyện này là chuyện gì to tát, với lòng dạ của Âm Vũ, theo họ thấy, chuyện này chỉ có thể coi là một chủ đề để nói đùa sau này mà thôi. Bên ngoài, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Đã Âm Vũ không ra giá, vậy để ta đi, ta ra Hỏa Viêm đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua Diệp Phong như vậy, mở miệng lại muốn ra giá. Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị người khác kéo lại. "Thiếu chủ, đừng quên món đồ cuối cùng đó." Bên trong mơ hồ truyền ra giọng nói này, sau đó nửa câu sau của Hỏa Viêm cũng không nói ra. "Nếu không có ai ra giá, vậy con tuyết điêu này sẽ thuộc về Diệp Phong công tử, chúc mừng công tử." Theo giọng nói của người đấu giá kết thúc, Diệp Phong quả nhiên đã trở thành một người nợ nần trong chất. Nhưng nhìn Tuyết Di Ninh ôm tuyết điêu nhỏ, vẻ mặt mãn nguyện, Diệp Phong cảm thấy nợ một chút nợ bên ngoài, hình như cũng không quá khó chấp nhận. Hơn nữa con tuyết điêu nhỏ này cũng kỳ lạ, trước đó trong lòng còn vẻ run rẩy sợ hãi, nhưng đến trong lòng Tuyết Di Ninh lại hoàn toàn thay đổi, vậy mà lại thoải mái hít mắt, như thể sắp ngủ thiết đi. Diệp Phong ngoài cảm thán duyên phận, thật sự không còn gì để nói nữa, chẳng trách Tuyết Di Ninh lại kiên trì đến vậy, hóa ra là đã hợp mắt rồi. Sau khi đoạn sen kẽ của tuyết điêu nhỏ kết thúc, buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Người giữ cửa cũng tạm biệt Diệp Phong rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện bắt Diệp Phong trả tiền, điều này khiến ấn tượng của Diệp Phong về Vạn Bảo Lâu lại tốt hơn vài phần. Tiếp theo là món đồ đấu giá cuối cùng của Vạn Bảo Lâu trong buổi đấu giá lần này, chắc hẳn mọi người cũng đã mong chờ từ lâu rồi. Với diễn biến của buổi đấu giá, rất nhanh cũng đến hồi kết. Sàn đấu giá vốn còn có chút ồn ào, sau khi người đấu giá nói ra câu này, lập tức chìm vào im lặng. Ngay cả căn phòng của Diệp Phong và nhóm người cũng bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài. Đây là muốn đấu giá cái gì vậy? Tiên đan sao? Diệp Phong cũng có chút bất ngờ, điều này cũng quá long trọng rồi đi. Món đồ đấu giá tiếp theo, phi kiếm thất phẩm, không có giá khởi điểm, mọi người cứ tùy ý đấu giá. Người đấu giá lớn tiếng hô: 10 vạn linh thạch trung phẩm, 20 vạn, 30 vạn. Hầu như ngay khi người đấu giá vừa dứt lời, toàn trường sôi sục, giá khởi điểm đều tăng vọt từng 10 vạn. So sánh như vậy, những buổi đấu giá trước đó quả thực chỉ là trò chơi trẻ con. Phi kiếm thất phẩm đáng giá như vậy sao? Diệp Phong cũng bị không khí điên cuồng này chấn động, nhất thời còn có chút không chấp nhận được. Tuy nhiên lời này của Diệp Phong vừa thốt ra, nửa ngày cũng không nhận được hồi đáp. Nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Cung Tuấn lúc này hai mắt mở trừng trừng, nước dãi đã chảy ra khỏe miệng. "Cung Minh." Diệp Phong thử đẩy đẩy, lúc này mới giúp Cung Tuấn lấy lại tinh thần. "Cung Minh, ngươi không phải nói các ngươi là luyện thể sao? Một thanh phi kiếm, ngươi mất bình tĩnh như vậy làm gì?" Diệp Phong rất khó hiểu, hỏi: "Diệp Minh, đó là pháp bảo thất phẩm à? Cho dù Hạo Thiên phủ của ta là luyện thể, nhưng nếu có pháp bảo như vậy, chúng ta cũng không ngại dùng một chút." Cung Tuấn kinh ngạc nói, hắn cảm thấy vị Diệp Minh này của mình dường như có chút nhận thức mơ hồ về khái niệm pháp bảo thất phẩm. Trước mặt bảo vật này, cái gì luyện khí luyện thể, không có ảnh hưởng gì cả chứ. "Nhưng mà, Diệp Minh, sao ta thấy ngươi hình như đối với thanh phi kiếm thất phẩm này không mấy quan tâm vậy?" Cung Tuấn lúc này cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, đó là Diệp Phong quá bình tĩnh. Hơn nữa không chỉ Diệp Phong, ngay cả Hoa Dung và Tuyết Di Ninh đi cùng cũng dường như không có phản ứng gì quá lớn. Điều này khiến Cung Tuấn có chút bối rối. "Đông Thần Châu à, đó là vùng đất cằn cỗi à, từ bao giờ tầm nhìn lại cao như vậy? Ngay cả pháp bảo thất phẩm bày trước mặt, vậy mà lại thờ ơ." "Quan tâm, ta biết rất lợi hại, nhưng không ngờ đáng giá nhiều linh thạch như vậy." Diệp Phong cũng kinh ngạc nói. "Bởi vì giá đấu thầu hiện tại đã tăng lên 200 vạn, hơn nữa xu hướng vẫn chưa giảm." "Diệp Minh, đây không phải là vấn đề bao nhiêu linh thạch, mà là ở tu chân giới, rất khó xuất hiện pháp bảo thất phẩm, đây là có giá mà không có thị trường. Pháp bảo bát phẩm đã có khả năng hóa hình, nhưng loại phẩm cấp đó, từ trước đến nay trong tu chân giới, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện vài món. Cho nên nói, thất phẩm đã được coi là cực hạn của tu chân giới rồi." Mặc dù không biết tại sao Vạn Bảo Lâu lại đấu giá phi kiếm thất phẩm, nhưng không nghi ngờ gì, cái giá này sẽ là một cái giá trên trời. Cung Tuấn nói: "Lợi hại như vậy?" Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời, trong lòng Diệp Phong cũng không khỏi nảy sinh một chút ý nghĩ nhỏ. Lá Phong cũng thất phẩm, nếu bán nó đi, lập tức đủ để trả nợ rồi đúng vậy, trong đầu Diệp Phong đã nảy sinh ý nghĩ đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, hắn không thể nào thật sự bán Lá Phong đi được. Chỉ là Diệp Phong tùy tiện nghĩ, nhưng Lá Phong dường như đã cảm nhận được cảm xúc của Diệp Phong. Soạn. Vậy mà không cần Diệp Phong triệu hồi, nó tự mình từ đan điền của Diệp Phong bay ra. Sau khi ra ngoài, cứ thế lơ lửng trước mắt Diệp Phong, thân kiếm không ngừng run rẩy, tần suất rất nhanh, dường như đang tố cáo Diệp Phong. "Ha ha, tùy tiện nghĩ thôi, ta sao có thể thật sự bán ngươi chứ?" Diệp Phong ngại ngùng cười, một tay nắm lấy lá phong, lại nhét nó trở lại.
Diệp
huynh, vừa rồi đó là thất phẩm sao? Thời gian Diệp Phong và lá phong giao tiếp rất ngắn, nhưng Cung Tuấn lại hoàn toàn nhìn thấy, rõ ràng đó là có linh trí à, hơn nữa còn không thấp. Nói thật ra, thanh kiếm này khi hắn đến Tử Tiêu Tông cũng từng nhìn thấy, nhưng cũng không nghĩ đến phẩm cấp thất phẩm á. Thất phẩm. Chương 132, không cần trả lại. Chương 132, không cần trả lại. Diệp Phong tùy ý gật đầu, phi kiếm của hắn là hệ thống ban tặng, cho nên đối với phẩm cấp, Diệp Phong thực sự không có khái niệm quá lớn. Xí nghe thấy câu trả lời khẳng định của Diệp Phong, Cung Tuấn không kìm được hít một hơi khí lạnh. Đồng thời trong lòng cũng hiểu ra, chẳng trách mấy người này lại bình tĩnh đến vậy đối với món đồ đấu giá trên này, hóa ra người ta đã thấy quen rồi. Nghĩ đến đây, không biết tại sao, Cung Tuấn cảm thấy mình dường như cũng không còn quá quan tâm đến thanh phi kiếm thất phẩm kia nữa, dù sao hắn cũng không mua nổi. Nếu chỉ có một món thất phẩm đó, hắn còn cảm thấy ghét tị, nhưng bây giờ bên cạnh mình còn có một món, vậy thì cũng tạm được. Người trong phòng của Diệp Phong đang xem náo nhiệt, bên ngoài lại đã tranh giành đến bữa đầu, giá cả thậm chí đã lên đến mấy chục triệu linh thạch trung phẩm trên trời. Thậm chí đến cuối cùng, những thế lực lớn đó cũng không lấy ra được linh thạch, bắt đầu thêm pháp bảo, đan dược. Cuối cùng, thanh phi kiếm thất phẩm này đã bị Hỏa Vân Cung mua đi. Theo phi kiếm thất phẩm được người Hỏa Vân Cung bảo vệ mang đi, buổi đấu giá này cũng kết thúc. Còn về việc sau này có ai sẽ bí mật cướp đoạt phi kiếm thất phẩm không, điều đó cũng không còn liên quan đến Vạn Bảo lâu nữa. Nhưng nhìn Hỏa Viêm được nhiều người vây quanh rời đi, cùng với các thế lực lớn khác cũng theo sát rời đi, đoán chừng một cuộc tranh giành hẳn là khó tránh khỏi rồi. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Diệp Phong và nhóm người, mấy người để tránh phiền phức, cố ý ở lại đến cuối cùng. Tiểu Hữu xin dừng bước. Chỉ là khi chân của Diệp Phong vừa bước ra khỏi cánh cửa Vạn Bảo lâu, giọng nói của người giữ cửa liền vang lên, trái tim Diệp Phong cũng theo đó mà thắt lại. Không cần nói, đây chắc chắn là đến đòi tiền rồi. 5 vạn linh thạch trung phẩm, Diệp Phong nhất thời thật sự không biết nên làm sao để trả. Đặc biệt khi nhìn thấy con tuyết điêu nhỏ đang ngủ ngáy thoải mái trong lòng Tuyết Di Ninh, Diệp Phong càng hối hận về quyết định ban đầu của mình. Tiền bối, số linh thạch này, bây giờ ta chắc chắn không trả được, chúng ta có thể trả góp không? Nhưng hối hận cũng vô ích, bây giờ điều có thể làm chính là tìm cách để đối phương khoan dung thêm một chút thời gian. Tiểu Hữu hiểu lầm rồi, chỉ 5 vạn linh thạch trung phẩm mà thôi, cho dù tiểu Hữu không trả, lão phu cũng sẽ không nói gì. Người giữ cửa mỉm cười nói, "A, có thể không cần trả." Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn lúc này chỉ muốn nói một câu, "Lão nhân già, người tốt à." Khu cụ đương nhiên, tiểu Hữu nếu dư giả, có thể trả vẫn nên trả một chút. Phản ứng của Diệp Phong khiến người giữ cửa nhất thời không biết phải làm sao, đây chỉ là cách nói khách sáo mà thôi chứ. Chẳng lẽ theo diễn biến cốt truyện bình thường, không phải là hai bên nhường nhịn nhau vài câu, sau đó mối quan hệ tiến triển vượt bậc sao? Tại sao tên gia hỏa Thiên Tư yêu nghiệt này lại không đi theo lối mòn như vậy? Người giữ cửa nhìn rất rõ biểu cảm của Diệp Phong vừa rồi, tuyệt đối là vẻ không muốn trả tiền, không sai được. Ha ha, ta cũng chỉ là đùa thôi, tiền bối đừng coi là thật. Diệp Phong liếc mắt khinh bỉ, cảm thấy lão già này hình như cũng không phải người tốt gì, giả dối vô cùng. Nếu tiểu Hữu có chút eo hẹp về tài chính, lão phu cũng có một cách, tiểu Hữu có muốn nghe không? Người giữ cửa cảm thấy mình vẫn nên đừng dây dưa vào chủ đề này nữa, vội vàng nói, "Không muốn. Linh thạch của ngươi, sau này ta sẽ trả." Diệp Phong không chút do dự từ chối, lão già này, lời nói ra vào, rõ ràng không có ý tốt ta còn nói có cách gì đó, ai tin chứ, đoán chừng không biết muốn lừa hắn thế nào nữa. Còn về 5 vạn linh thạch, Diệp Phong quyết định về hỏi đại trưởng lão, tin rằng sẽ không thành vấn đề. "Đừng a." Thấy Diệp Phong dứt khoát từ chối và trực tiếp muốn đi, người giữ cửa vội vàng từ góc khuất đứng dậy, một tay kéo lấy tay áo Diệp Phong. "Bàn bạc lại đi." Người giữ cửa mặt tươi rói nói. "Tiền bối, có việc gì xin cứ nói thẳng." Diệp Phong lúc này càng chắc chắn hơn, lão già này quả nhiên có mục đích nào đó, chẳng trách lại sốt sáng muốn cho mình mượn linh thạch như vậy. "Tiểu Hữu, việc này liên quan trọng đại, ngươi xem." Người giữ cửa không trực tiếp nói ra mục đích của mình, mà lại nhìn về phía Cung Tuấn và Hoa Dung, Tuyết Di Ninh. "Ha ha, Diệp Phong chủ, đã không có việc gì, vậy nô gia xin về thành chủ phủ trước." Hoa Dung thân là một tông chủ, há lại không hiểu ý người giữ cửa, lập tức nói. Diệp Phong gật đầu, cũng không giữ lại, hoặc nói gì đó như người một nhà, nghe chút cũng không sao. "Người cái tên giữ cửa này, muốn nói thì nói đi, nhìn ta làm gì?" "Thôi được rồi." Hoa Dung thì hiểu ý của người giữ cửa, nhưng Cung Tuấn thì không hiểu à, thấy người giữ cửa nói lắp bắp, lập tức không vui nói. "Cung thiếu, nô gia lần đầu đến Phượng Loan phủ, có chút không nhận ra đường về, Cung thiếu có thể dẫn đường không?" Hoa Dung quả thật là một nữ nhân rất biết điều, còn chưa đợi người giữ cửa và Diệp Phong mở miệng, đã nhanh miệng nói. "Ừm, thành chủ phủ không phải ở bên cạnh sao? Chẳng lẽ điều này còn có thể lạc đường sao?" Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu, nhìn Hoa Dung, cứ như thể đang nhìn một tên ngốc vậy. Mặc dù cổng chính của Vạn Bảo lâu và cổng chính của thành chủ phủ cách khá xa, nhưng đó là vì kiến trúc lớn mà thôi, thực ra chúng nằm cạnh nhau. Phải ngu ngốc đến mức nào mới không tìm được đường về chứ? "Ta không biết đường, chẳng lẽ không được sao?" Lời này của Cung Tuấn vừa thốt ra, dù với tâm lý của Hoa Dung, khóe miệng cũng không tự chủ được giật giật. Trong lòng không khỏi cảm thán, Hạo Thiên phủ đúng là một đám mang rợ, đánh giá này quả thật quá đúng trọng tâm. "Ơ được, đương nhiên được. Vậy Diệp huynh, ta xin phép đưa nàng về trước." Cung Tuấn thấy ánh mắt muốn giết người của Hoa Dung, trong lòng cũng lạnh toát, cuối cùng vẫn biết điều mà sửa lời. Chờ hai người đi rồi, ở đây chỉ còn lại người giữ cửa, Diệp Phong và Tuyết Di Ninh. Còn về Tuyết Di Ninh, khi Hoa Dung và Cung Tuấn đi, hai người đều rất an ý không hỏi Tuyết Di Ninh có muốn đi không. Trong mắt họ, Tuyết Di Ninh chính là người của Diệp Phong, nếu không Diệp Phong cũng không thể vì một câu nói của Tuyết Di Ninh mà mượn linh thạch cũng phải đấu giá Tuyết Điêu nhỏ. Và người giữ cửa hiển nhiên cũng nghĩ vậy, đối với việc Tuyết Di Ninh không đi cũng không hề bất ngờ. Sau khi đưa Diệp Phong vào lại một căn phòng trong Vạn Bảo lâu, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra chuyện của mình. "Tiểu Hữu, ngươi có biết hôm nay Thanh Phi kiếm thất phẩm kia là thế lực nào mang ra đấu giá không?" Người giữ cửa thần bí hỏi. "Vạn Bảo lâu." Diệp Phong liếc mắt khinh bỉ, không vui nói. "Ừm. Tiểu Hữu làm sao mà biết được?" Diệp Phong nói một cách vô cùng tùy tiện, nhưng lọt vào hai người giữ cửa, lại như sấm sét ngang tai, hoảng sợ hỏi. "Chuyện này vốn là bí mật, chẳng lẽ trong lúc Vạn Bảo lâu không chú ý, tin tức đã bị dò gì sao?" Chương 133, các ngươi chắc chắn không hối hận. Chương 133, các ngươi chắc chắn không hối hận. "Ngươi đã nói như vậy, vậy ngoài Vạn Bảo lâu các ngươi ra, còn có thể là ai chứ?" Diệp Phong có chút cắt lời. Ngay cái vẻ mặt đắc ý nhỏ của người giữ cửa vừa rồi, cùng với câu hỏi đó, không phải là rõ ràng nói cho hắn biết đáp án sao? Cái này còn cần đoán sao? Nếu không phải Vạn Bảo lâu, Diệp Phong nói mình xem nhiều phim ảnh như vậy cũng phí. "Ồ, thì ra là vậy, tiểu hữu quả nhiên thông minh phi thường, là lao phu thất thố rồi." Nghe nói không phải tin tức bị dò gì, mà là do Diệp Phong tự mình đoán ra, người giữ cửa cũng thở phào nhẹ nhõm. "Tiền bối, chúng ta cứ nói thẳng đi, là muốn ta làm gì?" Diệp Phong trực tiếp hỏi. "Tốt, tiểu hữu thẳng thắn, lao phu cũng không giấu giếm nữa. Thanh phi kiếm thất phẩm kia là do Vạn Bảo lâu của ta vô tình phát hiện được trong một đại trận. Tòa đại trận đó, chúng ta cũng chỉ mới khám phá được chưa đến 1/3, dù vậy, đã xuất hiện phi kiếm thất phẩm." Người giữ cửa vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Tuyết Di Linh vẫn luôn vuốt ve tiểu Tuyết Điêu, cũng không khỏi ngẩng đầu lên. "Chỉ mới khám phá được 1/3 thôi, đã có pháp bảo thất phẩm, vậy bảo vật cốt lõi của đại trận, có chút khiến người ta suy nghĩ đáng sợ. Lợi hại như vậy sao?" Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa nghe Cung Tuấn nói xong chuyện phẩm cấp pháp bảo, bây giờ nghe lời người giữ cửa, cũng biết điều này đại diện cho điều gì. "Đúng vậy, theo ước tính ban đầu của Vạn Bảo lâu chúng ta, ở khu vực cốt lõi của đại trận, có thể có pháp bảo bát phẩm, hoặc các loại thiên tài địa bảo khác, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn pháp bảo thất phẩm." Người giữ cửa nói một cách chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, hai mắt thậm chí còn vô thức phát ra ánh sáng, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đại trận được khám phá hoàn toàn vậy. "Ta nói này, chúng ta có thể nói hết một hơi rồi người từ từ mà mơ mộng được không?" Mai sau, Diệp Phong nhìn người giữ cửa vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy mình vẫn nên ngắt lời một chút. "Ồ, khu khu." Người giữ cửa hoàn hồn, ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng, đội vàng nói tiếp. "Là thế này, Vạn Bảo lâu chúng ta muốn mời tiểu hữu cùng chúng ta khám phá đại trận kia. Có đại trận như vậy, các ngươi lại tìm ta một người ngoài?" Diệp Phong chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi. "Ai gặp phải nơi như vậy, cũng nên sợ người khác biết chứ, Vạn Bảo lâu vậy mà lại chủ động mời hắn, chắc chắn có gì đó không ổn." "Ta cũng không giấu tiểu hữu, chúng ta sở dĩ mời tiểu hữu, là vì ở đại trận đó, chúng ta đã lâm vào thế bế tắc rồi." Người giữ cửa nói. "Bế tắc?" Diệp Phong thì thầm lặp lại. "Đúng vậy, đại trận đã phá giải được 1/3, nhưng phần còn lại, chúng ta lại khó tiến thêm một bước nào." Người giữ cửa nói. "Vậy các ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không hiểu trận pháp, không phải gia tộc nào đó ở Bắc Lô Châu sao, bọn họ rất nghiên cứu về trận pháp, các ngươi tìm bọn họ đi." Diệp Phong lúc này càng khó hiểu hơn, chuyện này tìm hắn cũng vô ích, thực sự không giúp được gì. "Ha ha, tiểu hữu không biết đó thôi, mặc dù Nhiếp gia không phá giải được, nhưng Nhiếp gia lại đã phân tích ra được cách tiến vào đại trận." Người giữ cửa khẽ cười, bán một cái bí ẩn, nói. Diệp Phong thực sự có chút chịu đủ cách nói chuyện của lão già này rồi, nói một nửa để lại một nửa, giống như một diễn viên hài, còn cần một người tung hứng. Lần này Diệp Phong không nói gì, cứ thế nhìn người giữ cửa. Cuối cùng người giữ cửa bị Diệp Phong nhìn, nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng đờ, chỉ đành hậm hực tiếp tục mở miệng nói. Nhiếp gia nói, đại trận này hình như xem trọng tư chất của người vào trận, tư chất càng cao, càng dễ được đại trận công nhận. Và lão phu sống cả đời, hôm nay sau khi chứng kiến phong thái anh dũng của tiểu hữu, ta dám khẳng định, tu chân giới hiện tại muốn tìm ra người có tư chất cao hơn tiểu hữu, e rằng là không thể. Người giữ cửa nói một cách chắc chắn, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Người giữ cửa quả thật rất chắc chắn, người độ kiếp chưa đến 300 tuổi, mấy ngàn năm cũng không nhất định xuất hiện một người. Ta. Thiên tư khụ, nhưng điều khiến người giữ cửa bất ngờ là, sau khi hắn nói xong, Diệp Phong lại ho khan một trận, như thể bị lời nói của hắn làm kinh hãi vậy. Tiểu hữu đừng trách lão phu nói thẳng, chuyện của ngươi, ta đã báo cáo với lâu chủ rồi, lâu chủ cũng cho rằng tiểu hữu chính là người thích hợp nhất. Người giữ cửa còn tưởng Diệp Phong không tin, tiếp tục nói. Nếu ta nói với ngươi, tư chất của ta tệ không tả nổi, không biết ngươi có tin không? Mai sau, Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng ho, vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Ha ha, hạ hữu đừng đùa nữa, với tư chất của tiểu hữu, chưa đến 300 tuổi đã độ kiếp, làm sao có thể tệ được chứ? Người giữ cửa khép lời, hắn cảm thấy Diệp Phong chắc chắn đang đùa. Ta thật sự tư chất rất tệ, ngươi nếu dẫn ta đi, ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ thất vọng. Diệp Phong nói. Tiểu hữu, ngươi còn trẻ, khiêm tốn là một việc tốt, nhưng khiêm tốn quá mức, cũng chẳng khác gì khoe khoang. Người giữ cửa nói. Chương này vẫn chưa xong, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 134, ta hình như bị mắng rồi. Chương 134, ta hình như bị mắng rồi. Ứng. Tuyết Di Ninh suốt quãng đường đều ôm chặt Tiểu Tuyết Điêu không rời, căn bản không chú ý đến tráng hán này. Khi tráng hán này mở miệng, Tuyết Di Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt trước tiên lộ ra một tia mê mang, nhưng ngay sau đó chính là kinh ngạc. Ngươi là Tuyết Di Ninh muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tráng Hán ngắt lời. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Tráng Hán nói xong, không cho phép từ chối mà kéo Tuyết Di Ninh đi. Ơ đây là cái gì? cưỡng đoạt dân nữ. Vậy trong trường hợp dân nữ không phản kháng, ta rốt cuộc có nên ngăn cản không? Diệp Phong đứng trên phố, nhìn cảnh tượng đột ngột này, cả người có chút ngơ ngác. Nhưng sau khi do dự một lát, Diệp Phong vẫn theo kịp, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản ứng ban đầu của Tuyết Di Ninh rõ ràng là không quen biết người này. Tuy nhiên Diệp Phong không chú ý đến, sau khi bọn họ đi, một góc khuất không mấy nổi bật, có hai người bước ra. "Chủ nhân, bọn họ không đến đây." Một người mặc áo choàng đen nói với người kia. "Không sao, vốn dĩ động thủ trên con đường này đã có nguy hiểm nhất định rồi, bọn họ tự động rời đi, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt." Người kia nói. Nếu Diệp Phong đứng ở đây, nhất định có thể nhận ra người này, bởi vì người này chính là Âm Vũ, người trước đó muốn đấu giá Tiểu Tuyết Điêu tặng Tuyết Di Ninh. "Chủ nhân nói đúng, nhưng tên tráng hán đội nón lúc nãy, ta luôn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, chủ nhân vẫn nên cẩn thận một chút." Người mặc áo choàng đen nói. "Ồ, thú vị, ngay cả ngươi cũng có thể cảm thấy nguy hiểm, người này không đơn giản à, bây giờ phần lớn mọi người hẳn đều đuổi theo Hỏa Vân Cung rồi, trong thành vậy mà còn có người như vậy. Nhưng không sao cả, nữ nhân ta nhìn chúng, vẫn chưa có ai thoát khỏi tay ta." Âm Vũ tuy có chút bất ngờ trước lời của người mặc áo choàng đen, nhưng ngay sau đó lại cười vô tư. "Bọn họ Âm gia làm việc, không phải đều dựa vào võ lực, nếu thật sự so võ lực, Âm gia bọn họ có lẽ ngay cả năm đại thế gia Bắc Lô Châu cũng không vào được." "Chắc." Âm Vũ nói xong câu này, một tiếng chát mở quạt trong tay, dẫn theo người mặc áo choàng đen bước theo. Nhưng ngay sau khi bọn họ đi, không xa lại có một người bước ra. Người này trước tiên nhìn Âm Vũ đã đi xa, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày nhíu chặt. Vốn định bán một tân tình, nhưng bây giờ xem ra, quan hệ hình như còn có thể tiến thêm một bước nữa. Người này khẽ lẩm bẩm, vậy mà cũng đi theo. Mặc dù phía sau đã có hai nhóm người đi theo, nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn không hay biết gì về điều này, bởi vì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người phía trước. Tráng hán vẫn nắm cổ tay Tuyết Di Ninh, bước chân không nhanh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, Diệp Phong vậy mà phải chạy mới theo kịp. Tráng hán dẫn bọn họ đi rất lâu, cụ thể đến đâu, Diệp Phong đã hoàn toàn không nhớ rõ nữa, nhưng chắc chắn là đã rời xa thành chủ phủ. Cuối cùng vào một nhà trọ, lúc này mới coi như đến đích. Vừa vào phòng, tráng hán vung tay lớn, một tấm màn chắn xuất hiện trong phòng. Hắn là ai? Tráng hán nhìn Diệp Phong vừa đi vào, hỏi. Bạn bè. Tuyết Di Ninh đáp. Bạn bè. Tráng hán nghi ngờ lẩm bẩm. Ừm, bạn bè. Tuyết Di Ninh gật đầu. Bạn bè của ngươi lại là người sao? Tráng hán nhận được câu trả lời khẳng định của Tuyết Di Ninh, ngữ khí lập tức lạnh xuống. Diệp Phong lập tức cảm thấy cổ mình như bị kể một con dao vậy. Nếu ta không nghe nhầm, ngươi vừa rồi có phải đang mắng ta không? Lần này không cần Tuyết Di Ninh trả lời, Diệp Phong trước tiên đã không nhịn được nữa rồi. Lời này hỏi là ý gì, nghe thế nào cũng là đang mắng hắn không phải người a. Ngươi ra ngoài trước đi, ta và hắn có chuyện muốn nói. Nhưng định sẵn là không ai sẽ trả lời sự nghi ngờ này của Diệp Phong, Tuyết Di Ninh thậm chí trực tiếp ra tay bắt đầu đẩy Diệp Phong ra ngoài. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của Diệp Phong không, hắn cảm thấy Tuyết Di Ninh dường như rất sốt ruột. Không phải, ngươi đẩy ta làm gì a, hắn là một người lạ, ngươi ở cùng hắn, có an toàn không? Diệp Phong vội vàng nói. Hắn là đại ca của ta, không phải người lạ, ngươi ra ngoài trước đi. Dầm. Tuyết Di Ninh vừa nói, một tay đóng sầm cửa nhà trọ lại. Đại ca. Lý do này có phải quá gượng ép không? Lý do của Tuyết Di Ninh Diệp Phong đương nhiên sẽ không tin. Đại ca cái gì chứ, một người Đông Thần Châu, một người Bắc Lô Châu, quan hệ họ hàng của Tuyết Di Ninh rộng đến vậy sao? Diệp Phong nhìn cánh cửa đóng chặt, lại áp hai lên nghe thử, nhưng vì tấm chắn mà tráng hán đặt trước đó, Diệp Phong không nghe thấy gì cả. Trong phòng. Sau khi Diệp Phong rời đi, Tuyết Di Ninh và tráng hán hai người không giao tiếp, cứ thế nhìn nhau. Một lúc lâu sau, vẫn là tráng hán phá vỡ sự bế tắc này. Chỉ thấy tráng hán từ từ cởi nón ra và mở miệng. Nói đi, ta thấy ngươi đột phá độ kiếp cũng được một thời gian rồi, tại sao vẫn ở lại thế giới loài người, ngươi lẽ ra phải đến đảo báo cáo rồi mới đúng. Đây cũng là lần đầu tiên tráng hán để lộ mặt trước người khác, bây giờ nếu Diệp Phong không có ở đây, chắc chắn sẽ vì ghen tị mà thầm mắng vài câu trong lòng. Không thể làm gì khác, khuôn mặt của tráng hán này thực sự quá đẹp trai, mặc dù đã là vẻ ngoài của một người trung niên, nhưng khuôn mặt đó thực sự không có gì đáng chê. Đi trên đường, không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái trẻ hét lên. Đồng thời Diệp Phong cũng sẽ tin tưởng hơn một phần vào mối quan hệ huynh muội của hai người, bởi vì người này và Tuyết Di Ninh giống nhau, đều có mái tóc trắng. Không phải vẫn chưa đến lúc sao? Theo quy định, trong vòng 5 năm phải trở về Vạn Yêu Đảo để tiếp nhận tẩy lễ là được. Ta bây giờ mới qua hơn một năm thôi. Tuyết Di Ninh có chút thiếu tự tin nói. Vô lý, chẳng lẽ ngươi không biết càng sớm nhận tẩy lễ hiệu quả càng tốt sao? Sao có thể ham mê sự phồn hoa của thế giới loài người chứ? Tráng Hán tức giận quát. Tuyết Di Ninh không phản bác, bởi vì Tráng Hán nói đúng. Thôi được rồi, dù sao đi nữa, có thể gặp được tộc nhân ở đây cũng là một điều đáng mừng, đặc biệt là nó cũng đã được ngươi cứu ra. Tráng Hán giọng nói dịu lại, nói. Ngươi đến để cứu nó sao? Tuyết Di Ninh nói. Đương nhiên rồi, tộc chúng ta nhân khẩu thưa thớt, điều này ngươi hẳn là biết. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại tự tiện chạy ra khỏi đảo, ta phát hiện liền vội vàng đuổi theo, không ngờ nó vẫn bị nhân loại bắt được. Vốn dĩ ta định tìm cơ hội xông vào Vạn Bảo Lâu cứu người, nhưng Vạn Bảo Lâu lần này không biết tại sao, bên trong lại có rất nhiều cao thủ, không còn cách nào, ta đành phải chờ ở bên ngoài. Tráng Hán nói. Tình huống mà Tráng Hán nói này, Tuyết Di Ninh thì biết, bởi vì Vạn Bảo Lâu hôm nay có một pháp bảo thất phẩm đấu giá, cho nên mới có nhiều cao thủ như vậy. Đối với điều này, Tuyết Di Ninh chỉ có thể nói đồng tộc của mình vận may không tốt lắm. Chương 135, bại lộ chương 135, bại lộ nhưng đến đây Tuyết Di Ninh cũng hiểu ra mọi chuyện rồi. Chẳng trách trong buổi đấu giá lại xuất hiện một con tuyết điêu nhỏ, hóa ra là từ Vạn Yêu Đảo chạy ra. và tráng hán đã đuổi đến đây, nghĩ cách cướp tuyết điêu nhỏ ra, nhưng vẫn không có cơ hội nào. May mắn thay lần này nàng đã vào đấu giá, mua được tuyết điêu nhỏ. Tuyết Di Ninh lúc này trong lòng cũng mừng thầm, nếu hôm nay không tình cờ đến đúng lúc, đồng tộc của nàng thật sự sẽ mất đi một con rồi. Giống như lời tráng hán nói, tộc tuyết điêu của các nàng ở tu chân giới cực kỳ hiếm hoi, e rằng tổng cộng cũng không đủ mấy con. Mặc dù lần này tiểu gia hỏa đã gây họa, nhưng lại hóa họa thành phúc, vậy mà lại tìm được một đồng tộc, cũng là một chuyện may mắn. Thế này đi, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi trở về Vạn Yêu đảo, giúp ngươi tiếp nhận tẩy lễ. Tráng hán cười nói, cái này ta bây giờ vẫn chưa muốn trở về. Tuyết Di Ninh chần chừ một lúc lâu, nói, ngươi nói gì? Không muốn trở về sao? Tráng hán nghe những lời này, nụ cười lập tức biến mất, nghiêm giọng nói, ừm, ta còn có việc chưa làm xong. Tuyết Di Ninh gật đầu nói, có chuyện gì đáng để ngươi cứ ở lại thế giới loài người mãi vậy, kéo dài nữa, cho dù ngươi có tiếp nhận tẩy lễ, hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tráng hán giận dữ nói, ngươi yên tâm, ta tự mình biết rõ, đến lúc ta tự nhiên sẽ trở về. Tuyết Di Ninh nói, ngươi không phải là đối với con người đó. Tráng hán cũng cảm thấy sự kiên trì của Tuyết Di Ninh thật kỳ lạ, nếu mày suy nghĩ một chút, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức lại biến. Sao có thể, là mặc dù Tráng hán chưa nói hết câu, nhưng Tuyết Di Ninh lại sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chỉ là nói mãi, lại có chút không nói tiếp được nữa. Là ta còn nợ hắn linh thạch, đúng, chính là nợ linh thạch. Tuyết Di Ninh dường như tìm được lý do hợp lý, kiên định nói, ngươi nợ hắn linh thạch, bao nhiêu? Dù Tuyết Di Ninh nói như vậy, nhưng lông mày của Tráng hán vẫn không hề giãn ra, hỏi, 20 vạn linh thạch trung phẩm, số linh thạch để mua tiểu gia hỏa này, chính là hắn bỏ ra. Tuyết Di Ninh nói, thì ra là vậy, vậy cũng coi như là tộc tuyết điêu của ta, nợ hắn một thân tình. Tuy nhiên, chỉ 20 vạn linh thạch mà thôi, ta giúp ngươi trả là được. Tráng hán bừng tỉnh gật đầu, nếu thật sự như Tuyết Di Ninh nói, vậy con người này quả thật đã giúp bọn họ rất nhiều. Nhưng 20 vạn linh thạch, đối với tộc yêu thú ở Vạn Yêu đảo bọn họ, thật sự không đáng là gì. Không cần, ta muốn tự mình trả lại cho hắn. Tuyết Di Ninh vội vàng từ chối. Như nhau, ngươi cứ theo ta về Vạn Yêu đảo trước, 20 vạn linh thạch cũng không thành vấn đề gì. Tráng hán nói, tộc yêu thú của bọn họ vốn không có nhu cầu lớn về linh thạch như con người, hơn nữa với thực lực độ kiếp kỳ của Tuyết Di Ninh, việc phân chia 20 vạn linh thạch tài nguyên rất đơn giản. Ở Tuyết Di Ninh nhất thời lại không biết nói gì nữa, nàng hình như cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại. Tình hình trên đảo ngươi còn chưa rõ, gần đây có mấy tộc đang nhằm vào tộc tuyết điêu của chúng ta, ngươi là độ kiếp kỳ, về cũng có thể tăng thêm uy thế cho tộc tuyết điêu của chúng ta. Tráng hán không thấy sự khó xử của Tuyết Di Ninh, vui vẻ nói, như thể đã nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của những tên khốn nạn đó sau khi Tuyết Di Ninh trở về đảo. Có yêu tộc muốn đối phó chúng ta sao? Tuyết Di Ninh hỏi. Ừm, kẻ cầm đầu là một con rùa già, yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không làm được sóng gió gì đâu. Tráng hán nói. Lão rùa Tuyết Di Ninh nghĩ đến điều gì đó, lúc trước khi bị nhiều yêu vương vây công, đám gia hỏa đó đã lấy ra mai rùa của tộc rùa, lúc đó nàng mới phải dùng bí pháp, bị trọng thương. Nếu không phải gặp Diệp Phong, lần đó nàng thật sự đã chết rồi. Vốn dĩ nàng chỉ nghĩ là những lao cổ quái đó thấy nàng không thuận mắt, nhưng bây giờ xem ra, sự việc hình như có rất nhiều nội tình. Trước hết là vị trưởng bối đồng tộc này, hình như căn bản không biết sự tồn tại của nàng a. Đi thôi, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, nơi đây dù sao cũng là thành phố của nhân loại, không nên ở lâu. Chuyện đến đây đã hoàn thành, lại gặp được một đồng tộc, Tráng hán cũng không định chần chừ nữa, thúc giục. Ta ầm. Tuyết Di Ninh tự nhiên không muốn trở về bây giờ, nhưng đúng lúc Tuyết Di Ninh định tìm thêm một lý do để từ chối, mái nhà đột nhiên vỡ nát, đồng thời một luồng tình phong thẳng tắp bay về phía nàng. Không hay rồi, độ kiếp nhị chuyển, xem ra vẫn bị lộ rồi. Tráng hán thấy vậy, cũng kinh hô một tiếng, đồng thời giơ tay vô về phía tình phong, sau đó cả người theo lỗ hổng trên mái nhà bay ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút, ta dẫn hắn đi trước, sau đó chúng ta hội hợp ở ngoài thành. Đây là câu nói cuối cùng mà Tráng hán để lại trước khi biến mất. Cũng không trách Tráng hán phản ứng căng thẳng như vậy, nơi đây dù sao cũng là thế giới của loài người, đột nhiên bị tấn công, đương nhiên chính là thân phận yêu thú của bọn họ bị lộ rồi, không thể có lý do khác. Chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau rồi? Diệp Phong vốn đang nhàn rỗi ở ngoài cửa, cũng bị tiếng động lớn này giật mình, vội vàng chạy vào, hỏi. Không biết, có người đột nhiên phát động tấn công. Tuyết Di Ninh nói. Vị đại ca đội nón kia đâu? Diệp Phong nhìn quanh, đã không thấy bóng dáng Tráng hán. Đuổi theo kẻ địch rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Tuyết Di Ninh cũng không dám ở lại lâu, nếu thật sự thân phận của Tráng hán bị lộ, nàng bây giờ có khi cũng bị lộ rồi. Ồ, được rồi. Mặc dù Diệp Phong không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình hình ở đây rõ ràng cho thấy có rắc rối. Đặc biệt là những tiếng va chạm không ngừng truyền đến từ trên trời, Diệp Phong cảm thấy tốt nhất là nên mất một chuyện thì hơn. Hai vị huynh đài, tại hạ Âm Vũ, không biết có vinh dự cùng hai vị hàn huyên một phen không? Chỉ là hai người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng, Âm Vũ quạt quạt xếp, đứng trước mặt hai người. Người là ai? Diệp Phong bị người đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, không vui hỏi. Không thấy bên này còn đang đội chạy sao? Ai có thời gian rảnh rỗi hàn huyên với ngươi chứ? Ta, Âm Vũ, trước đây từng có một lần gặp mặt ở Vạn Bảo lâu. Con tuyết điêu nhỏ này. Âm Vũ chỉ vào con tuyết điêu nhỏ trong lòng Tuyết Di Ninh, nhấn mạnh, hắn cảm thấy cả người mình không được tốt lắm. Hắn là nhân vật tầm cỡ nào, người này vậy mà lại quên hắn, quả thực là sỉ nhục lớn. Ồ, là ngươi à, bây giờ không có thời gian nói chuyện với ngươi, sau này nói sau, tránh ra trước đi. Diệp Phong mặc kệ ngươi là ai, vòng qua Âm Vũ định đi. Huynh đài đợi chút, gặp gỡ tức là có duyên, hay là nói chuyện một chút đi. Âm Vũ giơ một tay lên, chắn trước mặt Diệp Phong, cười nói. đã nói là không có thời gian. Thái độ của Diệp Phong đã không còn tốt lắm, người này thật không biết điều, rất đáng ghét. Ha ha, nếu ta nhất định muốn giữ hai vị ở đây nói chuyện một chút thì sao? Khoe miệng Âm Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay giơ lên, vô tình run rẩy trước mặt Diệp Phong. Chương 136, chúng độc chương 136, chúng độc. Tiếp đó Âm Vũ thu tay lại, bước chân liền muốn đi vào trong phòng. Ừm, cưỡng ép nói chuyện. Diệp Phong dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc nhìn Âm Vũ, người này chắc chắn có vấn đề, mọi người chỉ mới gặp nhau một lần, tự nhiên thân thiết như vậy sao? Người không sao. Âm Vũ nghe lời Diệp Phong, chân vừa bước ra giữa không trung, cả người ngây ra như phỗng. Ta có chuyện mà, nếu không phải ngươi ở đây ngăn cản, chúng ta đã đi lâu rồi. Diệp Phong không vui nói. Nghe thấy tiếng đối chiến bên ngoài ngày càng lớn, dường như người tham chiến đã ngày càng nhiều, Diệp Phong cảm thấy tốt nhất là nên đi nhanh thì hơn. Ngươi đợi chút. Thấy Diệp Phong lại cất bước muốn đi, Âm Vũ vội vàng giơ tay lên, lần này thậm chí trực tiếp vung qua trước mặt Diệp Phong. Cái tật gì vậy, lấy tay vung qua vung lại trước mặt người ta. Diệp Phong một tay gạt tay Âm Vũ ra, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngươi thật sự không sao? Âm Vũ nhìn tay mình, lại nhìn Diệp Phong, cứ thế lặp đi lặp lại. Đi thôi, đừng để ý đến hắn nữa, chắc đầu óc không được tốt lắm. Diệp Phong nhìn Âm Vũ ngớ ngẩn, thực sự lười nói một câu nào. Sao có thể? Thuốc mê của ta, đại thừa kỳ căn bản không thể trốn thoát. Âm Vũ nhìn bóng lưng Diệp Phong, trong lòng kinh hãi nghĩ. Hắn đã hạ độc Diệp Phong hai lần rồi, nhưng Diệp Phong lại như không có chuyện gì. Không đúng, không phải hình như, mà là không có chuyện gì cả, không những không sao, thậm chí còn không có cảm giác gì. Chẳng lẽ hắn không phải đại thừa kỳ? Âm Vũ nhíu mày chặt, nghĩ đến một khả năng căn bản không thể xảy ra. Trước đó hắn ở hội trường cũng nghe thấy lời của Cung Tuấn, biết Diệp Phong là người đến tham gia cuộc thi nguyên không cảnh cổ, nhưng hắn thực sự không ngờ Diệp Phong lại là độ kiếp kỳ. Tuy nhiên sự chấn động chỉ là thoáng qua, độ kiếp kỳ thì sao? Nữ nhân mà Âm Vũ hắn nhìn chúng, độ kiếp kỳ cũng không bảo vệ được. Chỉ là vốn dĩ hắn chỉ định làm Diệp Phong mê man thôi, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể dùng cùng một loại độc dược lên Diệp Phong và nữ nhân kia. Đợi chút, nghĩ đến là làm. Âm Vũ lớn tiếng gọi Diệp Phong. Ơ, đợi chút thôi được rồi. Diệp Phong và Tuyết Di Ninh như thể hoàn toàn không nghe thấy vậy, căn bản ngay cả đầu cũng không quay lại. Ngu ngốc. Đây là đánh giá của Diệp Phong và Tuyết Di Ninh trong lòng về Âm Vũ. Nhưng đúng lúc hai người đang nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi tên ngốc này, thì thấy Âm Vũ đột nhiên đứng trước mặt hai người và giơ tay rắc một nắm bột màu trắng về phía hai người. Ngươi làm gì vậy? Lần này Diệp Phong đã nhìn rõ, lập tức che miệng mũi lại. Ha ha, bây giờ mới phản ứng lại, nhưng đã vô dụng rồi. Độc của ta, cho dù ngươi là độ kiếp kỳ, chỉ cần chúng chiêu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc ta sắp xếp. Âm Vũ quạt quạt xếp, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Nghe lời của Âm Vũ, sắc mặt Diệp Phong cũng đại biến. Hắn cũng không chắc hệ thống của mình có tác dụng với độc dược hay không. Ngươi đây là độc gì? Diệp Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói, lá phong không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay hắn. Yên tâm, ta biết ngươi là người đến tham gia cuộc thi nguyên không cảnh cổ, ta sẽ không giết ngươi ở Phượng Loan phủ đâu. Chỉ là một chút độc có thể khơi gợi dục vọng mà thôi. Âm Vũ không ngại nói cho Diệp Phong những điều này, thật sự nghĩ độc của Âm gia hắn chỉ có một công hiệu đơn giản sao? Loại độc này không chỉ có thể giúp vui, sau đó người trúng độc cũng sẽ mất đi một khoảng thời gian ký ức. Phải biết rằng, loại thuốc này cực kỳ quý giá, luyện chế không dễ dàng, dùng một chút là ít đi một chút. Vốn dĩ Âm Vũ chỉ định dùng cho một mình Tuyết Di Ninh, nhưng không ngờ Diệp Phong lại cũng là độ kiếp kỳ. Mặc dù dùng cho một nam nhân thật sự lãng phí, nhưng hắn cũng không có độc dược lợi hại hơn nữa, chỉ có thể như vậy. Thuốc kích dục. Mặc dù Âm Vũ nói rất hàm xúc, nhưng Diệp Phong vẫn lập tức hiểu ý dục vọng gì đó, nhìn ánh mắt ti hí của Âm Vũ không ngừng hướng về Tuyết Di Ninh, đã nói lên tất cả. Có thể hiểu như vậy. Được rồi, thời gian cũng sắp hết, nàng ta sẽ đưa đi, còn ngươi thì tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, sau đó ngươi sẽ không nhớ gì cả, cho dù ngươi tìm là một nam nhân hay một con dã thú. Âm Vũ gặp quạt xếp lại, trong lúc nói chuyện liền muốn đi kéo Tuyết Di Ninh. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, hóa ra không biết từ khi nào, đôi mắt của Tuyết Di Ninh vậy mà đã bắt đầu trở nên mơ màng, rõ ràng là thuốc đã bắt đầu phát tác. Thậm chí ngay cả tiểu tuyết điêu trong lòng Tuyết Di Ninh cũng đang không ngừng vặn vẹo thân thể. Chẳng lẽ ta thật sự phải đi tìm một con dã thú? Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nhưng ngay sau đó sự lo lắng này biến mất, bởi vì hắn cho đến bây giờ vẫn không có chút cảm giác nào, vậy chắc chắn là hệ thống đã có tác dụng rồi. Ai nhìn thấy tay Âm Vũ sắp chạm vào tóc Tuyết Di Ninh, Diệp Phong một kiếm chém xuống. Ừm, ngươi không sao? Âm Vũ vội vàng thu tay lại, chân dùng sức kéo giãn khoảng cách với Diệp Phong, kinh ngạc hỏi. Thuốc kích dục hết hạn rồi chứ gì? Diệp Phong tùy miệng nói, liền muốn động thủ lần nữa, đối với kẻ địch không cần phí lời. Âm Vũ không muốn giết người tham gia thi đấu ở Phượng Loan phủ, hắn lại không có sự kiêng kỵ đó. Chủ nhân, chuyện không ổn, người đó lại là yêu thú độ kiếp nhị chuyển, bây giờ người của Phượng Loan phủ đang vây quét hắn, hôm nay không thích hợp để hành sự. Ngay lúc này, một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen từ lỗ thủng trên mái nhà bay vào, vội vàng nói với Âm Vũ. Cái gì? Yêu thú? Lại còn là độ kiếp nhị chuyển, yêu thú như vậy sao lại xuất hiện ở Phượng Loan phủ chứ? Âm Vũ nghe vậy, nhất thời lại không quan tâm đến chuyện Diệp Phong tại sao không trúng độc nữa. Ngay cả Diệp Phong cũng dừng tay vào lúc này, nhìn vị trí người mặc áo choàng đen trở về, không phải người hắn nói, chính là tên tráng hán đội nón lúc trước sao? Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng xem ra Phượng Loan hẳn đã sớm chú ý đến người này, chỉ là chưa tìm thấy tung tích của hắn. Thuộc hạ vừa dẫn hắn đi không bao lâu, liền đến mấy cao thủ của Phượng Loan phủ, thuộc hạ cũng rất khó khăn mới tìm được cơ hội trở về. Người mặc áo choàng đen nói. Đúng vậy, người đột nhiên tấn công xuyên qua mái nhà, dẫn dụ tráng hán đi, chính là người mặc áo choàng đen này. Hắn đương nhiên là nhận lệnh của Âm Vũ, bởi vì Tráng Hán khiến người mặc áo choàng đen rất kiêng kỵ, cho nên Âm Vũ chỉ có thể để thuộc hạ dẫn Tráng Hán đi trước, như vậy mới tiện độc thủ. Hơn nữa kế hoạch cũng rất thuận lợi, Tráng Hán quả thật đã bị dẫn đi, nhưng lại xuất hiện biến số Diệp Phong không trúng độc, nếu không Âm Vũ đã ôm mỹ nhân rời đi rồi. Đáng chết, tên gia hỏa này không trúng độc, nếu không giải quyết hắn, hình tượng của ta Âm Vũ còn có chút không cam lòng, thập lực nhìn chằm chằm Diệp Phong nói: "Chủ nhân, bây giờ không thích hợp độc thủ, những người đó ở phía trên gây động tĩnh quá lớn, người biết sẽ càng nhiều. Dù sao cũng chỉ có mình hắn, cho dù hắn có nói ra, cũng không chắc có ai tin." Chương 137, ta không biết ý thuật chương 137, ta không biết ý thuật người mặc áo choàng đen đội vàng nói. Âm Vũ đương nhiên biết đạo lý này, nhưng không cam lòng cũng là thật, nữ nhân hắn nhìn chúng, vẫn chưa có ai thoát khỏi. Nhưng hôm nay đủ loại bất ngờ xảy ra cùng lúc, rõ ràng đã không thể tiếp tục nữa. Giống như lời người mặc áo choàng đen nói, vạn nhất gây ra biến động, một khi thu hút sự chú ý của những cao thủ phía trên, sẽ gây xôn xao khắp thành. Đến lúc đó, danh tiếng mà hắn đã vất vả tạo dựng cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đi. Âm Vũ không cam lòng buông tay, quay người đi ra ngoài nhà trọ. Không phải, ta nói các ngươi tự mình nói chuyện, đã hỏi ý kiến của ta chưa? Diệp Phong sắp cạn lời rồi, trước hết không nói gì khác, sự tự tin của Âm Vũ tuyệt đối là bùng nổ, nếu không ai cho hắn sự tự tin đó, nói đến là đến, nói đi là đi vậy. Lần này ngươi được lợi rồi, khi thi đấu, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Âm Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn Tuyết Di Ninh, mỹ nữ như vậy, sắp bị Diệp Phong chiếm tiện nghi rồi, hắn vẫn cảm thấy một trận tiếc nuối. Ngươi Diệp Phong còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy eo mình bị người ôm lấy, đồng thời có thứ gì đó đang chống vào lưng hắn. Xì Diệp Phong không kìm được hít một hơi khí lạnh, lúc này đâu còn để ý đến Âm Vũ nữa chứ. Ta xin tuyên bố trước, ta là một người quân tử. Diệp Phong bị ôm eo rất chặt, hắn dùng sức rất lớn, lúc này mới miễn cưỡng xoay người lại. Đương nhiên, mục đích của Diệp Phong tự nhiên không phải để cảm nhận trực diện, hắn chỉ muốn nói chuyện đối mặt với Tuyết Di Ninh mà thôi. Thân là người mang truyền thống văn minh 5000 năm, Diệp Phong nói rằng, quay lưng nói chuyện với người khác là không lịch sự. Ừm, đúng, chính là không lịch sự, ta không thể là một người không lịch sự. Diệp Phong trong lòng kiên định gật đầu, hắn rất chắc chắn, hắn chính là nghĩ như vậy. Ai dám nghi ngờ hắn, vậy chắc chắn là loại người không lịch sự. Ta có chút khó chịu. Mặt Tuyết Di Ninh lúc này đã đỏ bừng, kết hợp với chiếc váy trắng và mái tóc trắng xóa, càng thêm quyến rũ. Nhưng rõ ràng Tuyết Di Ninh vẫn giữ được một chút lý trí, khi nói lời này, đầu không khỏi cúi thấp xuống. Đây ngươi như vậy, ta cũng rất khó chịu. Ừ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần kề và đôi môi đỏ mọng, Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thề, hắn thật sự đã cố gắng hết sức, lúc này mới nhịn được không hôn xuống. Giúp ta. Tuyết Di Ninh nhắm nhẹ hai mắt, tia sáng trong mắt đã sắp biến mất. Cánh tay ôm lấy Diệp Phong cũng ngày càng siết chặt, Diệp Phong cảm nhận rất rõ ràng, có thứ gì đó đang biến dạng. Ta nói cho ngươi biết, giúp ngươi, điều đó là không thể, ta không phải loại người. Diệp Phong khẽ hít mắt, cả người trở nên nghiêm túc, nói một cách vô cùng chính đáng. Tuyết Di Ninh chỉ còn một chút lý trí còn sót lại, cũng chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong, không khỏi càng thêm ngượng ngùng. Nàng cũng biết như vậy là không đúng, nhưng do độc dược, khiến nàng căn bản không thể tự chủ. Nàng chỉ cảm thấy lúc này mình, nội tâm vô cùng trống rỗng. Đặc biệt là linh lực trong cơ thể nàng, bây giờ đã điên cuồng tuần trào trong kinh mạch, nếu không giải độc nữa, nàng chắc chắn sẽ bị linh khí cuồng bạo này làm cho chết. Chuyện đã đến nước này, giải độc đã là điều bắt buộc, và người này, sâu thẳm trong lòng Tuyết Di Ninh, cảm thấy Diệp Phong suy cho cùng vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nhưng biểu hiện của Diệp Phong với tư cách là một người quân tử, lại khiến Tuyết Di Ninh có chút xấu hổ. Diệp Phong trong tình huống này, vậy mà vẫn có thể giữ vững bản tâm của mình, khiến người khác vừa khâm phục, không biết tại sao, Tuyết Di Ninh lại có một chút thất vọng. Nhưng lời nói tiếp theo của Diệp Phong, lại khiến Tuyết Di Ninh biết rằng, nàng đã nghĩ sai rồi, hơn nữa là sai lầm nghiêm trọng. Ta không phải loại người biết y thuật. Ừm, một chút y thuật cũng không biết. Diệp Phong nói xong, cứ như sợ Tuyết Di Ninh không tin vậy, lại nhấn mạnh một lần nữa. Không cần y thuật cũng được. Nghe vậy, Tuyết Di Ninh nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên, từ từ ghé sát Diệp Phong. Đây là do ngươi tự nói đó. Nhìn khuôn mặt Tuyết Di Ninh ngày càng gần, Diệp Phong thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của nàng phả vào mặt mình, có chút nóng. Đến đây, Diệp Phong cảm thấy mình tiếp tục giả vờ nữa, đó chính là không tôn trọng Tuyết Di Ninh, càng là không tôn trọng thân phận nam nhân của mình. Ngay lập tức, Diệp Phong cúi đầu, tìm chính xác hai cánh môi đỏ mọng kia. Mềm mại, thơm tho, cảm giác rất say mê lòng người. Lần đầu tiên của nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp, Diệp Phong suy nghĩ đã càng ngày càng mơ hồ. Hắn thậm chí có một cảm giác, có lẽ hệ thống không hoàn toàn ngăn chặn được độc dược, hắn rất có thể cũng trúng độc rồi. Diệp Phong ôm Tuyết Di Ninh, hai tay di chuyển trên lưng Tuyết Di Ninh, từ từ xuống phía dưới. Rất nhanh, địa thế vốn bằng thẳng liền trở nên gồ ghề. Với tư cách là một người đam mê leo núi lâu năm, Diệp Phong nói rằng nhất định phải leo. Đừng ở đây, về phòng. Hộp Tuyết Di Ninh cảm nhận được đôi bàn tay nóng rực kia, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tách môi mình ra khỏi Diệp Phong, thở hổn hển nói: "Được." Diệp Phong tự nhiên không từ chối, hắn cũng có chút nhập thần rồi, vậy mà lại quên mất mình vẫn luôn ở ngoài cửa. Mặc dù vì trận chiến trên trời, người trong nhà trọ đều đã bỏ chạy hết, nhưng Diệp Phong cũng không có hứng thú lấy dễ ảm. May mắn thay phòng ở ngay bên cạnh, Diệp Phong một tay ôm Tuyết Di Ninh, liền xông vào. Rầm. Tiện thể, Diệp Phong còn đá văng con tuyết điêu nhỏ đang bò lổm lổm trên sàn nhà, cũng đá vào trong. Con tuyết điêu nhỏ này rõ ràng cũng trúng độc rồi, nhưng chắc là chỉ dính một chút, không nghiêm trọng. Tuy nhiên Diệp Phong cảm thấy để mặc tiểu tuyết điêu ở đây không tốt cho trẻ em, suy cho cùng vẫn không tốt. Tùy tiện đá cửa phòng đóng lại, Diệp Phong thẳng tiến giường. Lý trí của Tuyết Di Ninh lúc này đã tan biến hết, trong lòng Diệp Phong, vậy mà đã bắt đầu giật giật y phục của mình. Đợi Diệp Phong đặt nàng lên giường, Diệp Phong nhất thời vậy mà nhìn đến ngây người. Không được, Tuyết Di Ninh đã trúng độc sâu, ta tuyệt đối không thể chần chừ nữa, nhất định phải giúp người. Diệp Phong hung hăng lắc đầu, lúc này mới lấy lại một chút thần trí. Giây tiếp theo, cả người hắn liền bổ tới. Một tay thậm chí còn nắm lấy cổ áo y phục, bắt đầu kéo xuống. Da Tuyết Di Ninh đỏ bừng, chắc chắn rất nóng, Diệp Phong cảm thấy, nhất định phải giúp nàng hạ nhiệt, việc đầu tiên để hạ nhiệt, tự nhiên là phải cởi bỏ những bộ y phục thừa thãi. Có lẽ là cảm giác mát lạnh đột ngột kích thích Tuyết Di Ninh, nàng vốn dĩ đã mất lý trí, đôi mắt vậy mà lại có chút tỉnh táo trở lại. Nhất thời Tuyết Di Ninh vô cùng xấu hổ, trong lúc cấp bách, liền thấy một luồng bạch quang lóe lên. Và Diệp Phong, vốn dĩ máu đã dồn lên não, lập tức ngây người tại chỗ. Mãi sau, chết tiệt chương 138, giải độc chương 138, giải độc Diệp Phong nhìn con tuyết điêu đang cuộn tròn trước mặt, lại nhìn con tuyết điêu nhỏ nằm bẹp dí trên sàn nhà có lẽ vì quá mệt mỏi mà đã gần như bất tỉnh. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn không kìm được mà chửi thề một câu. Vừa rồi, hắn đang nhiệt tình giúp Tuyết Di Ninh tỏa nhiệt, vừa kéo chiếc áo ngực xuống, Diệp Phong đang định khám phá dung nhan thật sự. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt đó, Diệp Phong còn chưa kịp nhìn rõ gì cả, liền thấy một luồng bạch quang bao phủ Tuyết Di Ninh. Sau đó, trước mắt Diệp Phong liền xuất hiện một con tuyết điêu lớn hơn một chút so với con tuyết điêu nhỏ ở buổi đấu giá. Diệp Phong tự nhiên không muốn tin vào những gì mình thấy, nên không tin tả mà xác nhận lại, con tuyết điêu nhỏ ở buổi đấu giá vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Đây rõ ràng không phải cùng một con a, vậy tức là Tuyết Di Ninh lại là một con tuyết điêu. Thôi được rồi, dù có không muốn tin đến mấy, Diệp Phong cũng chỉ đành chấp nhận sự thật này. Hán, Diệp Phong, thật sự như lời tên Âm Vũ kia nói, đã tìm một con thú. Có thể là do dược lực, cơ thể Tuyết Di Ninh không ngừng run rẩy, đôi mắt như bảo thạch cũng phủ một tầng sương, đang nhìn Diệp Phong một cách đáng thương. Thấy cảnh này, khoe miệng Diệp Phong không tự chủ được giật giật. Hắn không thể không thừa nhận, hắn vậy mà nhìn một con thú, mà động lòng rồi. Mẹ nó, thú thì thú đi, nhắm mắt lại đều như nhau. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một phút, có thể là mười phút, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Dù sao kết quả cuối cùng, chính là Diệp Phong cắn răng một cái, quyết định chấp nhận sự thật này. Ta nói cho ngươi biết, Tuyết Di Ninh, sau này ngươi nếu không biến thành người đền bù cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nghĩ là làm, đã quyết định, Diệp Phong cũng không thể chần chừ. Chỉ nghe Diệp Phong gầm lên, liền bổ tới Tuyết Điêu trên giường. Hơn nữa Diệp Phong cũng không biết có phải là ảo giác của mình không, hắn sao lại cảm thấy sâu thẳm trong lòng, còn có chút hưng phấn nhỏ nữa chứ. Cốc cốc cốc. Ngay khi Diệp Phong đã chuẩn bị tâm lý xong, vừa đến chiến trường, cánh cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Ai đó? Không ai có thể tưởng tượng được sự tức giận trong lòng Diệp Phong lúc này, chỉ nghe Diệp Phong nghiến răng, hỏi ra câu này. "Ta, âm sĩ." Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của một nam nhân. "Lại là âm gia, thật sự cho rằng lão tử không đối phó được các ngươi sao?" Nghe thấy cái tên này, Diệp Phong trực tiếp gầm lên. "Ta đến để đưa đồ cho Diệp huynh." Âm sĩ ngoài cửa nói. "Ngươi đưa cái gì cũng được, bây giờ mau cút đi, nếu không, sau này ta nhất định sẽ tìm âm gia các ngươi tính sổ chuyện hôm nay." Diệp Phong nói. "Ha ha, xem ra là đã làm phiền nhã hứng của Diệp huynh rồi, vậy ta rời đi vậy." Âm sĩ khẽ cười, còn giả bộ đi hai bước, như thể thật sự muốn rời đi vậy. Diệp Phong trong phòng, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân của âm sĩ, vừa bất ức, vừa định lần nữa vác súng lên ngựa. Cũng vào lúc đó, ngoài cửa lại vang lên giọng nói của âm sĩ. "Nhưng thuốc giải trong tay ta phải làm sao đây?" "Ừm, thuốc giải." Diệp Phong lại dừng lại, chớp chớp mắt nhìn về phía cửa. "Đúng vậy, độc mà các ngươi chúng, tên là vong lưu tán, không phải là thuốc kích dục gì cả, mục đích căn bản của nó là khiến người ta quên đi ưu phiền. Ngươi bây giờ có thể giải độc cho nàng, nhưng sau đó, nàng sẽ mất đi một đoạn ký ức. Diệp huynh chắc hẳn không muốn chuyện như vậy xảy ra chứ?" Âm sĩ từ cửa ung dung nói. "Kéo kẹt, ngươi tại sao lại giúp ta?" Cửa phòng mở ra, Diệp Phong có chút ăn mặc sộc sệch bước ra, hỏi. "Không có gì, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, mối quan hệ cạnh tranh giữa ta và Âm Vũ, mọi người đều biết. Đã bọn họ tính kế ngươi, vậy ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể hợp tác được." Âm sĩ nhún vai, xuề tay nói, ngữ khí rất nhàn nhạt, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Sau đó, có lẽ sợ Diệp Phong không tin, âm sĩ lại bổ sung một câu. "Yên tâm đi, ta sẽ không hại chết các ngươi đâu, không chỉ ta, ngay cả Âm Vũ cũng không dám, đại trưởng lão của ngươi, bây giờ không có ai dám đắc tội đâu." "Được." Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. "Ừm, hợp tác vui vẻ." Âm sĩ quả thật là một người có tính cách dứt khoát, nghe thấy Diệp Phong đồng ý, trực tiếp ném ra một bình ngọc, quay đầu bỏ đi. "Chờ một chút." Diệp Phong nhìn bình ngọc trong tay, gọi âm sĩ lại. "Diệp huynh còn việc gì sao?" Âm sĩ nghiêng đầu hỏi. "Theo đánh giá của bên ngoài về ngươi, ngươi hình như không phải là một người sẽ tìm đồng minh a." Diệp Phong nói. "Ha ha, Diệp huynh, không phải ai cũng có thể làm đồng minh với ta đâu." Âm sĩ khẽ cười, tùy ý vây tay, bỏ đi. "Đúng là một người phong khoáng a, xem ra đánh giá của bên ngoài về hai huynh đệ này không có cái nào đúng cả." Diệp Phong lắc đầu, trở về phòng. Đương nhiên, cho dù âm sĩ có nói hay đến mấy, Diệp Phong cũng không thể thật sự vô điều kiện tin tưởng hắn. Diệp Phong sở dĩ dám chấp nhận là vì Diệp Phong có thể kiểm tra được thuốc giải thật giả. Chỉ thấy Diệp Phong từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc, sau đó một tay xách con tuyết điêu nhỏ của buổi đấu giá đang tiêu hao quá độ lên. "Đúng vậy, đây chẳng phải là người thử thuốc tự nhiên sao? Điều quan trọng nhất là nó và Tuyết Di Ninh cùng chủng loại, không tồn tại chuyện thể chất khác nhau, dược hiệu khác nhau. Hơn nữa âm sĩ hẳn cũng nghĩ đến điểm này, trong bình ngọc còn có 3 viên thuốc nữa." Sau khi thấy tuyết điêu nhỏ giải độc rồi, Diệp Phong đội vàng cho Tuyết Di Ninh cũng uống một viên. Dược hiệu rất nhanh, trong vài hơi thở, Tuyết Di Ninh vốn đang cuộn tròn, còn không ngừng run rẩy, liền từ từ duỗi người ra. Lại một luồng bạch quang lóe lên, Tuyết Di Ninh lại lần nữa khôi phục hình người. Chỉ là Tuyết Di Ninh vốn dĩ tính tình hơi lạnh lùng, lúc này lại như một nàng dâu nhỏ ế hẹn, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng Diệp Phong. Ừ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn thẳng. Đối mặt với ánh mắt trần trụi của Diệp Phong, Tuyết Di Ninh càng thêm xấu hổ, vô thức cúi đầu xuống. Sau đó, a là một tiếng hét chói tai. Diệp Phong lập tức cảm thấy màng nhĩ mình đau nhói, thần thức cũng mơ hồ một chút. Chỉ trong khoảnh khắc này, Tuyết Di Ninh đã mặc quần áo xong. Đúng vậy, hẳn là do vong ưu tán trước đó, Tuyết Di Ninh vẫn luôn không có nhiều lý trí, cho nên khi khôi phục hình người, y phục vậy mà vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu. Phải biết rằng, lúc đó chiếc áo ngực đã bị Diệp Phong kéo xuống rồi. Vốn dĩ Diệp Phong còn tiếc nuối không nhìn thấy gì, bây giờ thì bù đắp hết rồi. Khụ khụ, ta nói này, đã chúng ta như vậy rồi, có phải nên tiếp tục hoàn thành những chuyện chưa làm xong không? Bỏ dở giữa chừng không phải là thói quen tốt đâu. Diệp Phong khẽ ho hai tiếng, nghiêm túc nói. Chương 139, cuộc thi đến chương 139, cuộc thi đến ta muốn trở về. Tuyết Di Ninh lườm Diệp Phong một cái, một tay ôm lấy con tuyết điêu nhỏ mềm nhũn liền muốn đi, căn bản không cho Diệp Phong cơ hội. Ngươi như vậy là không đúng rồi, đây là dỡ nợ giết lừa a. Á Phi, không đúng, ta không phải lừa, ngươi đây là qua cầu rút bán, độc của ngươi đã giải rồi, độc của ta còn chưa giải đâu a. Diệp Phong chống nạnh, kiên quyết tranh luận. Tuyết Di Ninh tự nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi của Diệp Phong, áo choàng đều bị đội lên một cái lều nhỏ ửng, hẳn là một cái lều lớn. Nhưng trong tình huống này, Tuyết Di Ninh tuyệt đối không còn mặt mũi để tiếp tục nữa, hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Phong, liền muốn tiếp tục rời đi. Ngươi người này ngay khi Diệp Phong định trách Tuyết Di Ninh mặc quần xong là không nhận người, một giọng nói vang lên trên không trung bên ngoài. Tiểu Thần Ngộ, ngươi là phế vật sao? Thế này mà cũng để hắn chạy thoát. Tiểu Thần Ngộ. Diệp Phong lẩm bẩm, đây không phải tên của đại trưởng lão sao? Ai bảo các ngươi không đến giúp đỡ? Hắn là một thanh niên cường tráng, ta chỉ là một lão giả, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ừm, lúc này Diệp Phong đã chắc chắn, nghe giọng này chính là đại trưởng lão. Mặc dù Diệp Phong không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái cớ mà đại trưởng lão tìm, Diệp Phong thực sự không biết nói gì nữa. Đến cảnh giới của hắn, chẳng lẽ còn có thể vì tuổi tác mà quyết định thắng thua sao? Bây giờ con yêu thú này đã chạy rồi, làm sao bắt được nó? Ta sao mà biết, đây là chuyện của Phượng Loan phủ, ngươi Thương Sơn phủ chen vào làm gì? Sao, còn thầm yêu người ta à? Ngươi cái tên tạm chủ giả, nói bậy bạ gì đó. Ha ha, rõ ràng thầm yêu người ta, lại còn ngại ngùng. Không biết từ lúc nào, chủ đề nói chuyện của hai người này dường như đã đi chệch hướng. Hơn nữa hai người hình như không chú ý khống chế âm lượng, bây giờ đoán chừng ai cũng biết Thương Sơn phủ có người thầm yêu người của Phượng Loan phủ rồi. Im miệng, yêu thú đã ra ngoài thành, còn không mau đuổi theo. Cuối cùng, sau khi một giọng nữ uy nghiêm vang lên, cuộc trò chuyện trên không trung mới kết thúc. Tuy nhiên Tuyết Di Ninh lúc này lại đã thay đổi sắc mặt, mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng nàng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Không cần nói, con yêu thú mà bọn họ đối phó, chắc chắn chính là đồng tộc của nàng. Bây giờ đồng tộc đã trốn ra ngoài thành, lại nhớ đến lời đồng tộc nói trước khi đi là hội hợp ở ngoài thành. Tuyết Di Ninh biết, đồng tộc chắc là để giữ lời hứa, đang đợi nàng cùng trở về Vạn Yêu Đảo. Nghĩ đến đây, Tuyết Di Ninh có chút phức tạp nhìn Diệp Phong. Ha ha, sao? Hiểu rõ rồi, quyết định hoàn thành lời hứa rồi sao? Thấy vẻ mặt phức tạp của Tuyết Di Ninh, Diệp Phong cười hỏi. Diệp Phong. Tuyết Di Ninh khẽ mở miệng, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ờ sao vậy? Nếu không muốn thì ngày khác cũng được, mà sự thay đổi cảm xúc đột ngột này, Diệp Phong nhất thời còn có chút không chấp nhận được, nói chuyện cũng không còn tự tin lắm. Ta đi trước đây, nhớ tìm ta ở Vạn Yêu Đảo đợi ngươi. Tuyết Di Ninh dịu dàng nói đến cuối cùng, trên mặt còn nở một nụ cười. Nụ cười rất dịu dàng, khác với sự dịu dàng giả tạo trước đây khi ở bên Diệp Phong. Diệp Phong nhất thời vậy mà nhìn đến ngây người. Nhưng cũng chính là khoảnh khắc Diệp Phong ngây người này, Tuyết Di Ninh đột nhiên hóa thành một luồng sáng, biến mất khỏi đây. Đây là định xù nợ sao? Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, ngây người nhìn cái lỗ thủng trên mái nhà, nơi đó đã không còn bóng dáng Tuyết Di Ninh. Diệp Phong cảm thấy mình hình như bị bỏ rơi rồi, mặc dù Tuyết Di Ninh nói sẽ đợi hắn ở Vạn Yêu Đảo gì đó. Nhưng mà, Vạn Yêu Đảo ở đâu vậy? Diệp Phong hướng về phía lỗ thủng trên mái nhà lớn tiếng gọi, nhưng hiển nhiên bây giờ không ai sẽ trả lời hắn. Tuy nhiên lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng đã phản ứng lại, nhớ lại Tuyết Di Ninh trước đó nói Tráng Hán đội nón là đại ca của nàng, chuyện này liền rõ ràng rồi. Nói cho ta một tiếng chứ, ta đâu phải không thể giúp đỡ. Nhưng bây giờ người đã không còn bóng dáng, Diệp Phong cũng không biết đi đâu, điều có thể làm cũng chỉ là quay về thành chủ phủ trước thôi. Suốt đường đi Diệp Phong cũng nơm nớp lo sợ, không biết tình trạng của Tuyết Di Ninh thế nào. Sao? Lo lắng cho tiểu tuyết điêu của ngươi sao? Diệp Phong có chút ngơ ngác đi về chỗ ở trong thành chủ phủ, vừa bước vào cổng sân, bóng dáng đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Đại trưởng lão? Diệp Phong có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, gọi. Ha ha, yên tâm đi, không sao đâu, bọn họ đã chạy thoát rồi. Đại trưởng lão rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của Diệp Phong, cười đùa nói. Chạy thoát rồi? Các ngươi nhiều người như vậy, bọn họ vẫn chạy thoát được sao? Không lẽ Diệp Phong sắc mặt dịu lại một chút, đồng thời vẫn có chút lo lắng. Không bị thương, tốc độ của tộc tuyết điêu, nếu không thể vây khốn, thì không ai có thể đuổi kịp, huống hồ đó là một con yêu thú độ kiếp nhị chuyển. Đến ngoài thành, hội hợp với con tuyết điêu nhỏ của ngươi, bọn họ liền rời đi, chúng ta cũng không tiếp tục đuổi theo. Đại trưởng lão nói. Vậy tức là, đại trưởng lão trước đó là cố ý. Diệp Phong lúc này hoàn toàn yên tâm, hỏi. Vớ vẩn, đương nhiên rồi, khoảnh khắc tên tráng hán kia lộ chân thân, lão phu đã đoán chắc chắn có liên quan đến ngươi, lão phu tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết, thế là liền truyền âm để hắn từ chỗ ta đột phá, cố ý thả hắn một con đường. Đại trưởng lao đốt dâu, liếc Diệp Phong một cái, không vui nói. Đến cảnh giới của hắn, nếu không phải cố ý, cho dù là Tuyết Điêu độ kiếp nhị chuyển, trong tình huống bị bao vây, cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Chương này vẫn chưa kết thúc, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 140, cuộc thi bắt đầu. Chương 140, cuộc thi bắt đầu. Địa điểm thi đấu cách xa Phượng Loan phủ thành, nằm trong một dãy núi. Chỉ là đường đến đây, đi pháp thuyền cũng mất nửa tháng. Đà tạ chư vị. Sau khi đến địa điểm, liền thấy Phượng Loan phủ chủ Phượng Vũ lấy ra một khối ngọc phù truyền âm, nói. Tiếp đó Diệp Phong liền thấy vài đạo ánh sáng từ nhiều phương vị xuất hiện, những ánh sáng này nhanh chóng bay lên không trung, kéo ra từng đường trắng, những đường trắng này rất nhanh tụ tập lại ở trên cao. Giây tiếp theo, lấy điểm tụ tập làm đỉnh, lấy điểm xuất phát của những ánh sáng này làm ranh giới, một lớp màng mỏng bao phủ xuống, đến đây, đại trận đã sơ bộ thành hình. Phạm vi đại trận cực lớn, chỉ riêng những ngọn núi được bao bọc trong đại trận đã có mấy chục ngọn. Đây chính là địa điểm thi đấu lần này của các ngươi, chú ý an toàn, nếu không thể làm gì được, cứ trực tiếp bỏ cuộc là được. Đại trưởng lão dặn dò. Tiêu lão quỷ, đừng tùy tiện dập tắt uy phong của nhà mình, với thực lực của Diệp tiểu tử, ngôi vị quán quân lần này cơ bản đã nằm trong tầm tay. Lời của đại trưởng lão vừa dứt, giọng nói của một lão giả liền vang lên. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy giọng nói đó là từ vị trí của Hạo Thiên phủ truyền đến. Thấy Diệp Phong nhìn tới, lão giả còn mỉm cười với Diệp Phong. Diệp tiểu tử, ngươi cứ gọi hắn là Ly lão là được. Đại trưởng lão không vì Ly lão gọi hắn là lão quỷ mà tức giận, ngược lại còn có chút đắc ý nhướng cằm lên. Không còn cách nào khác, lời nói vừa rồi của Ly lão quỷ rõ ràng là đang định bợ Diệp Phong mà. Đường đường là một lão tổ của Hạo Thiên phủ, lại định bợ một vị phong chủ của nhà mình, đại trưởng lão nói, điều này còn sảng khoái hơn cả việc trực tiếp định bợ hắn. Bái kiến Ly lão. Diệp Phong hành lễ, bái. Ừm, không cần đa lễ, cuộc thi lần này, Hạo Thiên phủ của ta sẽ phải dựa vào ngươi rất nhiều, bất kể kết quả thế nào, sau này ngươi đều là khách quý của Hạo Thiên phủ ta. Ly lão gật đầu, hiền từ nói, đa tạ Ly lão, văn bối tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phong nói, đúng rồi, nghe đồ bách thành nói, ngươi cũng là một thể tu. Ly lão hỏi, cũng có thể coi là vậy. Diệp Phong trả lời mờ mờ, hắn có phải thể tu hay không, chủ yếu vẫn là do đối thủ quyết định. Ừm, đã là thể tu, vậy nếu ở Tử Tiêu Tông không vui vẻ thì có thể đến Hạo Thiên phủ của ta, vị trí phủ chủ tiếp theo có thể giao cho ngươi ngồi. Ly lão dường như vô tình nói. Ơ, Diệp Phong không biết nên trả lời thế nào, sao đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại biến thành kế nhiệm phụ chủ, vậy mà lại tùy tiện như vậy sao? Ngay cả Cung Tuấn vẫn luôn im lặng nghe ở bên cạnh Ly lão, đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Ly lão, ý tứ trong mắt biểu lộ rất rõ ràng. Không phải nói phụ chủ tiếp theo là của ta sao? Cứ dễ dàng đổi người vậy sao? Diệp tiểu tử, đừng để ý đến hắn, hắn vẫn luôn vô lễ như vậy. Đại trưởng lão cũng không vui lườm Ly lão một cái, tên gia hỏa này, quả nhiên không che giấu tâm tư nhỏ của mình à, lại trắng trợn đào tường như vậy. Tiểu lao quỷ Ly lão còn muốn nói gì đó, lại bị một giọng nói ngắt lời. Chư vị, đại trận đã thành hình, cuộc thi cũng sắp bắt đầu, ta bây giờ ở đây sẽ nói cho chư vị biết quy tắc thi đấu. Hóa ra người nói chuyện là Phượng Vũ, đại trận đã hoàn toàn thành hình, với tư cách là chủ nhà, giới thiệu quy tắc, tự nhiên cũng là nhiệm vụ của nàng. Sau khi cuộc thi bắt đầu, các thí sinh của các nhà sẽ được chuyển tống tập thể đến các nơi khác nhau trong đại trận. Trong đại trận, chúng ta đã đặt vào 1000 tấm ngọc phù như thế này, và nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được càng nhiều càng tốt. Cuộc thi tổng cộng kéo dài 3 ngày, 3 ngày này chúng ta sẽ luôn đợi ở lối ra của đại trận, đến lúc đó ai có nhiều ngọc phù hơn, người đó chính là người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Phượng Vũ vừa nói, vừa cầm một khối ngọc phù dơ ra cho mọi người xem. Tiểu dáng ngọc phù rất đơn giản, chỉ là một viên ngọc hình tròn bình thường, nghĩ rằng chỉ đơn thuần là vật phẩm nhiệm vụ mà thôi, không có tác dụng gì khác. Chỉ đơn thuần là tìm kiếm sao? Có người nêu ra nghi vấn của mình, nếu chỉ là tìm đồ vật, vậy chẳng phải quá đơn giản sao? Đương nhiên không phải, kết quả thi đấu, chúng ta chỉ nhận số lượng ngọc phù, còn về cách ngươi có được nó, chúng ta sẽ không quản. Phượng Vũ nói, mặc dù không nói rõ, nhưng ý của Phượng Vũ đã được biểu thị rất rõ ràng rồi. Chính là cho dù ngươi có giết người cướp của cũng được, chỉ cần ngươi có thể mang ngọc phù ra ngoài, vậy ngươi chính là người chiến thắng. Đây chẳng phải là đang khuyến khích mọi người tàn sát lẫn nhau sao? Có người bất mãn nói. Đúng vậy. Phượng Vũ nghe thấy lời người này, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, trầm giọng nói, tầm quan trọng của nguyên không cảnh cổ ngươi hẳn phải biết, nếu dễ dàng để ngươi có được như vậy, ngươi còn tư cách gì đứng ở đây? Với uy áp tự có của Phượng Loan phụ chủ, người đó không khỏi cúi đầu xuống. Thấy cảnh này, Phượng Vũ mới thu ánh mắt lại, tiếp tục nói, đương nhiên chư vị đều là thiên kiêu của các tông môn, chúng ta cũng không thể cứ thế trơ mắt nhìn các ngươi gặp nguy hiểm. Ở đây còn có một khối ngọc phù, bên trong chứa một trận pháp truyền tống nhỏ, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bóp nát ngọc phù là có thể thoát khỏi đại trận. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là ngươi đã rút lui khỏi cuộc thi lần này. Phượng Vũ lại lấy ra một loại ngọc phù khác, lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người mới dịu đi một chút, ít nhất cũng có một phương tiện bảo mệnh. Theo quy tắc nàng nói, thực ra có thể sau khi tìm được một ít ngọc phù, liền cho vài người ra ngoài trước, như vậy có thể bảo toàn được một số điểm, tránh bị người khác cướp mất. Hoa Dung suy nghĩ một chút, nói. Những người khác nghe lời Hoa Dung, cũng đều gật đầu liên tục, nhóm người bọn họ so với các thế lực khác, thực lực vẫn còn yếu hơn một chút. Cách mà Hoa Dung nói, rõ ràng đối với bọn họ càng thích hợp hơn. Các thế lực khác lúc này cũng đang thì thầm, rõ ràng cũng giống như bọn họ, đều đang bàn bạc đối sách. Tiếp theo, chư vị đứng ở đây, là có thể bắt đầu cuộc thi rồi. Tuy nhiên Vượng Vũ không cho mọi người quá nhiều thời gian bàn bạc, chỉ vào một chỗ, trực tiếp tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi thầm gật đầu. Hắn rất thích phong cách làm việc của Phượng Vũ này, nhanh chóng quyết đoán, không nói một lời thừa thãi, nói xong quy tắc là bắt đầu. Không như kiếp trước của hắn, một hoạt động một tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng đồng hồ đều nói chuyện. Lời của Phượng Vũ vừa dứt, các thế lực đều nhanh chóng đi về phía chỗ mà Phượng Vũ chỉ định, đoán chừng đều muốn vào sớm, chiếm lấy tiên cơ. Và chỗ mà Phượng Vũ chỉ định, cũng khác một trận pháp, sau khi người của thế lực đầu tiên đứng lên, trận pháp liền sáng lên một luồng bạch quang bao bọc mọi người. Đợi bạch quang biến mất, những người ở vị trí đó cũng theo đó biến mất, hẳn là đã bị chuyển tống vào trong sân thi đấu. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có tông môn sau khi bạch quang lóe lên, vẫn còn một hai người đứng đó ngơ ngác không biết làm gì. Tại sao? Tại sao ta lại không được chuyển tống vào? Chương 141, người đâu? Chương 141, người đâu? Người bị giữ lại giống lên với Phượng Vũ, giọng điệu không cam lòng. Tại sao ngươi bị giữ lại? Trong lòng ngươi rõ ràng, tự mình ngoan ngoãn rời đi, còn giữ được thể diện cuối cùng. Phượng Vũ nói với vẻ mặt vô cảm, giọng nàng không lớn, cũng không nghiêm khắc, nhưng lời này vừa thốt ra, uy lực lại kinh người. Những người bị giữ lại tuy mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. He he, đây không chỉ là một trận pháp, mà còn có tác dụng kiểm tra tuổi thực tế của người dự thi. Đại trưởng lão dường như nhận ra Diệp Phong và những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, bèn cười nhẹ giải thích. Cuộc thi liên quan đến toàn bộ tu chân giới này, đã quy định dưới 300 tuổi, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó, hẳn là không thể lợi dụng kẽ hở được đâu. Hoa Dung ngạc nhiên nói, chuyện này hoàn toàn không cần ôm tâm lý may mắn như vậy. Mọi chuyện đều có ngàn vạn khả năng mà, lỡ đâu lại có kẻ trà trộn vào thì sao? Ngươi không nghĩ rằng những lao quái vật của các tông môn kia đều biết chuyện này sao? Đó đều là do bọn họ ngầm cho phép. Đại trưởng lão nói. Quả nhiên, Diệp Phong và mấy người nhìn về phía các thế lực kia, bọn họ đều đã quen với chuyện này. Thậm chí khi người của Hạo Thiên phủ lên, lại có một người bị giữ lại. Có thể thấy ngay cả Hạo Thiên phủ nổi tiếng là Man Di cũng không ngại thử vận may. Diệp Phong và mấy người tuy không có cơ hội tiến vào trước người khác, nhưng cũng không khiêm nhường đứng cuối cùng, rất nhanh đã đến lượt bọn họ. Nhưng Diệp Phong không chú ý tới, khi bọn họ đứng lên trận pháp truyền tống, không xa phía sau bọn họ, khóe miệng một người cong lên một đường cong. Nếu Diệp Phong có thể quay đầu lại, nhất định có thể lập tức nhận ra người này, bởi vì người này chính là ân nhân của hắn, Âm Vũ. Đa tạ Nhiếp Vân huynh. Đợi Diệp Phong biến mất trong luồng sáng trắng, Âm Vũ nói với một nam tử bên cạnh. Âm Vũ huynh khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhiếp Vân tùy ý phất tay nói. Nhiếp huynh giúp đỡ tại hạ như vậy, tại hạ sợ sẽ mang phiền phức đến cho Nhiếp huynh. Âm Vũ ấy này nói. Vô phương, những trận pháp này vốn chủ yếu do Nhiếp gia ta bố trí, những cái khác không làm được, chỉ là truyền tống một người riêng lẻ, dù bị biết cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiếp Vân nói. Nhưng nói xong, Nhiếp Vân do dự một chút, vẫn mở miệng truy vấn. Nhưng Âm Vũ huynh, người này có ân oán gì với ngươi sao? Tại sao phải đặc biệt nhắm vào hắn? Với phẩm đức của Âm Vũ huynh, hẳn là không thèm chấp nhận với người ở nơi nhỏ bé như Đông Thần Châu chứ? Ai, Nhiếp huynh có chỗ không biết. Âm Vũ nghe vậy, cố ý thở dài một tiếng u sầu, nói: "Tiểu đệ mấy ngày trước để mắt đến một nữ tử, nhưng lại bị vị huynh đài kia ngang nhiên cướp mất ái tình. Cho nên, tiểu đệ trong lòng không cam lòng, mới nhờ Nhiếp huynh, mong Nhiếp huynh đừng cười nhạo tại hạ." Âm Vũ nói, trên mặt còn xuất hiện một tia xấu hổ và giận dữ, dường như rất không muốn nhắc đến chuyện này. Ha 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 ha, Âm huynh không cần ngại ngùng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, báo thù nho nhỏ, vô hại đại nhã. Nhiếp Vân vô vai Âm Vũ, sảng khoái cười lớn. Trong mắt hắn, đây quả thực không phải chuyện lớn gì, Âm Vũ cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua chỉ là khiến Diệp Phong và đồng bạn tách ra mà thôi. Đương nhiên, cuộc nói chuyện của hai người này, Diệp Phong không hề biết. Sau khi một luồng sáng trắng lóe lên, cảnh tượng trước mắt Diệp Phong đã thay đổi. So với nơi này, Đông Thần Châu quả thực có vẻ cằn cỗi và lạc hậu một chút. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Sau khi đến Phượng Loan phủ, hắn đã sử dụng trận pháp truyền tống mấy lần rồi, nhưng ở Đông Thần Châu lại chưa từng thấy một cái nào. Ngay cả Tử Tiêu Tông, được mệnh danh là tông môn số 1 Đông Thần Châu, cũng không có trận pháp truyền tống tồn tại. Diệp Phong vừa lẩm bẩm, vừa quan sát xung quanh. Hắn hẳn là bị truyền tống đến một khe núi, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy những ngọn núi cao chót vót ở phía xa. Cái khí tức tươi mới của thiên nhiên này vẫn khiến Diệp Phong rất hưởng thụ, không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Khụ khụ khụ, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên mở bừng mắt, do động tác quá mạnh, hơi thở sâu vừa hít vào lập tức bị sặc trong cổ họng. Người đâu? Đúng vậy, Diệp Phong phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, bên cạnh hắn không có một ai cả. Nhưng quy tắc trước đó rõ ràng đã nói, người của cùng một thế lực hẳn là được truyền tống cùng nhau mà. Bởi vì những người tham gia cuộc thi lần này, thực lực không đồng đều, mỗi thế lực đều có đệ tử thực lực thấp kém, nhưng thiên phú cực tốt. Nhưng nguyên không cổ cảnh 300 năm một lần, người tham gia còn phải dưới 300 tuổi, bỏ lỡ lần này, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Cho nên những tông môn này chỉ có thể đưa bọn họ vào, được cao thủ dẫn đội trong tông môn bảo vệ, đây cũng là sự đầu tư của bọn họ cho tương lai. Chẳng lẽ là tạm thời đổi quy tắc? Vậy tâm nhiên bọn họ chẳng phải gặp nguy hiểm rồi sao? Lông mày Diệp Phong nhíu lại, nếu phân tán ra, tâm nhiên chỉ là kim đan kỳ, vạn nhất gặp phải đại thừa kỳ, làm sao có thể còn khả năng sống sót? Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng không còn dừng lại, bàn tay lướt ngang hư không, liền muốn mở ra thông đạo không gian. Nhưng không gian ở đây dường như bị đại trận ảnh hưởng, Diệp Phong thử mấy lần đều không có phản ứng, cuối cùng Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngự kiếm. Chỉ là Diệp Phong đang lo lắng cho an nguy của đệ tử, dường như quên mất một điểm, mạnh tâm nhiên là kim đan kỳ không sai, nhưng hắn mới là trúc cơ kỳ a. Tiểu chủ, chương này phía sau còn có nha, xin mời bấm trang tiếp tục đọc, phía sau càng thêm đặc sắc. Chương 142, mệt rồi thì ngươi nghỉ ngơi đi. Chương 142, mệt rồi thì ngươi nghỉ ngơi đi. Cụ cụ, Phượng muội muội, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chỉ là không ngoài một tấm chân tình. Người đàn ông trung niên được gọi là lão quỷ toàn, ho nhẹ một tiếng hơi lung túng, nhưng vẫn nói với vẻ mặt chân thành với người phụ nữ kia. Câm miệng. Người phụ nữ nghiến răng, khẽ quát. Ha 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 ha. Hành động của hai người lại khiến mọi người cười ồ lên. Tuy nhiên, tiếng cười này không mang ý chế giễu, cùng lắm thì chỉ là một kiểu trêu chọc. Bởi vì phàm là những nhân vật có tiếng tăm trong tu chân giới, ai mà không biết chuyện toàn tình nhiên thích Phượng Linh cơ chứ? Đây là một mối tình thầm kéo dài dai dẳng, thời gian trải dài tận mấy ngàn năm. Ban đầu, có lẽ sẽ có người chế giễu toàn tình nhiên một chút, nhưng sau ngần ấy thời gian, thứ còn lại trong lòng mọi người chỉ là sự khâm phục. Nhưng tiếc là yêu thú trong núi rồi, đợi những đệ tử này ra ngoài, e rằng yêu thú trong núi đều sẽ chết hết. Một lao giả mặc một bộ da thú nhìn màn nước giữa không trung, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Ngao Bính, yêu thú trong núi này so với yêu thú do Ngao gia ngươi tự nuôi kém xa lắm, ngươi không cần phải tiếc nuối cho những yêu thú này đâu. Ly lão không vui nói. Ngao gia nổi tiếng với việc ngự thú ở Bắc Lô Châu, ngay cả trong trường hợp này, vẫn không bỏ được thói quen muốn bắt yêu thú khi nhìn thấy chúng. Đúng vậy, những yêu thú cấp thấp này, cho dù bắt về, cũng không bù lại công sức các ngươi bỏ ra đâu, tiếc làm gì chứ. Đại trưởng lão đứng cạnh Ly lão, phụ hòa nói. Các ngươi hiểu cái gì không đúng, yêu thú bên trong này hình như không phải toàn là cấp thấp, các ngươi xem, có người đang bị yêu thú truy đuổi kìa. Ngao Bính định tranh cãi với hai người ngoại đạo này, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng trên mặt nước, bèn nói. Ừm, còn có yêu thú cấp cao. Lời nói của Ngao Bính lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, họ đều nhìn về phía màn hình mà Ngao Bính chỉ. Theo lý mà nói, đại trận vốn được thiết lập trong dãy núi, có yêu thú chắc chắn là chuyện bình thường. Nhưng khi chọn địa điểm, bọn họ nhất định phải đến kiểm tra trước, tuyệt đối không thể chọn những khu vực có mật độ yêu thú dày đặc. Nếu không, cuộc thi sẽ biến thành cuộc chiến giữa người và yêu thú, vậy thì bản chất sẽ bị đảo ngược. Dường như không phải yêu thú cấp cao gì, cảm giác đại khái cũng chỉ là cấp 4, 5 mà thôi. Ngao Bính cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn nước một lúc, lông mày hơi nhíu lại, dựa vào kinh nghiệm ngự thú nhiều năm, hắn có thể nhìn ra đó không phải yêu thú cấp cao. Tuy nhiên, mặc dù kinh nghiệm của hắn mách bảo như vậy, nhưng Ngao Bính lại không dám chắc chắn lắm, bởi vì người đang bị yêu thú truy đuổi kia, dường như chạy có hơi chật vật ta. Cho dù trong số những người vào đại trận có người thực lực thấp, thiên phú tốt, nhưng thực lực có thấp đến đâu cũng không đến nỗi bị một con yêu thú cấp 4 truy đuổi đâu chứ. Tiểu lão quỷ, ta sao lại thấy bóng người kia giống Diệp Phong vậy? Ly lão tự nhiên cũng nghe thấy lời của Ngao Bính, biểu cảm vốn đã vô cùng kỳ lạ, giờ lại càng quái dị hơn. Hắn chắc chắn không muốn tin người đó là Diệp Phong, trong lòng hắn, Diệp Phong sau khi vào đại trận, hẳn là phải hoành hành ngang dọc. Bị một con yêu thú cấp 4 truy sát, thật là hoang đường. Nhưng Ly lão nhìn chằm chằm một hồi lâu, cũng không tìm ra lý do người này không phải là Diệp Phong, cuối cùng chỉ có thể ném vấn đề cho đại trưởng lão. Cái này ta thấy cũng khá giống đại trưởng lão bây giờ còn mê mang hơn Ly lão, quan hệ của hắn với Diệp Phong còn gần gũi hơn rất nhiều so với Ly lão và Diệp Phong. Ly lão có thể nhận ra, làm sao hắn lại không nhận ra được, nhưng hắn còn không thể tin vào tất cả những điều này hơn Ly lão. Hừ, hóa ra là thiên tiêu của Đông Thần Châu a, vậy thì cũng có thể nói được rồi. Trong đám đông, một lão giả tóc đỏ, mặt đỏ, áo choàng đỏ, nghe thấy tiếng thì thầm của Ly lão và đại trưởng lão, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Hoa Chí, ngươi có ý gì?" Đại trưởng lão trầm giọng nói: "Ý gì ư? Ý mặt chữ. Chỉ có phế vật của Đông Thần Châu mới bị một con yêu thú cấp 4 truy đuổi." Lão giả được gọi là Hỏa Chí không hề nhượng bộ, nói: "Lão giả, Đông Thần Châu của ta có phải phế vật hay không, ngươi muốn đích thân cảm nhận một chút sao?" Đại trưởng lão hơi híp mắt, giọng nói càng lúc càng lạnh. "Đúng ý ta." Hỏa Chí toàn thân áo choàng đỏ không gió tự động, từng luồng nhiệt khí quần quần tỏa ra từ cơ thể hắn, ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng dần biến đen, dường như đã bị lửa lớn nung đốt. "Được, vậy hôm nay lão phu sẽ giáo huấn ngươi một trận." Đại trưởng lão lớn tiếng nói, trong khi nói, một cây trường thương bạc đã xuất hiện trong tay hắn. "Hai vị làm gì vậy? Hôm nay là thời gian tỉ thí của đệ tử tông môn, cho dù các ngươi có ẩn oán gì, cũng nên để sau này hay nói đi." Thấy đại trưởng lão thậm chí đã rút trường thương ra, những người vốn đang xem kịch lập tức biến sắc, đội vàng chắn giữa hai người. Uy danh của Kiều Thời Ngộ, không ai hiểu rõ hơn những lao quái vật trong tu chân giới này. Đông Thần Châu có thể liên tục giành được tư cách tham gia nguyên không cổ cảnh, lý do lớn nhất chính là bởi vì bị Kiều Thời Ngộ này. Đặc biệt là cây trường thương bạc của Kiều Thời Ngộ, năm đó đã khuấy động cả tu chân giới thành một trận mưa máu gió tanh. Bây giờ nhìn thấy Kiều Thời Ngộ trực tiếp rút trường thương ra, mọi người lập tức hiểu ra, Kiều Thời Ngộ đây là thực sự có ý muốn giết Hỏa Chí. "Không hay rồi, Kiều huynh, lại xuất hiện một con yêu thú cấp 8, ngay trên đường đệ tử của ngươi đang chạy trốn." Đúng lúc quan trọng, tiếng của Ngao Bính lại vang lên, khiến bầu không khí căng thẳng hơi dịu đi. Đại trưởng lão cũng tạm thời không để ý đến Hỏa Chí, lại nhìn về phía màn nước. Quả nhiên, trên màn nước hiện lên, trên con đường tất yếu phía trước Diệp Phong, có một con yêu thú đang chạy tới. "Không đúng, yêu thú này là bị đệ tử Hỏa Vân cung đuổi tới." Ngao Bính nói lại. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn về phía màn nước thuộc Hỏa Vân cung. Quả nhiên như Ngao Bính nói, Hỏa Viêm đang dẫn theo một nhóm người của Hỏa Vân cung truy kích con yêu thú đó. Do thuộc hai cung hình khác nhau, mọi người nhất thời chưa nhìn ra, Ngao Bính vừa nhắc nhở như vậy, hai bên chẳng phải sắp chạm trán rồi sao? "He he, Tiểu Thời Ngộ, đệ tử của ngươi hình như số không được tốt cho lắm, ngươi đã có thể chuẩn bị hậu sự cho hắn rồi." Hỏa Chí nhìn thấy cảnh này, khoe miệng nở một nụ cười lạnh, nhiệt lãng trên người hắn cũng theo đó thu lại. Đại trưởng lão không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn màn nước. "Diệp tiểu tử, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?" Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Trong đại trận, Diệp Phong bây giờ rất hoảng hốt, đang cố sức ngự kiếm chạy trốn, bởi vì phía sau hắn đang có một con yêu thú hình sói theo sau. Hơn nữa, nếu không phải Phong Diệp có phẩm cấp đủ cao, hắn cảm giác mình đã sớm bị đuổi kịp rồi. Thế nhưng, yêu thú và khoảng cách của hắn vẫn ngày càng gần. Ta nói đại huynh đệ, ngươi còn đuổi sao? Mệt rồi thì ngươi nghỉ ngơi đi. Chương 143, chơi đùa sao? Chương 143, chơi đùa sao? Diệp Phong quay đầu lại giống lên phía sau. Vốn dĩ hắn đang ngự kiếm tìm Mạnh Tâm Nhiên và bọn họ, đột nhiên con yêu thú này lại lao ra. Cũng từ lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra một vấn đề, hóa ra nguy hiểm nhất không phải là Mạnh Tâm Nhiên bọn họ, mà là hắn à. Gần đây hắn dường như hơi tự mãn rồi, lại quên mất mình mới là trúc cơ kỳ, trong đại trận này, những người có thể giết hắn, đó là vô số kể. Thế là Diệp Phong bắt đầu con đường chạy trốn dài đằng đẵng. Gao yêu thú hình sói sau khi Diệp Phong nói xong, phát ra một tiếng hú, bước chân lại tăng tốc thêm một chút. Nó nhất định phải giết chết con người trước mắt này, ngay vừa rồi. Nó đang cùng bạn đời của mình bàn bạc chuyện sinh tiểu sói, chính là con người này, đột nhiên từ trên đầu bọn họ ngự kiếm bay qua. Khiến nó đang ở đỉnh cao hứng thú, đột nhiên mềm nhũn, mà nó thử một chút, nhất thời lại không thể đứng dậy được. Mối thù sâu sắc như vậy, nó cảm thấy dù có xé nát con người này cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ hận thù của nó. Còn đến nữa, ta nói cho ngươi biết, cho dù là độ kiếp kỳ trước mặt ta, cũng chỉ có phần hát vang ca khúc chính phủ, ta đây là đang cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất nên biết điều mà dừng lại, đừng đến lúc đó lại hối hận. Nhìn con yêu thú lại tăng tốc độ, Diệp Phong đội và nói, quả thực là vừa mềm vừa rắn. Gầm gào ô chỉ là sau khi Diệp Phong nói xong câu này, tình hình không những không tốt hơn, ngược lại hình như lại nghe thấy một tiếng gầm khác. Diệp Phong hơi cứng đờ quay đầu lại, tốt quá, phía trước không biết từ đâu lại xuất hiện một con hổ yêu. Bây giờ hoàn cảnh của Diệp Phong, quả thực đã ứng với câu nói kia rồi, trước có sói, sau có hổ à, chỉ là vị trí hổ sói ở đây bị đổi. Gầm tốc độ của hổ yêu này nhanh hơn sói yêu rất nhiều, đặc biệt là còn đi ngược hướng với Diệp Phong. Chỉ trong chốc lát, nó đã đối mặt với Diệp Phong. Thậm chí Diệp Phong còn có thể nhìn thấy một tia lo lắng và hoảng sợ từ trong mắt hổ yêu, dường như nó đang chạy trốn vậy. Khi lướt qua Diệp Phong, hổ yêu thậm chí còn lười phí thời gian quay đầu, tùy tiện vung một chảo về phía Diệp Phong. Trong mắt hổ yêu, một tên rác rưởi nhỏ bé như con người này, chỉ cần một chảo này của nó, con người này e rằng không còn một mảnh vụn nào. Còn tại sao trong mắt hổ yêu, trực tiếp định nghĩa Diệp Phong là rác rưởi? Thử tưởng tượng xem, một kẻ có thể bị một con sói yêu rác rưởi truy sát, không phải rác rưởi thì là gì chứ? Không phải chứ, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ mất mạng ở đây? Diệp Phong nhìn chảo hổ ngày càng gần, trong lòng cũng lạnh lẽo. Nhưng ngồi chờ chết chắc chắn là không thể, trong lúc nguy cấp, Diệp Phong cũng vung tay ngược lại vỗ về phía chảo hổ. Khác với sự lơ đễnh của hổ yêu, một bạt thai này của Diệp Phong là đã dùng hết toàn lực. Bên ngoài đại trận, khoe miệng hai bên của Hỏa Chí đã gần như kéo đến sau gáy, ánh mắt nhìn đại trưởng lão càng tràn ngập vẻ hả hê. Đông Thần Châu đã tiêu diệt phân bộ Hỏa Vân cung của hắn, và vì sự tồn tại của Kiều Thời Ngộ, bọn họ thực sự không dám trả thù Tử Tiêu Tông, sợ lao già Kiều Thời Ngộ này phát điên. Nhưng bây giờ một thiên kiêu của Đông Thần Châu sắp ngã xuống, cũng coi như là thu trước một chút tiền lãi. Tuy nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì Hỏa Vân cung của hắn lần này sẽ giết sạch tất cả những người của Đông Thần Châu. Đến lúc đó cho dù Kiều Thời Ngộ muốn gây phiền phức, cũng không có lý do chính đáng, bởi vì cuộc thi vốn có thể tấn công lẫn nhau, chỉ có thể trách người Đông Thần Châu học nghệ không tinh. Kiều Thời Ngộ, một con yêu thú cấp 8 cũng không đối phó được, ta thấy lần sau xuất vào nguyên không cổ cảnh hãy hủy bỏ trên mặt nước, móng vuốt của hồ yêu sắp chạm vào lòng bàn tay Diệp Phong, Hỏa Viêm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để chế giễu Kiều Thời Ngộ. Chỉ là lời hắn còn chưa nói xong, cảnh tượng xuất hiện trên màn nước lập tức khiến hắn nuốt nốt nửa câu sau và bụng. Bởi vì hắn nhìn thấy, khoảnh khắc móng vuốt hổ yêu chạm vào tay Diệp Phong, móng vuốt hổ yêu lập tức biến thành huyết vụ. Hơn nữa, dù là như vậy, lực va chạm giữa hai bên cũng không biến mất, rất nhanh từ móng vuốt hổ yêu bắt đầu, chi trước của nó, thân thể của nó đều bắt đầu sụp đổ. Tất cả những điều này gần như xảy ra trong nháy mắt, hổ yêu dường như hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong màn nước, đã không còn tìm thấy tung tích. Cái này những người có mặt ở đây đều là đại lão của tu chân giới, nhưng bây giờ tất cả đều bị thao tác thần sầu của Diệp Phong làm cho không biết phải làm sao. Một con hổ yêu cấp 8, ngươi tùy tiện một trưởng liền đánh tan, vậy ngươi không có chuyện gì lại bị một con sói yêu cấp 4 truy đuổi thê thảm như vậy làm gì chứ? Chơi đùa sao? Tiểu lão quỷ, tiểu tử Diệp này có vẻ thích chơi đùa quá rồi, đợi hắn ra ngoài, ngươi nhớ phải nói chuyện với hắn đấy. Ly lão nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, nói với đại trưởng lão, "Ừm, đúng là nên nói chuyện cẩn thận." Đại trưởng lão tâm phục khẩu phục gật đầu, tiểu tử này, không có việc gì lại thích chơi bậy, khiến lão già hắn cũng phải thấp thỏm lo sợ. Thậm chí đại trưởng lão từng cho rằng có chuyện gì đó xảy ra với Diệp Phong, khiến thực lực không thể phát huy được. Nhưng bây giờ không phải lúc xoắn xuýt chuyện này, đại trưởng lão còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ôi chao, làm sao bây giờ, nguyện vọng của một số người hình như đã tan thành mây khói rồi. Đúng vậy, chuyện quan trọng hơn của đại trưởng lão chính là chế giễu lại. Hừ, Tiểu Thành Ngộ, ngươi đừng đắc ý, đừng quên, đệ tử của Hỏa Vân cung ta vẫn còn ở phía sau đấy. Hỏa Viêm giận dữ hừ một tiếng, nói, "Ừm, ta biết, đang ở phía sau đấy, nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện." Đại trưởng lão thần thần bí bí nói. "Chuyện gì?" Mặc dù biết đại trưởng lão chắc chắn không có ý tốt, nhưng nhìn biểu cảm của đại trưởng lão, Hỏa Viêm vẫn bị khơi gợi sự tò mò. "Chúc mừng ngươi, Hỏa Vân cung của các ngươi sắp bị loại rồi." Đại trưởng lão nói rất nghiêm túc, lớn tiếng không biết xấu hổ. Hỏa Viêm còn tưởng đại trưởng lão muốn nói gì, hóa ra chỉ để nguyền rủa hắn một chút, lập tức bất mãn phất tay áo, quát, "Ngươi cứ xem đi, nhớ chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngươi sẽ kinh ngạc đấy." Đại trưởng lão xuề tay, nói xong liền không thèm để ý đến Hỏa Viêm nữa. Bởi vì trên mặt nước, Hỏa Viêm đã tiến vào tầm mắt của Diệp Phong. Cảnh tượng trở lại trong đại trận. Diệp Phong sau khi một trưởng đánh tan hổ yêu, cả người cũng ngây ra. Hắn còn tưởng hổ yêu và sói yêu phía sau cũng tương tự, hóa ra hoàn toàn không phải vậy, đẳng cấp của hổ yêu cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, cho đến khi hổ yêu chết, Diệp Phong cũng không biết cảnh giới cụ thể của hổ yêu là gì. Gào. Gào nhưng còn ngơ ngác hơn Diệp Phong, thực ra là con sói yêu vẫn đang truy đuổi phía sau. Vốn dĩ khi nhìn thấy hổ yêu ra tay, sói yêu còn tưởng đại thù đã được báo, hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, tiếng hú lên trời này liền nghẹn lại trong cổ họng, thậm chí chữ ố cuối cùng đó lại càng yếu ớt như tiếng mút đều. Giả heo ăn hổ, đúng là giả heo ăn hổ mà, đây chắc chắn là cái gọi là ác vị nhân loại mà các tiền bối đã nói sói yêu hậm hực nghĩ trong lòng. Chương 144, đối mặt Hỏa Vân cung chương 144, đối mặt Hỏa Vân cung nó cảm thấy mình hôm nay thực sự đã chứng kiến sự hiểm ác và phức tạp của lòng người, nếu ngươi có thể một trường đánh chết yêu thú cấp 8, vậy bị mình truy đuổi thảm hại như vậy làm gì chứ? Xì đúng lúc sói yêu đang nghĩ vậy, nó phát hiện con người kia đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sói yêu lúc này há hốc mồm vẫn chưa khép lại, cứ thế nhìn Diệp Phong, không biết mình nên làm gì. Là chạy trốn, là chiến đấu, hay là chờ chết? Trong đầu sói yêu hiện lên vô số ý nghĩ. Còn Diệp Phong lúc này cũng chăm chú nhìn sói yêu, hắn đang đợi sói yêu bỏ chạy. Theo lý mà nói, hắn đã đánh chết hổ yêu rồi, con sói yêu này hẳn phải biết khó mà lui mới phải. Nhưng bây giờ con sói yêu này cứ đứng đó, há rộng miệng, nhanh anh, rõ ràng là không phục a. Đầu óc yêu thú quả nhiên đơn giản, đến đạo lý đơn giản như tránh lợi hại cũng không hiểu sao. Diệp Phong trong lòng vừa không nói nên lời, hắn cũng biết, cứ rằng co mãi như vậy chắc chắn không được, hắn vẫn phải nhanh chóng rời xa con sói yêu này mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Thế là giây tiếp theo, sói yêu liền thấy con người này túi người nhặt lên một miếng ngọc phù từ dưới đất. Ngọc phù cũng là do Diệp Phong phát hiện ở nơi hổ yêu chết, chắc là vốn dĩ ở trên người hổ yêu, dù có chạy trốn cũng phải mang theo vật phẩm nhiệm vụ chứ. Sói yêu không biết Diệp Phong muốn làm gì, lập tức toàn thân căng thẳng, cơ thể không khỏi run lên một chút, nó còn tưởng con người này muốn ra tay rồi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến sói yêu ngây người, bởi vì con người kia không giết nó, mà là xoay người bỏ đi, giống như lúc bỏ chạy trước đó, trông vô cùng chật vật. Đây là làm gì? Ta phải làm gì đây? Có thể đi rồi sao? Sói yêu cảm thấy cái đầu óc không lớn lắm của mình lúc này đã có cảm giác sắp nổ tung. Cho đến khi sói yêu nhìn thấy con người kia trên đường chạy trốn quay đầu nhìn mình một cái, nó cuối cùng cũng biết mình phải làm gì rồi. Gào! Chỉ nghe sói yêu ngửa mặt lên trời hú một tiếng, bốn vó phi nhanh, vù 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 đuổi theo. Đúng vậy, sói yêu đã ngộ ra, đại lao nhân loại này rõ ràng là muốn chơi đùa à, nếu không cũng sẽ không quay đầu lại cho mình một ánh mắt cảnh cáo mình. Vậy thì nó nhất định phải phối hợp thật tốt, trước tiên giữ lấy cái mạng nhỏ của mình là quan trọng. Hơn nữa, sói yêu trong khi đuổi theo, còn không quên tự thêm kịch cho mình, gào ô không ngừng hú, sợ Diệp Phong không biết nó đang truy sát vậy. Chết tiệt, đầu óc yêu thú quả nhiên đơn giản, thế mà lại còn đuổi theo chứ. Diệp Phong nghe tiếng sói hú, trong lòng muốn khóc. Ừm, người của Đông Thần Châu. Ngay khi Diệp Phong vừa chạy được một lúc, phía trước hắn xuất hiện 10 người, người dẫn đầu Diệp Phong còn nhận ra, chính là Hỏa Viêm, kẻ đã muốn giết hắn ngay khi hắn vừa đến Phượng Loan phủ. He he, đúng là oan gia ngõ hẹp à, chỉ là truy một miếng ngọc phủ, không ngờ lại gặp được người của Đông Thần Châu. Vậy thì tiện tay giết luôn đi. Khoe miệng Hỏa Viêm nở một nụ cười lạnh, vốn dĩ bọn họ thông qua thăm dò, phát hiện một miếng ngọc phủ trên người hổ yêu, thế là liền đuổi theo, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Chỉ thấy Hỏa Viêm phất tay, 10 người lập tức tản ra, bao vây Diệp Phong ở giữa. Ừm. Và cả con sói yêu vẫn đang truy đuổi không ngừng, cũng tiện thể bị vây quanh. Khoan đã. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng sợ, vội vàng giơ tay ra hiệu dừng lại. Sao? Còn gì ngôn sao? Hỏa Viêm không hề có ý tha cho Diệp Phong, tuy không biết vì sao ở đây chỉ có một người Đông Thần Châu, nhưng cứ coi như là món khai vị đi. Các ngươi đều là cảnh giới gì? Thôi được, đây mới là trọng tâm mà Diệp Phong quan tâm. He he, muốn xem mình có trốn thoát được không? Hỏa Viêm chế giễu nhìn Diệp Phong, hắn không ngại đả kích sự tự tin của Diệp Phong. Chúng ta toàn bộ đều là đại thừa kỳ, ta còn là đại thừa trung kỳ. Đúng lúc Hỏa Viêm nói chuyện như vậy, Hỏa Chí bên ngoài đại trận cũng đang nói những lời tương tự. Hỏa Viêm không ngại đả kích Diệp Phong, Hỏa Chí tự nhiên cũng không ngại đả kích những người có mặt. Sự việc quả nhiên cũng như Hỏa Chí nghĩ, sau khi lời hắn thốt ra, tất cả lão tổ tông môn đều biến sắc. 10 người đều là đại thừa kỳ, đội hình này không thể không nói là xa hoa, dù sao tông môn của bọn họ đều không đạt được quy mô như vậy. Tiêu Thanh Ngộ, ta muốn biết ngươi làm sao để Hỏa Vân cung của ta bị loại. Hỏa Chí khinh thường nói. Hỏa Vân cung đời này tiên kiêu xuất hiện liên tục, là một đời thịnh vượng nhất của Hỏa Vân cung bọn họ, đợi lần này giành được vị trí số 1 trong cuộc thi, trở về trầm tích mấy trăm năm, những người này chính là căn cơ để Hỏa Vân cung thống nhất Tây Hạ Châu. Đúng vậy, Hỏa Chí có tham vọng của riêng mình. Ban đầu hắn định thôn tính Đông Thần Châu trước, nhưng không ngờ Tử Tiêu Tông lại trực tiếp tiêu diệt phân bộ của bọn họ. Và do sự kiềm chế của đại trưởng lão, những độ kiếp như bọn họ không tiện ra tay, cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng cứ thế bỏ qua Tử Tiêu Tông chắc chắn là không thể, đợi bọn họ thống nhất Tây Hạ Châu, bước tiếp theo chính là tiến quân Đông Thần Châu. Ngươi cứ từ từ xem đi, đừng lát nữa lại không cười nổi nữa. Đại trưởng lão chỉ thương hại nhìn Hỏa Viêm một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Hỏa Vân cung đời này quả thực rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ, với đội hình này, vị trí số 1 cuộc thi lần này hẳn là nằm trong túi Hỏa Vân cung rồi. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải Diệp Phong. Đại trưởng lão thầm nghĩ. Hừ, vậy thì cứ từ từ xem đi. Hỏa Viêm hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy đại trưởng lão cứng miệng thật buồn cười, 10 chọi 1, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ có kết quả. Chương này chưa kết thúc, xin mời bấm trang tiếp theo tiếp tục đọc. Chương 145, tự phụ. Chương 145, tự phụ. Thúy ngươi nói gì, chúng ta cũng không có thời gian lãng phí với ngươi. Chết. Hỏa Viêm sẽ không chấp nhặt nhiều với một kẻ sắp chết, chữ chết cuối cùng vừa thoát ra, một luồng liệt diễm đã bắn về phía Diệp Phong. Trong mắt hắn, kẻ xuất thân từ nơi như Đông Thần Châu, một đòn này của hắn đã đủ rồi. Chỉ là khi luồng liệt diễm này đến trước mặt Diệp Phong, Hỏa Viêm liền thấy Diệp Phong chỉ tùy tiện phất tay, liền đánh tan liệt diễm. Có chút thủ đoạn, ta quả thực đã xem thường ngươi rồi, xem ra ngươi cũng là đại thừa trung kỳ. Hỏa Viêm bất ngờ, không ngờ người đến từ Đông Thần Châu tham gia cuộc thi lại có cảnh giới đại thừa trung kỳ, nhưng điều này không thay đổi được kết cục. Cùng nhau ra tay. Đúng vậy, giây tiếp theo, Hỏa Viêm trực tiếp ra lệnh cho tất cả cùng nhau ra tay. Hắn tuy kiêu ngạo, nhưng không tự phụ, đặc biệt sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn. Ví dụ như rõ ràng biết đối phương có chút thực lực, lại còn muốn đơn đấu với người khác, làm vậy không chỉ lãng phí thời gian, mà còn khiến hắn trông rất ngốc. Bây giờ 10 người bọn họ đều ở đây, chỉ cần cùng nhau ra tay, Diệp Phong chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Theo lệnh của Hỏa Viêm, 10 người Hỏa Vân cung đồng loạt thủ quyết, động tác chỉnh tề. Ngay cả Diệp Phong bị vây giữa, cũng không khỏi thừa nhận, một loạt động tác này, nhìn thật sự rất mãn nhãn. 10 người động tác nhanh như chớp, chỉ trong một hơi thở, đã hoàn thành pháp quyết. Ngay sau đó Diệp Phong liền thấy 10 người đồng loạt đẩy ra một trường, theo trường này đẩy ra, từng chiếc cự trường lửa từ không trung xuất hiện, từ 10 phương hướng lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhìn ra được, 10 người này chắc chắn đã luyện tập phối hợp, bởi vì 10 chiếc cự trường lửa này, cơ bản đã chặn đứng mọi đường lui của hắn. Nhưng phối hợp có tốt đến đâu, dù sao cũng không phải hợp kích chi thuật. Nhìn có vẻ như những cự trường này đã bao vây Diệp Phong ở giữa, nhưng thực lực của mỗi người có mạnh có yếu, tốc độ tấn công tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Dầm dầm dầm, thế là khi 10 chiếc cự trường lửa bao vây Diệp Phong ở giữa, liền nghe thấy 10 tiếng va chạm trầm đục liên tiếp vang lên giữa trung tâm cự trường. Giây tiếp theo, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, 10 chiếc cự trường lửa ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số đốm lửa bay khắp trời. Giữa những đốm lửa, bóng dáng Diệp Phong sừng sững đứng đó, một bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vô ra. Cộng thêm những đốm lửa đang từ từ rơi xuống, bóng dáng Diệp Phong lúc này thực sự giống như một chiến thần, rực rỡ và vĩ đại. Làm sao có thể? Khác với vẻ ngầu lòi của Diệp Phong lúc này, Hỏa Viêm bây giờ kinh ngạc đến mức cảm suýt rớt xuống. Thực ra Diệp Phong tiếp nhận đòn tấn công này, Hỏa Viêm cũng có thể chấp nhận, hắn không chấp nhận được là Diệp Phong tiếp nhận quá dễ dàng. Ngay cả hắn, kẻ kiêu ngạo vô cùng, cũng không thể không thừa nhận, đổi lại hắn ở vị trí của Diệp Phong, cũng tuyệt nhiên không thể làm được đến mức độ này. Nếu vậy, thì chỉ có một khả năng, thực lực của Diệp Phong nằm trên hắn. Các ngươi tốt nhất nên ra toàn lực. Diệp Phong nói rất chân thành, hắn đã không muốn ở lại đây nữa, bởi vì đợi lửa tắt hết, khu vực này đã biến thành một biển lửa, nhiệt độ cao chói chang, khiến Diệp Phong cảm thấy rất khó chịu. "Cuồng vọng, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Kết lục hợp hỏa long trận, viêm dương tứ tượng trận. Hỏa Viêm thừa nhận Diệp Phong có thể mạnh hơn hắn, nhưng điều đó thì sao? Diệp Phong dù sao cũng chỉ có một người. Viêm dương tứ tượng trận. Diệp Phong lẩm bẩm, trận pháp này hắn có ấn tượng à, lần đầu tiên xuống núi chính là gặp phải trận pháp này, hắn vẫn còn nhớ như in đó. Nhưng trong khi hoài niệm, Diệp Phong cũng dâng lên một tia đồng tình cho những người đối diện. Bọn người này làm gì không tốt, lại chọn hợp kích chi thuật. Nếu giống như kiểu phối hợp chiến đấu vừa rồi, Diệp Phong còn cảm thấy đau đầu, dù sao dù nhỉnh hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt. Nhưng hợp kích chi thuật, vậy thì mình không chỉ nhỉnh hơn một chút đâu, cụ thể bao nhiêu chút, còn phải xem hợp kích chi thuật của đối phương mạnh yếu thế nào. Hỏa Viêm mấy người chia thành hai tổ, riêng rẽ thi triển hai loại hợp kích chi thuật, nhưng sự chú ý của bọn họ vẫn luôn đặt trên người Diệp Phong. Hợp kích chi thuật thành hình, tự nhiên vẫn cần thời gian, mà nếu Diệp Phong nắm bắt thời gian này ngắt lời bọn họ, cũng không phải không thể thành công. Nhưng theo hợp kích chi thuật dần thành hình, bọn họ dường như phát hiện Diệp Phong căn bản không có ý định ngắt lời bọn họ. Thậm chí không những không có, ngược lại còn có thời gian đi quan tâm con sói yêu thấp kém kia. "Hừ, người tự phụ, thường chết nhanh nhất, mong ngươi sau khi chết có thể hiểu được đạo lý này." Mặc dù Hỏa Viêm và mọi người đều cảm thấy Diệp Phong quá kiêu ngạo, nhưng kết quả này lại là tốt nhất cho bọn họ chắc chắn sẽ không tốt bụng nhắc nhở đối phương. Hỏa Viêm và mọi người tự nhiên không biết tình hình của Diệp Phong, điều này lại khiến chiến trường lúc này trở nên có chút hòa hợp. Cả hai bên đều ngầm đợi hợp kích chi thuật thành hình. "Sói Minh, hối hận chưa? Lần này còn đuổi theo không?" Diệp Phong tranh thủ nhìn con sói yêu đang nằm bò trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trêu chọc. Do những đốm lửa vừa rồi, bộ lông trên người sói yêu đã bị cháy xém, trông thê thảm vô cùng. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Phong không ngại trêu chọc sói yêu vài câu. Dù sao từ khi vào đại trận, khoảnh khắc hắn chật vật nhất chính là do con sói yêu này gây ra. "Ô, ô!" Sói yêu phát ra hai tiếng rên khẽ, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất. Nếu không phải con người này cứ muốn chơi trò vô nghĩa đó, nó đã sớm bỏ chạy rồi, làm sao lại rơi vào cảnh khốn cùng này. Nhìn thấy bộ dạng này của sói yêu, không thể không nói, Diệp Phong quả thực có chút mềm lòng. Đồng thời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. "Thế này, lần này ta bảo đảm ngươi bình an, nhưng sau đó ngươi phải nghe lời ta, đồng ý thì ngươi gật đầu." Diệp Phong nói. Sói yêu rất rõ vị trí của mình, trước mặt đại lao như vậy, nó làm gì có quyền từ chối, vội vàng không ngừng gật đầu. Không thể không nói, thao tác thần sầu này của Diệp Phong, khiến chiến trường vốn căng thẳng tột độ, lại trở nên có chút hài hước. Bên ngoài đại trận, "Tiểu lão quỷ, tiểu tử Diệp nhà ngươi có phải hơi tự phụ một chút không? Hợp kích chi thuật của Hỏa Vân cung không phải là hư danh đâu, hắn lại còn có tâm tình đi chơi đùa với chó nữa chứ?" Ly lão đối với thao tác của Diệp Phong trên mặt nước, có chút không nói nên lời. Cứ thế để đối thủ thi triển đại chiêu, nói tự phụ, Ly lão còn cảm thấy mình nói đã là huyền chuyển rồi. "Yên tâm, hợp kích chi thuật của bọn họ còn chưa làm gì được tiểu tử Diệp đâu." Đại trưởng lão nói chắc địch. Hợp kích chi thuật của Hỏa Vân cung rất mạnh, nhưng lúc đó Diệp Phong giao chiến với Kiếm Tông, kiếm trận của người ta cũng không hề yếu. Theo đại trưởng lão, trừ khi hợp kích chi thuật của những người này có thể đột phá giới hạn đại thừa kỳ, nếu không căn bản không làm gì được Diệp Phong. Gầm gầm đúng lúc hai người đang nói chuyện nhỏ, cảnh tượng kỳ lạ trên màn nước đã thay đổi, hợp kích chi thuật của Hỏa Vân cung đã thành hình. Một con hỏa long và một con hỏa kỳ lân sừng sững xuất hiện trên màn nước. Mặc dù cảnh tượng trên màn nước là phiên bản không tiếng, nhưng trong đầu những người này đã tự động hiện lên hai tiếng rít gào. Chương 146, lại cũng là độ kiếp chương 146, lại cũng là độ kiếp, những người có mặt đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao của tu chân giới, dù chỉ là một hình ảnh, bọn họ cũng có thể nhìn ra sự phi phàm của Hỏa Long và Hỏa Kỳ Lân này. Chỉ nói riêng Hỏa Kỳ Lân, dưới sự gia trì của bốn vị đại thừa sơ kỳ, đã đạt đến uy lực đỉnh phong của đại thừa trung kỳ. Nhưng mặc dù Hỏa Kỳ Lân đã rất đáng sợ, nhưng trước mặt Hỏa Long vẫn có chút không đủ để nhìn. Bởi vì Hỏa Long đã khiến màn nước cũng có chút rung động. Trận pháp này do Nhiếp gia lão tổ bố trí, tuy chỉ là tùy tiện mà thôi, nhưng để đạt được hiệu quả như vậy, chứng tỏ Hỏa Long đã vô hạn tiếp cận độ kiếp kỳ. Ngay cả trong các cuộc thi trước đây, cũng rất hiếm khi xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chủ yếu là thiên tiêu của Hỏa Vân cung đời này thực sự quá nhiều, điều này mới có thể thi triển hợp kích chi thuật như lục hợp Hỏa Long trận. Trong hình ảnh, các đệ tử Hỏa Vân cung cũng là người quyết đoán, hợp kích chi thuật vừa thành hình. Hỏa Kỳ Lân và Hỏa Long đã lao về phía Diệp Phong. Ngay cả đại trưởng lão, người rất tự tin vào Diệp Phong, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh cho Diệp Phong. Viêm Dương tứ tượng trận thì còn đỡ, với thực lực của Diệp Phong, ước tính sẽ không gây ra tổn thương gì. Tuy nhiên, lục hợp Hỏa Long trận kia vẫn sẽ gây uy hiếp cho Diệp Phong. Sự việc cũng như đại trưởng lão dự đoán, Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu lao xuống, nhưng lại bị Diệp Phong cầm kiếm chặn lại, tuy có vẻ khó khăn, nhưng lại có kinh không hiểm. Nhưng Diệp Phong chặn được Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Long theo sau cũng đã đến. Chỉ thấy Hỏa Long trực tiếp đâm vào người Hỏa Kỳ Lân, rõ ràng là hai loại hợp kích chi thuật, nhưng lại có một cảm giác dung hợp. Đại trưởng lão và những người này chỉ có thể nhìn từ hình ảnh, cũng không thể xác định có thực sự dung hợp hay không. Nhưng ngọn lửa trên người Hỏa Long quả thực ngày càng dữ dội, ngược lại Hỏa Kỳ Lân, ngọn lửa ngày càng yếu ớt. Ngay sau đó, màn hình rung động càng dữ dội, nhưng điều này cũng đã kiểm chứng phỏng đoán của mọi người. Hai loại hợp kích chi thuật này chính là có xu hướng dung hợp, uy lực của Hỏa Long đã đặt nửa bước chân vào độ kiếp rồi. Nhiếp gia lão tổ thấy tình hình này, lại liên tiếp tung ra hàng trăm ngàn linh hạch, màn nước mới ổn định lại. Lúc này mọi người cũng hiểu rõ, đợi Hỏa Long hoàn toàn nuốt chửng Hỏa Kỳ Lân, uy lực của Hỏa Long chắc chắn sẽ đạt đến độ kiếp. Diệp tiểu tử, không thể giữ lại nữa rồi. Đại trưởng lão thấy vậy cũng thầm kinh hãi, trong lòng điên cuồng gào thét. May mắn thay, Diệp Phong trên màn hình không làm hắn thất vọng, khi Hỏa Kỳ Lân ngày càng yếu đi, liền thấy kiếm thân Diệp Phong run lên, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp tan biến. Cuối cùng, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, uy lực của Hỏa Long dừng lại ở đại thừa kỳ. Nhưng uy lực như vậy, vẫn khiến các đại lao có mặt kinh hãi, không ai ngờ rằng, cuộc thi nguyên không cổ cảnh, vừa mới bắt đầu đã đạt đến độ cao chưa từng có trong lịch sử. Ai, đáng tiếc rồi, tiểu tử Đông Thần Châu này không yếu, đặt ở bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ là sự tồn tại cốt lõi nhất, lại gặp phải Hỏa Vân cung. Đúng vậy, bây giờ lựa chọn tốt nhất của hắn, chính là bóp nát ngọc phù bảo mệnh nhật vua. Đúng vậy, Hỏa Vân cung và Đông Thần Châu rõ ràng có khúc mắc, Hỏa Vân cung sẽ không nương tay đâu. Mọi người đều không ngừng thở dài cho Diệp Phong, dưới hỏa long của Hỏa Vân cung, không một ai lạc quan về Diệp Phong. Họ đã xác định rằng, nếu Diệp Phong không chịu vừa, thì thứ chào đón hắn, e rằng chỉ còn lại cái chết mà thôi. Hừ, một số người, miệng cứng thật. Hỏa Chí khinh thường lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại không nhỏ, rõ ràng là nói cho đại trưởng lão nghe. Nhưng đại trưởng lão lúc này lại không có thời gian để ý đến hắn, bởi vì trên màn hình, Hỏa Long đã va chạm với phi kiếm của Diệp Phong. Đại trưởng lão trong lòng lúc này cũng toát mồ hôi lạnh cho Diệp Phong. Sao? Không biết nói gì nữa sao? He he hả? Hỏa Chí tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội kích động đại trưởng lão này, liền muốn tiếp tục chế giễu. Nhưng đang nói thì đột nhiên hắn trợn tròn mắt, lời nói cũng không nói tiếp được nữa. Bởi vì trên màn hình, khi Hỏa Long và kiếm của đệ tử Đông Thần Châu va chạm vào nhau, thứ bắt đầu tan vỡ, lại chính là Hỏa Long. Những đại lao có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng, vị trí miệng rồng của Hỏa Long đã bắt đầu sụt xuống. Si cuộc thi lần này lại xuất hiện đệ tử như vậy sao? Đúng vậy, hắn không phải xuất thân từ Đông Thần Châu sao? Đông Thần Châu từ khi nào lại mạnh như vậy rồi? Không chỉ Hỏa Chí, mà ngay cả những đại lao khác nhìn thấy cảnh này cũng đều không thể tin vào mắt mình. Sau khi kinh ngạc, họ đều nhìn về phía đại trưởng lão, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời. Bình thường thôi, trước khi xuất phát, lão phu đã luôn dặn dò hắn phải thu liễm một chút, không ngờ vẫn bị buộc phải ra tay. Đại trưởng lão lắc đầu, nói với vẻ mặt vờ xèo lẹt, khiến mọi người ngỡ rằng: đắc ý gì chứ? Thật sự cho rằng ngươi chắc thắng sao? Đúng lúc này, tiếng của Hỏa Chí lại vang lên. Tự ngươi không biết nhìn sao? Ta thực sự không thấy ngươi thắng được kiểu gì, mười đánh một mà còn bị áp chế, có biết chiến đấu không vậy? Ly lão lườm Hỏa Chí một cái, khinh thường phụ hòa nói: ôi, Hỏa Vân cung lấy ra một thanh phi kiếm, hình như là thanh phi kiếm cấp 7 trong buổi đấu giá vạn bảo lâu trước đó thì phải. Đúng lúc này, một giọng nói lại kéo sự chú ý của mọi người về phía màn nước. Quả nhiên như người này nói, Hỏa Viêm trên màn hình lại lấy ra một thanh phi kiếm, và phi kiếm trực tiếp đi vào trong cơ thể Hỏa Long. Cũng ngay khoảnh khắc phi kiếm đi vào Hỏa Long, thế sụp đổ của Hỏa Long đột nhiên dừng lại, đồng thời ngọn lửa trên người nó cũng dữ dội hơn gấp đôi. Trên màn hình, liền thấy ngọn lửa của Hỏa Long quần quận về phía Diệp Phong, bao bọc Diệp Phong ở giữa. Độ kiếp, uy lực của Hỏa Long này tuyệt đối đã đạt đến độ kiếp kỳ. Đúng vậy, thanh phi kiếm cấp 7 kia hẳn là có thuộc tính hỏa, lại còn tương thích với hợp kích chi thuật của Hỏa Vân cung. Hỏa Vân cung lần này thực sự đã bỏ ra vốn lớn rồi, không chỉ phái ra 10 vị đại thừa kỳ, lại còn mang cả pháp bảo như vậy bảo. Tất cả mọi người đều bị thao tác của Hỏa Vân cung làm cho kinh ngạc, đồng thời trong lòng bọn họ cũng mặc định, xem ra vị trí số 1 cuộc thi lần này chắc chắn là của Hỏa Vân cung rồi. Đương nhiên, sự mặc định này không bao gồm lão giả họ Loan trước đó, bởi vì ngay cả khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt lão giả họ Loan vẫn vô cùng bình tĩnh. Không đúng, các ngươi mau nhìn, tiểu tử Đông Thần Châu kia không sao. Đột nhiên, có người chỉ vào màn nước lớn tiếng hô, giọng nói lớn đến mức cả vùng trời đất này đều vang vọng tiếng vang, có thể thấy sự kinh ngạc của người này lúc đó. Thực ra cũng không trách hắn thất thố như vậy, chủ yếu là ngọn lửa bao bọc Diệp Phong lúc này đã tăng ra, nhưng Diệp Phong ngoài quần áo, tóc hơi cháy xém, không hề có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào. Hơn nữa, mọi người cũng nhận thấy, phi kiếm Diệp Phong vẫn luôn chặn hỏa lòng, lại không hề lùi lại một phân nào. Xì lại cũng là độ kiếp kỳ chương 147, lại có thêm một vị độ kiếp chương 147, lại có thêm một vị độ kiếp, ngay cả những nhân vật tầm cỡ đứng đầu giới tu chân này, lúc này cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Độ kiếp của Diệp Phong khác với sự kết hợp chiêu thức của Hỏa Vân Cung, cộng thêm sự gia trì của phi kiếm thất phẩm mới miễn cưỡng đạt đến độ kiếp kỳ. Đây chính là độ kiếp kỳ thực sự. Độ kiếp chưa đến 300 tuổi, đây là khái niệm gì? Dù không thể nói là chưa từng có, nhưng một vạn năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một người. Tiểu lão quỷ, nếu ta nhớ không lầm, tiểu tử Diệp kia hẳn là chưa đến 30 tuổi phải không? Ly lão đã từng đến Tử Tiêu Tông, cũng kịp dự đại hội tông môn ở Đông Thần Châu, hắn biết tình hình của Diệp Phong. Nhưng lúc này hắn không dám tin, chỉ có thể truyền âm hỏi đại trưởng lão. Ừ phải vậy, đại trưởng lão cũng lắp bắp trả lời, cho dù Diệp Phong là người của Tử Tiêu Tông, hắn hiện tại cũng thấy Diệp Phong hơi biến thái rồi. Sao có thể? Nhất định là ngươi đã dở trò, hắn sao có thể là độ kiếp kỳ? Hòa Viêm lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng gào lên với đại trưởng lão. Sao lại không thể? Trước khi vào đại trận, đều đã qua kiểm tra rồi, hơn nữa, chuyện của Diệp Phong ở Đông Thần Châu, chỉ cần tra là ra, chúng ta có thể dở trò gì được? Đại trưởng lão cũng gào lại. Hòa Viêm ngậm miệng lại, đúng như đại trưởng lão nói, chuyện này quả thực không dễ làm giả. Nhưng Hỏa Viêm trong lòng lại cực kỳ không cam, lần tỉ thí tại Nguyên Không cổ cảnh này, rõ ràng nên là Hỏa Vân cung bọn họ đại phóng hào quang mới phải, nhưng hiện tại lại là làm áo cưới cho Đông Thần Châu. Không đúng, không chỉ là làm áo cưới, bởi vì trên mặt nước, hai bên vốn dĩ thế ngang nhau, nhưng hiện tại Hỏa Long lại dần dần rơi vào thế hạ phong, dường như lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Bên trong đại trận, Diệp Phong hiện tại rất bực bội, vốn dĩ hắn đánh khá dễ dàng, đột nhiên lại bị ngọn lửa của Hỏa Long hun nướng. Dù không bị thương, nhưng quần áo lại bị cháy thành từng lỗ thủng, mặt cũng đen sì, tóc cũng cháy xém. Tóm lại một câu, Diệp Phong hiện tại rất khó chịu. Sao có thể? Ngươi sao có thể có thực lực như vậy? Hỏa Viêm không thể tin được mà kêu lên. Không, ta không tin, các ngươi mau tấn công hắn, hắn hiện tại chắc chắn đã dốc hết sức lực, không thể chống đỡ các ngươi nữa rồi. Hỏa Viêm vội vàng nói với bốn người đang bày Viêm Dương tứ tượng trận. Hỏa Kỳ Lân đã vỡ nát, bốn người này dù bị phản vệ, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Bốn người nghe vậy, cũng ngay lập tức lao về phía Diệp Phong. Chỉ là một tay rảnh rỗi của Diệp Phong, tùy tiện bung lên, bốn người đã lập tức bay ngược ra ngoài, không còn hơi thở. Cái này Hỏa Viêm lên người, Diệp Phong này quá mạnh, bọn họ căn bản không thể chống lại được. Thực ra Diệp Phong có thể dễ dàng xóa sổ bốn người này, còn liên quan đến Hỏa Viêm. Bởi vì Hỏa Long do Hỏa Viêm và những người khác tạo ra đã nuốt chửng một phần Hỏa Kỳ Lân của bốn người kia, điều này khiến bốn người này cũng bị hệ thống tính vào chiêu thức hợp kích của Hỏa Long. Vậy Diệp Phong chính là độ kiếp kỳ bắt nạt bốn tên đại thừa sơ kỳ bị thương, há chẳng phải là một cái tát sao? Tiếp theo đến lượt các ngươi. Sau khi đánh chết bốn người, Diệp Phong lại chĩa lòng bàn tay vào sáu người của Hỏa Viêm. Không, ta không thể chết, ta còn phải tiếp quản Hỏa Vân Cung, sau đó thống nhất Tây Hạ Châu, cuối cùng đứng trên đỉnh cao của giới tu chân, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Nhìn thấy động tác của Diệp Phong, toàn thân Hỏa Viêm dựng tóc gáy, trong lòng không ngừng gào thét. Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, hai mắt Hỏa Viêm hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một tia hung ác. Ngay sau đó, Hỏa Viêm bóp nát một tấm ngọc phù, chính là ngọc phù bảo mệnh mà mỗi người đều có. Giây tiếp theo, một luồng bạch quang lóe lên, Hỏa Viêm biến mất tại đây. Chỉ là Hỏa Viêm đã chạy mất, nhưng năm người còn lại thì gặp đại họa. Hỏa Viêm vừa đi, lục hợp Hỏa Long trận lập tức bị phá, công kích của Diệp Phong ngay lập tức tác động lên năm người. Năm người thậm chí còn không kịp thầm mắng Hỏa Viêm một tiếng, đã mất đi sinh mạng. Chạy thật nhanh, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Dù có chút không vui vì Hỏa Viêm đã chạy mất, nhưng Diệp Phong nhìn thanh phi kiếm rơi trên mặt đất, cũng nở một nụ cười hài lòng. Thanh phi kiếm này hắn nhận ra, chính là thanh ở buổi đấu giá trước đó, hắn còn nhớ rõ thanh phi kiếm này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Chỉ là khi Diệp Phong túi người nhặt lên, mặt hắn lập tức đen lại. Phong Diệp, ai cho ngươi ra tay nặng như vậy, ngươi biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Diệp Phong bực bội nói với Phong Diệp trong tay. Được rồi, không biết Phong Diệp có cố ý hay không, thanh phi kiếm thất phẩm này đã đầy vết nứt, linh tính càng biến mất không còn chút nào. Ông Phong Diệp nghe lời Diệp Phong nói, dường như tức giận, lại không đợi Diệp Phong ra lệnh, trực tiếp trở về đan điền. Này, ngươi còn tức giận sao? Mấy chục triệu linh thạch trung phẩm, để ngươi một tay hủy hoại, ngươi còn mặt mũi tức giận? Diệp Phong chỉ vào bụng mình mà gào lên. Bên ngoài đại trận, còn không mau cút! Hỏa Viêm vừa xuất hiện, đã nghe thấy tiếng quát mắng của lão tổ nhà mình, hắn cũng không dám nán lại, lùi thủi rời khỏi đây. Hỏa Chí cũng phải tốn rất nhiều sức lực, mới kìm nén được ý nghĩ giết chết Hỏa Viêm tên đạo binh này. Chủ yếu là vì các thiên tài môn hạ đều đã chết, còn cần Hỏa Viêm này để giữ thể diện. Hỏa Chí rất tức giận với Hỏa Viêm, nhưng những người khác lúc này căn bản không ai quan tâm đến Hỏa Viêm vừa được truyền tống ra, bọn họ hiện tại chỉ lo lắng cho đệ tử nhà mình, mong rằng đệ tử nhà mình tuyệt đối đừng đắc tội với Đông Thần Châu. vị trí thứ nhất của cuộc thi này chắc chắn là Đông Thần Châu rồi, chỉ cần bọn họ không đối đầu với Đông Thần Châu, giành được vị trí thứ hai cũng được. Không đúng, là thứ ba. Hạo Thiên Phủ và Đông Thần Châu đã cùng một phe rồi, vị trí thứ hai chắc không có hy vọng gì, bọn họ có thể tranh giành vị trí thứ ba. Chỉ là khi những ý nghĩ này của những người này vừa xuất hiện, đã lập tức bị bóp chết trong trứng nước. Bởi vì trên một trong những khung hình của màn nước, cũng đang xảy ra chuyện khiến bọn họ kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Lại là Độ Kiếp Kỳ, đây là đệ tử của tông môn nào, sao lại không có chút ấn tượng nào vậy? Đúng vậy, bọn họ lại nhìn thấy một Độ Kiếp Kỳ trên màn hình, thậm chí trong đầu bọn họ cũng không thể nhớ ra người này là ai. Đáng chết, đây là đệ tử nhà ai, có thù oán sâu sắc gì với Thương Sơn phủ ta sao? Ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không cho. Toàn Tỉnh Nhiên tức giận quét mắt nhìn toàn trường, muốn có một lời giải thích. Không sai, trong màn hình vừa rồi, người của Thương Sơn phủ hắn đã bị giết sạch. Đó thực sự là như chém dưa thái rau, không có chút trở ngại nào. Âm Vũ không phải kẻ ngốc, ngay lập tức dẫn người Âm ra chạy trốn, nhưng lại không thể địch lại thực lực quá chênh lệch của người thanh niên này. Trên đường chạy trốn, hắn không ngừng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Không cần nghĩ, người Âm ra hắn hẳn là cũng lành ít dữ nhiều rồi. Và bây giờ, người thanh niên đã chặn đường hắn. Hô hô, vị huynh đài này, chúng ta ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, không cần thiết phải tận diệt như vậy chứ. Âm Vũ lúc này thở hổn hển, áo bào cũng hơi lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói. Người thanh niên không nói gì, chỉ vươn một tay, từ xa nhẹ nhàng điểm một cái về phía Âm Vũ. Ngay lập tức, Âm Vũ cảm nhận được mùi vị của cái chết. Ầm. May mắn thay, Âm Vũ cũng không phải kẻ yếu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn miễn cưỡng dịch chuyển một chút, một luồng kình phong sượt qua má hắn bay đi. Và phía sau hắn, đã bị nổ ra một cái hố sâu rộng mấy chục mét. Các hạ quá đáng, thật sự cho rằng Âm gia ta dễ bắt nạt sao? Lúc này Âm Vũ hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử phong lưu như ngày thường, cây quạt xếp vẫn cầm trong tay, cũng đã không biết ném ở đâu rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy nhẫn chữ vật của Âm Vũ liên tục lóe sáng. Giây tiếp theo, cả mảnh tiên địa này đã tràn ngập đủ loại mùi hương lạ. Mùi hương tuy rất dễ chịu, nhưng vì quá tạp nham, vẫn khiến mũi người ta có chút khó chịu. Người thanh niên cũng vậy, chỉ thấy hắn tùy ý hít vài cái, nụ cười vẫn luôn thường trực trên mặt cũng biến mất, lông mày cũng nhíu lại. Các hạ e rằng không biết thủ đoạn thực sự của Âm gia ta là gì phải không? Cho dù ngươi là Độ Kiếp Kỳ thì sao, chúng độc của ta, ngươi có thể kiên trì đến bao giờ? Khoe miệng Âm Vũ hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đối phương rất mạnh, theo hắn ước tính, thực lực của người này hẳn là vô hạn tiếp cận Độ Kiếp nhị chuyển rồi. Nhưng chính vì quá tự đại, đụng phải Âm gia hắn, lại không hề có chút phòng bị nào. Chỉ là động tác tiếp theo của người thanh niên, trực tiếp khiến nụ cười của Âm Vũ cứng đờ trên mặt. Ha ha, nói xong rồi sao? Người thanh niên khẽ cười, tùy ý phẩy tay áo. Động tác rất tùy tiện, nhưng mùi hương lại tràn ngập không gian này, lại lập tức biến mất không còn dấu vết. Cái này Âm Vũ ngây người, trong nhận thức của hắn, cho dù độc của hắn không thể đầu độc chết người thanh niên, nhưng hạn chế hắn một thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của người thanh niên, hẳn là còn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhi chuyện, nhưng điều này sao có thể chứ? Mặc dù Âm Vũ nghĩ đến câu trả lời này, nhưng lại không muốn tin. Trước đó vì chuyện của Tuyết Di Ninh, Diệp Phong không trúng độc, Âm Vũ đoán Diệp Phong có thể chính là Độ Kiếp Kỳ. Vì vậy trong khoảng thời gian đó, Âm Vũ đã luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay, riêng độc dược đối phó với Độ Kiếp Kỳ đã chuẩn bị 5-6 loại. Đây đều là do thế lực gia tộc của hắn cấp cho, nếu không giành được thành quả, hắn cái trước người thừa kế này cũng không cần làm nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp đối phó với Diệp Phong thì lại xuất hiện thêm một kẻ nghi ngờ là Độ Kiếp nhị chuyển. Rốt cuộc là độc dược của Âm gia chúng ta không còn hiệu quả nữa sao? Hay là Độ Kiếp Kỳ không còn đáng giá linh thạch nữa? Liên tiếp hai người đều miễn dịch với độc dược của hắn, Âm Vũ không khỏi rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân. Chết. Người thanh niên từ xa nắm chặt tay về phía Âm Vũ, trong miệng khẽ thốt ra chữ này, nhưng dù là những chữ lạnh lùng như vậy, người thanh niên vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Và Âm Vũ lúc này một tay đã nắm chặt ngọc phù bảo mệnh, chỉ cần bóp nát, liền có thể lập tức rời khỏi đại trận. Nhưng Âm Vũ lại rất do dự, hắn rất rõ ràng nếu hắn cứ thế rời đi, điều đó có ý nghĩa gì. Đầu tiên là vị trí gia chủ tiếp theo của Âm gia chắc chắn không có phần của hắn, trong gia tộc cũng sẽ bị gạt ra rìa. Đây vẫn là tình huống tốt nhất, vạn nhất Âm Sĩ lập được thành tích trong cuộc thi, đó mới là ác mộng của hắn, e rằng có thể tiếp tục ở lại Âm gia hay không, đều sẽ là một vấn đề. Đây chính là sự bi thảm của gia tộc, chỉ cần vì lợi ích của gia tộc, tất cả đều có thể hy sinh. Không, ta không thể cứ thế rời đi, vị trí gia chủ Âm gia nhất định là của ta. Âm Vũ cắn răng, trong lòng hô lên, hắn quyết không thể chấp nhận kết quả đó. Giây tiếp theo, động tác của người thanh niên dừng lại, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, bởi vì Âm Vũ lại quỳ xuống. Người đây là người thanh niên cố tình hỏi. Ta thấy các hạ chỉ có một mình, chắc hẳn nhiều chuyện rất bất tiện, ta nguyện ý đi theo các hạ. Âm Vũ nói. Đúng vậy, đây chính là cách mà Âm Vũ nghĩ ra, đã không phải đối thủ, vậy thì đầu hàng, dù sao đây là ở trong đại trận, xung quanh lại không có ai. Chỉ cần không ai nhìn thấy, ai lại biết hắn đã làm gì chứ. Mà sau khi ra ngoài, người thanh niên có thể gây ra sóng gió gì? Ngươi phải gọi chủ nhân. Chương 148, ngươi phải gọi chủ nhân chương 148, ngươi phải gọi chủ nhân ha ha, đúng vậy, chính là đệ tử của Âm Phong giáo ta. Lăng lão giả nói. Được lắm, Lăng lão đầu. Ngươi lại còn giấu giếm thiên kiêu như vậy, sao lại không nói sớm một tiếng chứ? Dịch lão giả và Lăng lão giả có quan hệ tốt, Âm Phong giáo lợi hại như vậy, hắn cũng thay đối phương vui mừng. Yên tâm đi, Dịch huynh, ta đã căn dặn kỹ rồi, trong cuộc thi sẽ chiếu cố phi vũ các của ngươi. Lăng lão giả nói. Chưa nói đến những gì các đại lão bên ngoài nhìn thấy, bên trong đại trận, Diệp Phong sau một thời gian ngắn buồn bực, cuối cùng cũng nhận ra mình đã mất mấy chục triệu linh thạch. Người kia còn nhớ ước định giữa chúng ta chứ? Diệp Phong hỏi con sói yêu đã mềm nhũn nằm bật ra đất. Hừm. Sói yêu khó khăn phát ra một tiếng rên rỉ, coi như đã trả lời Diệp Phong. Vừa rồi tuy nó không bị những đòn tấn công của loài người đánh trúng, nhưng chỉ một chút dư chấn của trận chiến đã gần như muốn lấy mạng nó rồi. Vậy thì tốt, theo ước định, ta bảo đảm an toàn cho ngươi, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Thế này đi, ngươi làm tọa kỵ của ta 3 ngày, sau 3 ngày, ta thả ngươi tự do. Diệp Phong nói. Đúng vậy, đây chính là mục đích của Diệp Phong, tốc độ ngự kiếm của hắn quá chậm, kém xa con sói yêu này. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, có con sói yêu này bên cạnh, tính mạng nhỏ bé của hắn cũng có một sự bảo đảm không phải sao? Vạn nhất lại có con mèo yêu nào đó, hay rắn yêu nào đó chạy ra, ít nhiều cũng có thể nể mặt vị sói minh này một chút. Gào sói yêu đương nhiên không dám từ chối, sau khi đồng ý một tiếng, sói yêu cố nén cảm giác mềm nhũn chân vì sợ hãi, chống đỡ đứng dậy. Diệp Phong cũng không chần chừ, một bước nhảy lên lưng sói, một người một sói, hóa thành một làn khói bụi, biến mất. Một nơi khác của đại trận, kẻ chủ mưu đã đơn độc đẩy Diệp Phong vào cảnh nguy hiểm âm u, lúc này cũng rơi vào tình thế hiểm nghèo. Đối diện hắn đang đứng một thanh niên mặt mày âm trầm, thanh niên trên mặt luôn mang theo nụ cười, nhưng nhìn nụ cười này, âm vũ lại cảm thấy một trận run mình. Bởi vì vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy người này đã giết chết tất cả mọi người của Thương Sơn phủ. Đó thực sự là như chém dưa thái rau, không có chút trở ngại nào. Âm vũ không phải kẻ ngốc, ngay lập tức dẫn người âm ra chạy trốn, nhưng không thể làm gì được vì thực lực của hắn quá chênh lệch so với thanh niên kia. Trên đường chạy trốn, hắn không ngừng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Không cần nghĩ, người âm ra hắn hẳn là cũng lành ít dữ nhiều rồi. Và bây giờ, người thanh niên đã chặn đường hắn. Hô hô, vị huynh đài này, chúng ta ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, không cần thiết phải tận diệt như vậy chứ. Âm vũ lúc này thở hổn hển, áo bào cũng hơi lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói. Người thanh niên không nói gì, chỉ vươn một tay, từ xa nhẹ nhàng điểm một cái về phía âm vũ. Ngay lập tức, âm vũ cảm nhận được mùi vị của cái chết. Ầm. May mắn thay, âm vũ cũng không phải kẻ yếu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn miễn cưỡng dịch chuyển một chút, một luồng kình phong sượt qua má hắn bay đi. Và phía sau hắn, đã bị nổ ra một cái hố sâu rộng mấy chục mét. Các hạ quá đáng, thật sự cho rằng âm gia ta dễ bắt nạt sao? Lúc này âm vũ hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử phong lưu như ngày thường, cây quạt xếp vẫn cầm trong tay, cũng đã không biết ném ở đâu rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy nhẫn chữ vật của âm vũ liên tục lóe sáng. Giây tiếp theo, cả mảnh thiên địa này đã tràn ngập đủ loại mùi hương lạ, mùi hương tuy rất dễ chịu, nhưng vì quá tạp nham, vẫn khiến mũi người ta có chút khó chịu. Người thanh niên cũng vậy, chỉ thấy hắn tùy ý hít vài cái, nụ cười vẫn luôn thường trực trên mặt cũng biến mất, lông mày cũng nhíu lại. Các hạ e rằng không biết thủ đoạn thực sự của âm gia ta là gì phải không? Cho dù ngươi là độ kiếp kỳ thì sao, chúng độc của ta, ngươi có thể kiên trì đến bao giờ? Khoe miệng âm vũ hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đối phương rất mạnh, theo hắn ước tính, thực lực của người này hẳn là vô hạn tiếp cận độ kiếp nhị chuyển rồi. Nhưng chính vì quá tự đại, đụng phải âm gia hắn, lại không hề có chút phòng bị nào. Chỉ là động tác tiếp theo của người thanh niên, trực tiếp khiến nụ cười của âm vũ cứng đờ trên mặt. Ha ha, nói xong rồi sao? Người thanh niên khẽ cười, tùy ý phẩy tay áo. Động tác rất tùy tiện, nhưng mùi hương lại tràn ngập không gian này, lại lập tức biến mất không còn dấu vết. Cái này âm vũ ngây người, trong nhận thức của hắn, cho dù độc của hắn không thể đầu độc chết người thanh niên, nhưng hạn chế hắn một thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của người thanh niên hẳn là còn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhị chuyển. Nhưng điều này sao có thể chứ? Mặc dù âm vũ nghĩ đến câu trả lời này, nhưng lại không muốn tin. Trước đó vì chuyện của Tuyết Di Ninh, Diệp Phong không trúng độc, âm vũ đoán Diệp Phong có thể chính là độ kiếp kỳ. Vì vậy trong khoảng thời gian đó, âm vũ đã luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay, riêng độc dược đối phó với độ kiếp kỳ đã chuẩn bị 5-6 loại. Đây đều là do thế lực gia tộc của hắn cấp cho, nếu không giành được thành quả, hắn cái chức người thừa kế này cũng không cần làm nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp đối phó với Diệp Phong, thì lại xuất hiện thêm một kẻ nghi ngờ là độ kiếp nhị chuyển. Rốt cuộc là độc dược của âm gia chúng ta không còn hiệu quả nữa sao? Hay là độ kiếp kỳ không còn đáng giá linh thạch nữa? Liên tiếp hai người đều miễn dịch với độc dược của hắn, âm vũ không khỏi rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân. Chết! Người thanh niên từ xa nắm chặt tay về phía âm vũ, trong miệng khẽ thốt ra chữ này, nhưng dù là những chữ lạnh lùng như vậy, người thanh niên vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Và âm vũ lúc này một tay đã nắm chặt ngọc phù bảo mệnh, chỉ cần bóp nát, liền có thể lập tức rời khỏi đại trận. Nhưng âm vũ lại rất do dự, hắn rất rõ ràng nếu hắn cứ thế rời đi, điều đó có ý nghĩa gì? Đầu tiên là vị trí gia chủ tiếp theo của âm gia chắc chắn không có phần của hắn, trong gia tộc cũng sẽ bị gạt ra rìa. Đây vẫn là tình huống tốt nhất, vạn nhất âm sĩ lập được thành tích trong cuộc thi, đó mới là ác mộng của hắn, e rằng có thể tiếp tục ở lại âm gia hay không, đều sẽ là một vấn đề. Đây chính là sự bi thảm của gia tộc, chỉ cần vì lợi ích của gia tộc, tất cả đều có thể hy sinh. Không, ta không thể cứ thế rời đi, vị trí gia chủ âm gia nhất định là của ta. Âm vũ cắn răng, trong lòng hô lên, hắn quyết không thể chấp nhận kết quả đó. Giây tiếp theo, động tác của người thanh niên dừng lại, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, bởi vì âm vũ lại quỳ xuống. Ngươi đây là người thanh niên cố tình hỏi. Ta thấy các hạ chỉ có một mình, chắc hẳn nhiều chuyện rất bất tiện, ta nguyện ý đi theo các hạ. Âm vũ nói. Đúng vậy, đây chính là cách mà âm vũ nghĩ ra, đã không phải đối thủ, vậy thì đầu hàng, dù sao đây là ở trong đại trận, xung quanh lại không có ai. Chỉ cần không ai nhìn thấy, ai lại biết hắn đã làm gì chứ? Mà sau khi ra ngoài, người thanh niên có thể gây ra sóng gió gì? Ngươi phải gọi chủ nhân. Chương 149, Đông Phương Thế Gia chương 149, Đông Phương Thế Gia chỉ là câu nói tiếp theo của thanh niên, trực tiếp khiến sắc mặt Âm Vũ thay đổi. "Chủ nhân." Lại bảo hắn gọi chủ nhân. "Chủ nhân." Nhưng ánh mắt Âm Vũ chỉ biến đổi một chút, liền lập tức kêu ra chủ nhân. "He he, rất tốt, bây giờ giao ngọc phù của ngươi ra." Thanh niên nói. "Được, chủ nhân." Âm Vũ rất nhanh đã thích nghi với vị trí của mình, cung kính giao ngọc phù nhiệm vụ lên, đủ mấy chục miếng, có thể thấy khoảng thời gian này Âm gia thu hoạch thực sự không nhỏ. "Không tồi, đúng là một con chó tốt biết điều, yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, xuất vào nguyên không cổ cảnh có phần của ngươi." Thanh niên rất hài lòng với biểu hiện của Âm Vũ, hắn quả thực cần một trợ thủ. Mà thực lực của Âm Vũ cũng không tệ, cộng thêm tài dùng độc, hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng. "Đa tạ chủ nhân." Âm Vũ cúi người hành lễ. "Ừm, đi thôi, tìm ngọc phù gần nhất ở đâu?" Thanh niên ra lệnh. "Vâng, chủ nhân." Âm Vũ ứng tiếng, tay thủ quyết, chốc lát sau, hai người bay về một hướng. Và ở phía rất xa của hướng đó, một trận hôn chiến đang diễn ra. "Đông Phương Sóc, ngươi định làm gì vậy? Ngọc phù của bọn họ đã giao cho ngươi rồi, không cần thiết phải tận diệt như vậy chứ?" Cung Tuấn đang tức giận nhìn thanh niên đối diện, chất vấn. "Cung Tuấn, chuyện này không liên quan gì đến Hạo Thiên phủ của ngươi, ngươi xác định muốn nhúng tay vào sao?" Đông Phương Sóc lạnh giọng nói. "Đông Phương Sóc, chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ta khuyên ngươi, chuyện này đến đây là thôi, thật sự đợi sư phụ nàng ấy đến, nhìn thấy ngươi ức hiếp đệ tử của nàng ấy như vậy, danh tiếng Đông Phương Thế Gia của ngươi, thật sự không giữ được đâu." Cung Tuấn khuyên nhủ hết lời. "Đông Phương Thế Gia là thế gia luyện khí, Hạo Thiên phủ chủ yếu luyện thể, quan hệ hai nhà tuy không thể nói là quá tốt, nhưng cũng chưa đến mức đối địch. Dù sao Hạo Thiên phủ vẫn cần dùng vũ khí, không cần thiết phải đối đầu với Đông Phương Thế Gia." Nhưng lúc này, hắn lại không thể không đứng về phía đối lập của Đông Phương Thế Gia. Không, có thể nói không chỉ là đối lập của Đông Phương Thế Gia, mà hẳn là đối lập của mấy đại thế gia Bắc Lô Châu. Trong đó bao gồm Đông Phương gia, Tư Không gia, Ngao gia, năm đại thế gia Bắc Lô Châu, nơi đây đã chiếm hơn một nửa. "Hừ, được rồi, đối phó các ngươi, còn chưa đến mức phải đưa danh tiếng Đông Phương Thế Gia của ta ra, một mình ta, Đông Phương Sóc là đủ rồi." Đông Phương Sóc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đông Phương Thế Gia hắn là luyện khí không sai, nhưng không có nghĩa là chiến lược không được, đặc biệt là Đông Phương Sóc hắn, đó lại càng nổi tiếng về chiến lược. "Đông Phương Sóc, ta nói ngươi sao không nghe vậy, đắc tội bọn họ không có lợi ích gì đâu." Cung Tuấn có chút vội vàng, giọng nói cũng mang theo một tia gấp gáp. "Cung Tuấn, ta thấy Hạo Thiên phủ của ngươi thật sự ngày càng suy tàn rồi, đường đường Hạo Thiên phủ, lại cứ đặt tư thái của mình dưới Đông Thần Châu, phụ chủ của ngươi mà biết ngươi như vậy, vị trí thiếu phụ chủ của ngươi, e rằng không giữ được đâu." Lại một thanh niên khác nói. Người này lúc này đang cưỡi trên lưng một con yêu thú hình voi, trong khi nói, vẻ mặt trêu chọc. "Ngao Xuân, ngươi đừng châm lửa nữa, ta đây thực sự là vì Đông Phương Sóc mà tốt, sư phụ của nàng ấy, các ngươi không đối phó được đâu." Cung Tuấn không vui nói với Ngao Xuân. "He he, ngươi không phải muốn nói. Đông Thần Châu bây giờ một người có thể đối phó ba đại thế gia chúng ta rồi sao?" Tư Không Truy Tinh của Tư Không Thế Gia, lúc này cũng không nhịn được bật cười, hắn cảm thấy mình đã nghe được câu chuyện cười lớn nhất trăm năm nay. Đông Thần Châu, tồn tại luôn đứng chót bảng mỗi năm, lại cũng được Hạo Thiên phủ nâng cao đến vậy. Từ khi Đông Thần Châu tham gia nguyên không cổ cảnh, thành tích tốt nhất chính là lần trước, một người tên Sở Thương Lan đã giúp Đông Thần Châu giành được vị trí thứ ba, có được một suất. Ngoài lần này, những lần còn lại, cơ bản đều là người đầu tiên bị loại. Chẳng lẽ lại vì lần của Sở Thương Lan kia, Đông Thần Châu liền thức tỉnh sao? Dù sao Tư Không Truy Tình cũng không tin. Một mình hắn đối phó ba nhà các ngươi thì Tư Không Truy Tình chỉ là đang trêu chọc. Cung Tuấn nói khoác lác, nhưng hắn quên mất, Hạo Thiên phủ toàn là những kẻ cố chấp, Cung Tuấn lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Rất lâu sau, "Một người chắc là không được." Cung Tuấn nghiêm túc nói. "Đã biết không được, vậy ngươi còn không tránh ra?" Đông Phương Sóc quát. "Nhưng Hạo Thiên phủ ta đã đạt được hợp tác với Đông Thần Châu, hai chúng ta cộng lại hẳn là có thể." Cung Tuấn tiếp tục vô cùng nghiêm túc nói. "Ừm, ngươi đang trêu đùa chúng ta sao?" Lời này của Cung Tuấn vừa thốt ra, ba đại thế gia đồng thời biến sắc, tuy không tin Hạo Thiên phủ lại còn trêu đùa người, nhưng bọn họ quả thực có cảm giác như vậy. "Không phải các ngươi hỏi sao? Ta chỉ là đang trả lời các ngươi thôi mà, trêu đùa gì chứ?" Cung Tuấn vô cùng khó hiểu. "Được, vậy ta có thể nể mặt Hạo Thiên phủ ngươi thêm một lần nữa, bảo nàng ấy giao tinh túc kiếm cho ta, chuyện này coi như bỏ qua." Đông Phương Sóc hít sâu một hơi, cố nén giận, nói: "Danh tiếng của Hạo Thiên phủ bằng xa, không đến bạn bất đắc dĩ, Đông Phương Sóc không muốn đối đầu với bọn họ đến chết." "Không thể, đây là sư tôn của ta tặng, không có lệnh của sư tôn, ai cũng đừng hòng lấy đi." Mạnh Tâm Nhiên không hề do dự, dứt khoát từ chối. Bọn họ khi tiến vào đại trận, không biết vì sao, lại tách khỏi Diệp Phong. Không có cách nào, chỉ có thể vừa tìm ngọc phủ, vừa tìm kiếm bóng dáng Diệp Phong. Trên đường đi bọn họ cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần phát hiện một chút không ổn, liền tránh xa. Bọn họ rất rõ thực lực của mình, chỉ có một Hoa Dung đạt đến đại thừa kỳ, trong cuộc thi lần này, bất kỳ thế lực nào cũng có thể loại bỏ bọn họ. Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến mấy, vẫn có những lúc không chú ý được, bọn họ không lâu trước đó đã bị Đông Phương Thế Gia phát hiện. Bọn họ tự nhiên không dám đối kháng với Đông Phương Thế Gia, lập tức giao ngọc phù nhiệm vụ ra. Ban đầu Đông Phương Thế Gia cũng định rời đi, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy phi kiếm trong tay Mạnh Tâm Nhiên, chính là 28 thanh phi kiếm cấp 5 mà Diệp Phong mang ra từ cổ mộ. Ngay lập tức Đông Phương Sóc biến sắc, ra tay cắt đoạn. May mắn đúng lúc quan trọng, Cung Tuấn đã đến kịp, tiếp nhận chiến đấu, nếu không những người Đông Thần Châu này, e rằng không chống đỡ được mấy hơi thở. Đông Phương Thế Gia chiến đấu tự nhiên không phải đối thủ của Hạo Thiên phủ, nhưng theo Tư Không Thế Gia và Ngao Gia cũng tham gia vào, Cung Tuấn liền lực bất tòng tâm. Điều này mới dẫn đến tình thế đối đầu hiện tại. Vậy Hạo Thiên phủ của ngươi cũng không định được sao? Thấy Mạnh Tâm Nhiên từ chối, Đông Phương Sóc lại nhìn về phía Cung Tuấn. Đã nói rồi, Hạo Thiên phủ ta đã liên minh với Đông Thần Châu. Cung Tuấn nói. Được, vậy nếu ngươi không nhường, vậy thì không thể trách chúng ta phải loại Hạo Thiên phủ của các ngươi chứ rồi. Thấy Cung Tuấn cố chấp, Đông Phương Sóc cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ra tối hậu thư. Theo lời này của Đông Phương Sóc thốt ra, bầu không khí tại hiện trường lại trở nên căng thẳng, chiến tranh sắp nổ ra. Ta nói các vị, Diệp huynh chạy đi đâu rồi? Khi nào thì đến đây vậy? Chỉ dựa vào một mình ta, e rằng có chút không chống đỡ nổi đâu. Chương 150, hôn chiến bắt đầu. Chương 150, hôn chiến bắt đầu. Đừng nhìn Cung Tuấn bề ngoài rất cứng rắn, nhưng thực ra trong lòng đã hoảng loạn không thôi rồi. Hạo Thiên phủ bọn họ là kẻ ngông cuồng, nhưng không phải kẻ ngông cuồng không có não, đối đầu với ba thế lực chiến đấu, hai Hạo Thiên phủ cũng chưa chắc đã là đối thủ đâu. Hơn nữa, mục đích hợp tác giữa Hạo Thiên phủ và Đông Thần Châu của bọn họ, vốn dĩ là để giành được xuất vào Nguyên Không Cổ Cảnh mà. Nếu bị loại ở đây, vậy thì mọi chuyện đều mất đi ý nghĩa. Chúng ta cũng không rõ Phong chủ Diệp khi nào có thể đến, lúc vào thì hắn đã biến mất rồi. Hoa Dung cũng nói với vẻ mặt buồn rầu. Vào liền biến mất? Làm sao có thể? Mọi người đều truyền tống tập thể mà. Cung Tuấn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng trận pháp truyền tống đã gặp vấn đề. Nói chuyện xong chưa? Nói xong thì các ngươi có thể lên đường rồi đấy. Đông Phương Sóc phất tay áo, ba đại thế gia lập tức ra tay. Không phải nói quan hệ ba đại thế gia tốt đến mức nào, chỉ là Tư Không thế gia và Ngao gia không ngại liên thủ loại bỏ trước một số người. Đánh liều thôi. Cung Tuấn nhìn vô số đòn tấn công đang ập đến, cắn răng, lớn tiếng hô. Hạo Thiên phủ, bắt đầu chiến đấu. Hạo Thiên phủ cũng không hổ là kẻ điên chiến đấu được công nhận trong tu chân giới, dù đối diện người đông thế mạnh, nhưng theo lệnh của Cung Tuấn, người Hạo Thiên phủ vẫn gào thét lao lên. Chỉ là Hạo Thiên phủ có mạnh đến mấy, cũng không thể là đối thủ của ba nhà, chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cung Tuấn, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách chúng ta ra tay gắt. Đông Phương Sóc vừa vây công Cung Tuấn cùng Tư Không Truy Tinh và Ngao Xuân, vừa nói, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa ra tay sát thủ, vẫn để lại cơ hội cho Hạo Thiên phủ bóp nát ngọc phù bảo mệnh. Nhưng nếu Hạo Thiên phủ vẫn cố chấp, vậy thì bọn họ không thể không giết người rồi. Muốn đánh thì đánh, lề mề quá. Cung Tuấn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một đôi quyền sáo đã sớm xuất hiện trong tay hắn. Rõ ràng là một đánh ba, nhưng lại không có chút phòng thủ nào, ngược lại hắn lại là người xông lên mạnh nhất. Đông Phương Minh, với tên Man Di như vậy thì không thể nói lý được, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngao Xuân vừa điều khiển con voi yêu dưới háng giẫm một cước về phía Cung Tuấn, vừa nói với Đông Phương Sóc. Được, vậy nghe theo Ngao huynh. Đông Phương Sóc ứng tiếng. Không tốt, mọi người nín thở. Đúng lúc này, Tư Không Truy Tinh đột nhiên biến sắc, lớn tiếng hô. Tiếng kêu đột ngột này khiến mọi người đều giật mình, trận chiến kịch liệt cũng có một khoảnh khắc ngưng trệ. Nhưng còn chưa đợi mọi người hỏi Tư Không Truy Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thấy trong tay Tư Không Truy Tinh xuất hiện mấy viên đan dược. Trong khi ném cho Đông Phương Sóc và Ngao Xuân, bản thân hắn đã nuốt xuống một viên. Cũng cho đến lúc này, Đông Phương Sóc và Ngao Xuân cũng phát hiện ra điểm bất thường. Hóa ra trong không khí, không biết từ lúc nào bắt đầu, lại có một tia hương thơm. Hương thơm rất nhạt, nhạt đến mức nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản sẽ không chú ý đến. Hai người cũng lập tức nghĩ đến điều gì đó, trong khi nhận lấy đan dược mà Tư Không Truy Tinh ném tới, đội vàng uống xuống. Sau khi uống đan dược, ba người Đông Phương Sóc nhất thời cũng không quan tâm đến Cung Tuấn, đều cảnh giác nhìn xung quanh. Là âm vũ hay âm sĩ? Đã hạ độc rồi, giấu đi cũng không cần thiết nữa đâu. Tư Không Truy Tinh lớn tiếng nói. He he, không hổ là thế gia luyện đan, đối với mùi vị thực sự quá mẫn cảm rồi, ta còn đặc biệt từng chút một tăng liều lượng, không ngờ vẫn bị phát hiện. Theo tiếng của Tư Không Truy Tinh vừa dứt, sau một cái cây lớn bước ra một nam tử áo đen. Âm sĩ, ngươi có ý gì? Đông Phương Sóc quát lạnh. Đúng vậy, người đến chính là âm sĩ. Chỉ thấy âm sĩ vỗ tay, từng bước một đi về phía giữa chiến trường, trên mặt cũng luôn treo nụ cười trêu bừa. Ý gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải đang tranh giành xuất vào Nguyên Không Cổ Cảnh sao? Âm sĩ nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu nhìn Đông Phương Sóc. Người Đông Phương Sóc nhất thời nghẹn lời, bởi vì người ta nói không hề có vấn đề gì, bây giờ vốn dĩ đang là tỷ thí, người ta ra tay là lẽ đương nhiên. Bây giờ là chuyện của chúng ta với Hạo Thiên phủ, Đông Thần Châu, ta khuyên ngươi đừng đụng tay vào. Đông Phương Sóc nói. Thì ra là vậy, âm sĩ gật đầu, nhìn Đông Phương Sóc, rồi lại nhìn Cung Tuấn, lại nhìn Hoa Dung, vẻ mặt cười khó hiểu. Không ai biết ý cười của âm sĩ đại biểu cho điều gì, dù sao ấn tượng của âm sĩ đối với người ngoài vẫn luôn là hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dụng. Hiểu rồi thì mau lui đi, âm gia ngươi mạnh nhất là độc, bây giờ Tư Không huynh ở đây, độc của ngươi khó mà phát huy tác dụng. Đông Phương Sóc nói. Ha ha, đúng vậy, nể tình ngươi cũng đã làm được chút chuyện tốt, lần này chúng ta có thể tạm tha cho ngươi một lần. Ngao Xuân cũng cười lớn phụ họa nói. Bởi vì hắn nhìn thấy người Hạo Thiên phủ trên mặt đã xuất hiện sự khác thường, ngay cả Cung Tuấn cũng có chút không tự nhiên. Không cần nói, chắc chắn là độc của âm sĩ vừa rồi đã phát huy tác dụng. Mặc dù vừa mới thả độc đã bị Tư Không Truy Tinh phát hiện, nhưng Cung Tuấn và những người khác ít nhiều vẫn trúng chiêu. Đặc biệt là Mạnh Tâm Nhiên và Dạ Thanh Thanh có thực lực thấp nhất, càng toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng vững cũng khó mà giữ được. He he, nếu ngươi nói như vậy, vậy thì đúng là có chút phiền phức rồi đấy. Âm sĩ vừa nói, trong tay đã xuất hiện mấy lọ ngọc, trực tiếp ném cho Cung Tuấn mấy người. Hành động này của âm sĩ khiến tất cả những người có mặt đều ngây người. Người đây là mặc dù Cung Tuấn mơ hồ đoán được âm sĩ đưa là gì, nhưng hắn lại không dám hoàn toàn tin. Bởi vì người này là âm sĩ A, âm sĩ hỉ nộ vô thường. Giải dược. Âm sĩ nói. Tại sao? Cung Tuấn hỏi. He he, không tin ta sao? Âm sĩ cười trêu chọc, nói. Cung Tuấn rất muốn nói không tin, e rằng cả tu chân giới cũng chẳng có mấy người sẽ vô điều kiện tin âm sĩ, nhưng trong tình huống này, Cung Tuấn vẫn không nói ra. Yên tâm đi, đây chính là giải dược, ta đã liên minh với Diệp Phong rồi. Âm sĩ nói, ngươi đã liên minh với Diệp huynh sao? Lời này vừa thốt ra, Cung Tuấn cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự kinh ngạc của mình, kêu lên. Không chỉ Cung Tuấn, ngay cả Đông Phương Sóc mấy người cũng kinh ngạc nhìn âm sĩ. Âm sĩ vốn luôn cô độc một mình, lại còn liên minh với người khác sao? Đương nhiên. Âm sĩ khẽ gật đầu, khẳng định. Ngươi thật Cung Tuấn còn muốn xác nhận lại một lần nữa, người nổi tiếng thì tiếng tăm cũng truyền xa, danh tiếng của âm sĩ không được tốt lắm, dù nói hoa mỹ đến đâu, Cung Tuấn cũng sẽ có một tia hoài nghi. Tuy nhiên, lần này lời nói chưa kịp dứt, khi nhìn thấy Hoa Dung và những người khác không chút do dự nuốt giải dược, hắn cũng tin rồi. Thật không ngờ, âm sĩ lại có ngày liên minh với người khác, nhưng có thêm ngươi một người, lại có thể thay đổi được gì chứ? Ngao Xuân cưỡi trên lưng yêu thú, từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói. Chương 151, đây có thể là cao thủ sao? Chương 151, đây có thể là cao thủ sao? Âm sĩ rất đáng sợ không sai, đặc biệt là tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, không đến bạn bất đắc dĩ, không ai muốn trêu chọc hắn. Nhưng cục diện hiện tại, có thêm hắn một người, lại có thể tạo ra sóng gió gì, đặc biệt là khi Tư Không Thế Gia cũng có mặt. Là không thể tạo ra sóng gió gì, nhưng mang ngươi đi, thì có thể. Âm sĩ cười như không cười nhìn Ngao Xuân, nói. Vậy thì ta thực sự muốn xem, ngươi làm sao mang ta đi? Ngao Xuân tự nhiên sẽ không bị một câu nói của âm sĩ dọa sợ. Trầm giọng nói. Được, vậy ngươi cứ xem cho kỹ đi. Âm sĩ nói. Theo câu nói này của âm sĩ vừa thốt ra, hai bên lại một lần nữa chuẩn bị chiến đấu, bây giờ chỉ cần có một người động đậy, chiến đấu sẽ lập tức bùng nổ. Gao cũng chính là lúc mọi người đang tập trung tinh thần, đưa trạng thái lên đến đỉnh điểm, một tiếng sói hú đột ngột vang lên. Ta nói ngươi, tên này, không thể chạy ổn định một chút sao, nếu không phải ta cưỡi ngựa giỏi, đã sớm bị ngươi vứt xuống rồi. Đồng hành với tiếng sói hú, còn có một nam tử bất mãn than phiền. Nghe thấy tiếng này, Đông Phương Sóc mấy người tùy ý quét mắt một cái, liền lại đặt sự chú ý lên người Cung Tuấn và những người khác. Người đàn ông nói chuyện bọn họ không quen, chắc chắn không phải cao thủ của nhà nào. Dù sao cao thủ cũng sẽ không cưới một con yêu thú cấp 4 ra trận đâu. Hơn nữa, cho dù là cấp 4 này, còn cưới siêu mẹo ngã nghiêng, hoàn toàn không có khí thế bá đạo như Ngao Xuân cưới voi yêu. Nhưng đúng lúc Đông Phương Sóc mấy người không để người đến vào mắt, bọn họ lại đột nhiên phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là Cung Tuấn và những người này nhìn thấy người đến có chút kích động à, ngay cả trên mặt âm sĩ cũng không tự chủ hiện ra một nụ cười. Hắn là ai? Không quen, nhưng nhìn có vẻ quen mắt. Ta nhớ hắn hình như là cùng người Đông Thần Châu vào, hẳn là người trong miệng Cung Tuấn nói rồi. Hắn chính là sư phụ của mấy nữ tử kia sao? Trông thì bình thường, còn cưới một con yêu thú cấp 4, thật sự lợi hại như Cung Tuấn nói sao? Đông Phương Sóc ba người nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm truyền âm nói. Ngay cả trận chiến 4 sắp bùng nổ, cũng không khỏi dịu đi một chút. Nếu người này thật sự như Cung Tuấn nói, bây giờ tỷ lệ thắng thấp, dường như đã biến thành bọn họ. Diệp Phong, Sư Tôn, phía bên này vẫn đang đoán thân phận của người đến, phía bên kia Khổng Phạm Nhu và Mạnh Tâm Nhiên đã không nhịn được nữa, mấy cái nhảy đã đến trước mặt Diệp Phong, nhào vào người Diệp Phong. Đúng vậy, người đến chính là Diệp Phong đang cưới sói yêu, vượt qua mấy ngọn núi. Bốn Di hắn đang định nói chuyện với sói yêu về ý thức của một con thú cưỡi, đột nhiên có hai luồng hương thơm bay vào lòng hắn. Diệp Phong cũng lập tức nhận ra người đến, lập tức vui mừng khôn xiết, mỗi tay một người, liền ôm vào lòng. Chỉ là Diệp Phong đang ôm mỹ nhân trong lòng, thoải mái vô cùng, chỉ khổ con sói yêu dưới thân hắn mà thôi. Rầm. Khổng Phạm Nhu và Mạnh Tâm Nhiên vừa nhảy lên, trong lúc bất ngờ, bốn chân sói yêu mềm nhũn, lập tức nằm rạp xuống đất. Và Diệp Phong vốn đang ngồi thẳng lưng trên lưng, bị Khổng Phạm Nhu, Mạnh Tâm Nhiên, cộng thêm con sói hoang này làm một trận. Thực sự khó mà giữ được thăng bằng, lại cứ thế hoa lệ rớt xuống đất, bắn tung tóe một mảng bụi. Cảnh này khiến ba người Đông Phương Sóc vốn còn vô cùng kiên kỵ, khóe miệng không khỏi co giật. Thôi được, bọn họ bây giờ đã xác định rồi, sư phụ chắc chắn là sư phụ trong miệng Cung Tuấn, nhưng mấy người bọn họ nhất định là bị Cung Tuấn hù dọa rồi. Cứ như vậy, có thể là cao thủ sao? Ba người nhìn nhau, đều thấy ý nghĩ này trong mắt đối phương. Có phải cao thủ hay không, ta thử một chút là biết ngay. Sương Tự Minh ra tay. Trong ba người, cuối cùng vẫn là Ngao Xuân tính tình nóng nổi hơn một chút, cộng thêm cái cảm giác bị lừa dối, lập tức không nhịn được nữa. Ầm. Theo lời hắn vừa dứt, liền thấy con voi khổng lồ dưới háng hắn đột nhiên dậm mạnh xuống đất, thân hình bốn khổng lồ, lại trong mắt mọi người trở nên hư ảo hơn một chút. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu Diệp Phong liền xuất hiện một bàn chân khổng lồ che trời. Và bàn chân khổng lồ này lại kết thành từng tầng băng xương, rất nhanh những băng xương này liền ngưng tụ thành hình, biến thành từng cái gai nhọn. Một cước này nếu chúng vào, không bị giẫm nát bét, cũng sẽ bị đâm ra mấy cái lỗ. Diệp Phong bị đột nhiên sâu ngã xuống đất, đang định than phiền về sự kém cỏi của sói yêu, ngay cả mấy người cũng không chờ nổi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, trên đầu đã có một bàn chân lớn. Diệp Phong lúc này có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình huống gì. Nhưng ngơ ngác thì ngơ ngác, động tác trên tay Diệp Phong tự nhiên sẽ không chậm, đi liên quan đến mạng sống của hắn. Vạn kiếm quyết. Còn chưa đợi thân thể từ dưới đất bò dậy, trực tiếp tay thủ kiếm quyết, trong miệng lớn tiếng quát. Đúng vậy, Diệp Phong lên là toàn lực ra tay. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng phải biết, bên cạnh hắn còn có Khổng Tỷ Tỷ và đệ tử nhà mình, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Còn sói yêu, bây giờ đã vô dụng rồi, tự động bị Diệp Phong bỏ qua. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp nhoáng, từ khi Ngao Xuân ra tay, đến khi Diệp Phong phản kích, còn chưa đến một hơi thở. Nhưng Đông Phương Sóc và Tư Không Truy Tinh lại chú ý đến một điểm, đó là Cung Tuấn và Âm Sĩ căn bản không có ý định ngăn cản. Thậm chí không những không ngăn cản, ngược lại đều lộ ra vẻ mặt xem kịch hay, bao gồm cả mấy người Đông Thần Châu cũng vậy. Hai người trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Chương này chưa kết thúc, xin mời bấm trang tiếp theo tiếp tục đọc. Chương 152, nguồn gốc của phi kiếm. Chương 152, nguồn gốc của phi kiếm. Chủ nhân, hắn là Diệp Phong của Đông Thần Châu, trước đây ta và hắn từng giao thiệp, vẫn luôn cho rằng hắn cũng là độ kiếp kỳ như chủ nhân. Âm Vũ đứng cạnh thanh niên, nghe thấy lời của thanh niên, mở miệng giới thiệu. Đúng vậy, người trong bóng tối chính là thanh niên và Âm Vũ trước đó. Hai người tìm một hướng có ngọc phù dày đặc nhất, rồi đến đây. Vốn dĩ thanh niên dẫn Âm Vũ đứng trong bóng tối xem kịch, nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong lại khiến thanh niên dấy lên một chút hứng thú. Độ kiếp kỳ, he he, hắn còn kém xa lắm. Thanh niên lắc đầu, tuy hắn cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của Diệp Phong, nhưng từ động tác ra tay của Diệp Phong hắn cũng có thể nhìn ra, cách độ kiếp kỳ vẫn còn một khoảng cách. Âm Vũ và thanh niên ở đây nói chuyện, những người trong chiến trường chắc chắn không biết. Sau khi Diệp Phong một chiêu đánh bại Ngao Xuân và con voi xương của hắn, thế công thủ của chiến trường lập tức thay đổi. Đông Phương Sóc và Tư Không Truy Tinh như đứng trước đại địch, có ý muốn rút lui, nhưng Cung Tuấn và Âm Sĩ đã sớm chặn đường rút lui của bọn họ. Trên đó còn có một người nữa a, doa ta giật mình. Diệp Phong thu vạn kiếm quyết, luồng sáng trắng lóe ra, trong lúc đó hắn cũng nhìn thấy, lập tức hiểu ra vì sao mình có thể giết chết con voi lớn kia. Không cần nói, chắc chắn là hệ thống lại tính cả người và voi vào là một. Diệp Phong, ngươi chạy đi đâu vậy? Khổng Phàm Nhu lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, vừa truyền tống vào là các ngươi đã biến mất rồi, để tìm các ngươi, trời biết ta đã chịu khổ bao nhiêu a. Nhắc đến cảnh tượng bị yêu thú truy đuổi khắp nơi trên đường, Diệp Phong cũng không khỏi muốn rơi hai giọt nước mắt. Rõ ràng đều là ta chạy mà hơn nữa, các ngươi có thể đứng dậy trước không? Con sói này đã đồng ý làm thú cưới của các ngươi, nhưng cũng không đồng ý để ba người các ngươi cùng cưới đâu thôi được. Nghe thấy lời Diệp Phong, sói yêu vẫn còn bị đè dưới thân, lập tức không nhịn được thầm rủa trong lòng. Trên đường đi, đúng là gặp không ít nguy hiểm, nhưng việc duy nhất mà đại lão nhân loại này làm, chính là bảo nó mau chạy, khi nào thì hắn lại chịu khổ chứ? Đương nhiên, những lời này sói yêu không dám nói ra. Dù sao con người này tuy có sở thích giả heo ăn hổ rất đáng ghét, nhưng thực lực này thực sự không thể nào chê bai được. May mà ngươi đã trở lại, nếu không chúng ta đã bị loại rồi. Khổng Phàm Nhu vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, sư tôn, bọn họ còn muốn cướp phi kiếm người tặng con nữa. Mạnh Tâm Nhiên cũng phụ họa bên cạnh. Những chuyện khác lát nữa hay nói, các ngươi đứng dậy trước đi, nếu cứ thế này, sói minh của ta e rằng sẽ bị đè chết mất. Mặc dù rất vui khi gặp lại Khổng Phàm Nhu và Mạnh Tâm Nhiên, nhưng may mắn Diệp Phong vẫn còn chút lương tâm. Nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của sói yêu, vội vàng thúc giục Khổng Phàm Nhu hai người một tiếng. Khổng Phàm Nhu lúc này mới phát hiện, nàng vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui gặp được Diệp Phong, lại không hề chú ý đến mình thất thố như vậy. Khổng Phàm Nhu vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng. Mạnh Tâm Nhiên tuy cũng hơi đỏ mặt, nhưng lại khá hơn Khổng Phàm Nhu nhiều. Dù sao nàng là đệ tử của Diệp Phong, nũng nịu với sư tôn nhà mình là lẽ đương nhiên. Thực ra cũng không trách Khổng Phàm Nhu thất thố, dường như không biết từ khi nào, khi nàng ở bên Diệp Phong, Diệp Phong đã trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng. Đặc biệt là cuộc thi lần này, khi Diệp Phong không có mặt, bọn họ suốt đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí. Thêm vào đó là lo lắng Diệp Phong có chuyện gì. Tuy Khổng Phàm Nhu vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Phong, trái tim đó mới được thả lỏng. Các ngươi tình hình thế nào, sao lại tụ tập đông người như vậy? Mãi đến lúc này, Diệp Phong mới có thời gian quan sát cảnh tượng hiện trường, nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Là hắn nhìn thấy phi kiếm sư Tôn tặng con, không nói hai lời liền muốn cướp đoạt, là thiếu phủ chủ cung đã rút, nếu không phi kiếm đã bị hắn cướp mất rồi. Mạnh Tâm Nhiên chỉ vào Đông Phương Sóc đang đứng trước đại địch, như một đứa trẻ mách tội với phụ huynh, ủy khuất nói: "Mặc dù tu chân vô số năm tháng, tuổi tác là chuyện mọi người đều xem nhẹ, nhưng nói cho cùng, Mạnh Tâm Nhiên cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi mà thôi. Bị một đám đại thừa kỳ ức hiếp, nàng thực sự rất bị khuất." Cấp phi kiếm, phi tuyết. Diệp Phong nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là có người muốn cấp phi tuyết, bởi vì phi tuyết là hệ thống ban thưởng, chắc chắn là tinh phẩm trong tinh phẩm. Điều này có thể thấy từ việc Phong Diệp có thể dễ dàng hủy hoại phi kiếm cấp 7 trong buổi đấu giá. "Không phải, sư tôn, là cái này người tặng con." Mạnh Tâm Nhiên lấy 28 thanh phi kiếm nhỏ ra, nói: "Các hạ là ai? Trong thời gian tỉ thí, chỉ cướp ngọc phù là được rồi, vô cớ giết người cướp áo thì có hơi quá đáng rồi đấy." Diệp Phong nhìn về phía Đông Phương Sóc nói. "Nói vậy, 28 thanh tinh túc kiếm này vốn dĩ là của Đông Phương thế gia ta lấy về chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, hà cớ gì nói giết người cướp áo?" Đông Phương Sóc hận giọng nói. "Của ngươi? He he, ta thật sự lần đầu tiên thấy ngươi vô liêm sỉ đến vậy, tưởng tùy tiện đặt một cái tên, thanh phi kiếm này liền là của ngươi sao?" Diệp Phong bị tức cười, thanh phi kiếm này hắn nhặt được trong cổ mộ, hơn nữa còn ở Đông Thần Châu, làm sao có thể có nửa xu quan hệ với cái gì Đông Phương thế gia này? Chúng nó vốn dĩ tên là Tinh Túc Kiếm, tương ứng với 28 chòm sao trên trời, vì thế, còn có một trận pháp chuyên dành cho Tinh Túc Kiếm này, Tinh Túc Đại Trận 28 chòm sao. Đông Phương Sóc không phục nói. He he, còn 28 chòm sao? Diệp Phong căn bản không muốn nghe tên cướp này nói gì, logic của kẻ cướp, làm sao có thể đi cùng đường với người bình thường được. Nhưng đúng lúc Diệp Phong muốn chế giễu vài câu, lại đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng, tên này nói hình như có chút thật à, lại còn biết chuyện Tinh Túc Đại Trận 28 chòm sao nữa. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh đây là của ngươi? Diệp Phong hỏi. Đông Phương thế gia ta có ghi chép về Tinh Túc Kiếm, chỉ là vạn năm trước, không biết từ đâu có kẻ xấu xông vào Đông Phương thế gia ta, cướp đi bộ Tinh Túc Kiếm này. Đông Phương thế gia ta cũng vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng lại vẫn bặt vô âm tín. Đông Phương Sóc nói những lời này, biểu cảm rất chân thành. Nếu ngươi vẫn không tin, Tư Không huynh bên cạnh ta cũng có thể làm chứng cho ta, bởi vì tên kẻ xấu kia còn cướp đi 3 viên đan dược tuyệt thế của Tư Không Thế Gia. Thấy vẻ mặt Diệp Phong vẫn còn một tia nghi ngờ, Đông Phương Sóc lại chỉ vào Tư Không Truy Tinh, nói: "Ưng không phải là Phục Linh Tử Đan, Sinh Cốt Dung Huyết Đan và Độ Kiếp Đan chứ?" Diệp Phong thăm dò hỏi: "Sao ngươi biết? Chẳng lẽ chuyện đó là ngươi chương 153, làm nô bộc của ta chương 153, làm nô bộc của ta?" Lời của Diệp Phong vừa thốt ra, Đông Phương Sóc và Tư Không Truy Tinh lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dáng vẻ như nhìn trộm cắp. "Ngươi đừng có nói bậy à, ngươi đều nói là chuyện vạn năm trước rồi, có liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ là tình cờ nghe nói qua thôi." Diệp Phong đội vàng giải thích, không thể nào nói là đan dược này hắn cũng đã có được, hơn nữa còn đều cho người khác ăn rồi. Tuy nhiên, đến đây, Diệp Phong cũng đã đối chiếu được rồi, thanh phi kiếm này không chừng thật sự là của người ta bị cướp. Nhưng tên trộm mà bọn họ nói, hắn không gặp, nghĩ bụng vạn năm trôi qua, hẳn là đã biến mất trong dòng chảy của thời gian rồi. "Nếu ngươi đã từng nghe nói qua, vậy xin hãy trả Tinh Túc kiếm lại cho Đông Phương gia ta, để tỏ lòng biết ơn, ta có thể đại diện Đông Phương gia tuyên bố rút khỏi cuộc tranh giành nguyên không cổ cảnh lần này." Đông Phương Sóc nói. Cái này Diệp Phong vẻ mặt khó xử. "Chỉ cần ngươi giao Tinh Túc kiếm cho ta, ta đảm bảo sẽ rút lui ngay lập tức, ta có thể lập lời thề thiên đạo." Đông Phương Sóc cảm thấy Diệp Phong hẳn là đang lo lắng mình sau khi lấy Tinh Túc kiếm rồi sẽ đổi ý, lập tức nói: "Cái đó thì không phải." Diệp Phong lắc đầu, vẻ mặt càng khó xử hơn. Diệp Phong cứ thế nhìn Đông Phương Sóc, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: "Nhưng mà cho dù ngươi không rút lui, chúng ta cũng có thể đánh cho ngươi rút lui mà." Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Ưm Đông Phương Sóc nhìn Cung Tuấn và Âm Sĩ đang ngăn mình chạy trốn, lại nhìn Diệp Phong có thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ một bậc, lập tức nghẹn lời. Bởi vì Diệp Phong nói thật quá có lý, hắn hình như thực sự không có chút tự tin nào để chạy thoát. "Ngươi có thể không biết tầm quan trọng của Tinh Túc kiếm đối với Đông Phương Thế Gia ta, cho dù những người chúng ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể giết sạch tất cả chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một người truyền tin tức Tinh Túc kiếm trên người ngươi ra ngoài, Đông Phương Thế Gia ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lại nó. Cho nên ta khuyên các hạ, không bằng bây giờ hãy giao Tinh Túc kiếm cho ta, còn có thể nhận được nhân tình của Đông Phương Thế Gia ta. Ta thậm chí có thể hứa với ngươi, lão tổ Đông Phương Thế Gia ta có thể miễn phí giúp Tử Tiêu Tông của các ngươi luyện chế 5 lần pháp bảo, hơn nữa còn có thể giúp các ngươi bỏ ra một số vật liệu luyện chế." Đông Phương Sóc nói. Thực ra theo lời Đông Phương Sóc, lời hứa hẹn này của hắn đã có thể coi là hậu hĩnh rồi. Tu chân giới tìm Đông Phương Thế Gia luyện khí tông môn không biết bao nhiêu, muốn lao tổ bọn họ ra tay lại càng gần như không thể. Bây giờ người ta không chỉ đồng ý luyện chế 5 lần, còn có thể bỏ ra một phần vật liệu, đã có thể khiến người tu chân giới tranh giành đến vỡ đầu rồi. Nhưng đáng tiếc, Đông Phương Sóc lại gặp phải Diệp Phong. Diệp Phong đối với lời hứa của hắn không hề có chút hứng thú nào, điều hắn không thể chấp nhận nhất chính là pháp bảo, bởi vì trong mắt hệ thống, trừ những thứ nó ban thưởng, những thứ khác đều là rác rưởi. "Không có hứng thú gì, nếu các ngươi cái gì Đông Phương Thế Gia đã chuẩn bị cướp đoạt rồi, vậy thì trước tiên hãy tiễn các ngươi ra ngoài đã." Diệp Phong đã có chút không vui rồi. Cho dù thanh phi kiếm này thực sự là của Đông Phương Thế Gia, nhưng đó cũng là chuyện vạn năm trước, hắn vạn năm sau nhặt được thanh phi kiếm này, chẳng lẽ cứ phải trả lại sao? Quả là logic của kẻ cướp. "Ha ha, Diệp Minh cuối cùng cũng nói xong rồi, vậy thì ra tay đi." Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Diệp Phong và Đông Phương Sóc cuối cùng cũng kết thúc, Cung Tuấn nóng lòng nói: "Vừa rồi hắn bị áp chế đánh, một bụng tức không có chỗ xả, nếu không phải nhân vật chính của chuyện này là Diệp Phong, hắn đã sớm không nhịn được rồi." Theo Cung Tuấn ra tay, chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ. Tuy nhiên lần này bùng nổ cũng nhanh, bình ổn cũng nhanh. Đông Phương Sóc và Tư Không Truy Tình căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong và Cung Tuấn, thêm vào đó còn có một âm sĩ thỉnh thoảng ra tay điều động. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, Đông Phương Thế Gia và Tư Không Thế Gia liền biết điều bóp nát ngọc phù bà mệnh. "He he, không ngờ cuộc thi nguyên không cổ cảnh đơn giản đến vậy, trước khi đến phủ chủ bọn họ tả ghê gớm lắm, hóa ra toàn là hù dọa thôi." Sau khi chiến đấu kết thúc, Cung Tuấn đắc ý nói: "Lần này đã loại bỏ ba đại thế gia Bắc Lô Châu, mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi." "Đúng vậy, cứ thế này, hình như rất nhanh có thể kết thúc cuộc thi này rồi." Không chỉ Cung Tuấn nghĩ vậy, ngay cả âm sĩ cũng cảm thấy cuộc thi dường như trở nên đơn giản. Chỉ với thực lực mà liên minh ba bên bọn họ thể hiện ra lúc này, chiến thắng của cuộc thi đã nằm trong tầm tay. Quan trọng nhất, ba bên bọn họ không có mâu thuẫn lợi ích gì, sẽ không liên quan đến việc phân chia không đều, dẫn đến việc trở mặt. Hạo Thiên phủ chỉ là một đám người thẳng tính, hẳn là trước khi hợp tác với Diệp Phong đã bàn bạc xong thứ hạng rồi, còn hắn chỉ cần xếp thứ ba là được. Dù sao hắn chỉ có một người, chỉ cần một suất, cũng sẽ không tranh giành vị trí thứ nhất, thứ hai. "Âm sĩ, ngươi có phải vui mừng quá sớm rồi không?" Đúng lúc mọi người đều cảm thấy vui vẻ, một giọng nói cực kỳ phá hoại cảnh sắc vang lên. "Âm Vũ." Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy người đến chính là Âm Vũ. Nhưng điều khiến mọi người có chút khó hiểu là, Âm Vũ vốn luôn mang lại cảm giác phong độ ngời ngời, lúc này lại đi theo sau một thanh niên. "Đúng vậy, là ta, vốn dĩ còn muốn nhìn các ngươi bị Bắc Lô Châu loại bỏ, không ngờ lại là các ngươi thắng. Nhưng không sao cả, dù sao kết cục của các ngươi đều giống nhau thôi." Âm Vũ nói. "Chỉ dựa vào ngươi?" Âm sĩ nhíu mày hỏi, nhưng lời nói lại hướng về phía Âm Vũ, nhưng ánh mắt âm sĩ lại nhìn về phía thanh niên chưa từng gặp kia. Bởi vì biểu hiện của Âm Vũ rõ ràng có chút không đúng à, bên mình nhiều người như vậy, sự tự tin của Âm Vũ tự nhiên là đến từ thanh niên chưa từng gặp kia. "He he, ngươi không tồi, làm nô bộc của ta, xuất vào nguyên không cổ cảnh lần này có thể cho ngươi một suất." Âm sĩ đối với thanh niên rất kiêng kỵ, nhưng ánh mắt của thanh niên lại căn bản không đặt trên người âm sĩ, mà mở miệng nói với Diệp Phong. "Ừm, ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Diệp Phong vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng xem kịch, chỉ thiếu ghế và hạt dưa thôi. Nhưng không ngờ, chủ đề này đột nhiên lại rơi vào người hắn. Đúng vậy, thiên phú của ngươi cũng tạm được, sau khi ra ngoài, cũng coi như miễn cưỡng có tư cách làm nô bộc của ta. Thanh niên cười nhẹ nói, khi nói, cảm còn hơi nhếch lên, dáng vẻ ban ơn. Ta, lại còn nô bộc. Diệp Phong chỉ vào mình, nửa ngày miệng cũng không khép lại, hắn sống hai đời, quả thực lần đầu tiên bị người ta ban ơn làm nô lệ. Đúng vậy, giống như hắn. Thanh niên chỉ vào Âm Vũ bên cạnh, nói, nhưng địa vị của ngươi sẽ cao hơn hắn, có thể làm thủ lĩnh nô bộc của ta. Lời này của thanh niên vừa thốt ra, sắc mặt Âm Vũ cũng biến đổi, ngay sau đó vội vàng túi lầu xuống, che giấu kín một tia hung ác kia. Thằng ngốc này bị mấy con lừa đá vào đầu hay sao mà dây thừng không buộc chặt lại chạy đến đây chứ? Diệp Phong suýt nữa thì bị tức cười, hắn thể, hắn chưa bao giờ gặp người nào tự luyến đến vậy. Chương 154, mạnh mẽ của Âm Phong giáo. Chương 154, mạnh mẽ của Âm Phong giáo, ngươi dám mang ta. Nghe Diệp Phong nói thẳng thừng như vậy, nụ cười trên mặt thanh niên cũng hoàn toàn biến mất, lạnh giọng hỏi: "Ha ha, Diệp huynh nói không sai, đầu óc người này có lẽ thực sự bị lừa đá vào rồi, rõ ràng là đang mang hắn, vậy mà còn phải hỏi lại một lần nữa." Cung Tuấn cười lớn nói: "Mọi người cẩn thận, người này hẳn không đơn giản, Âm Vũ tuy là người hiểm độc, có chút giả dối, nhưng vẫn có chút kiêu ngạo trong người. Hắn đã có thể nhẫn nhục cầu toàn, nhận người này làm chủ nhân, vậy chứng tỏ người này chắc chắn có điều phi phạm." Âm Sĩ thấy sắc mặt thanh niên ngày càng lạnh, đội vàng nói: "He he, ngươi cũng có chút nhãn lực, nhưng đã mượn rồi, dám nhục mạ bản tọa, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây." Thanh niên cười lạnh một tiếng, vươn một tay, làm động tác ấn xuống. Theo động tác này của thanh niên vừa thốt ra, một bàn tay linh lực khổng lồ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong và những người khác. Bàn tay che trời lấp đất, mọi người lập tức cảm thấy một luồng áp lực ập đến, hai chân cũng không tự chủ run rẩy. Phải biết bọn họ là những cường giả đỉnh cao của đại thừa trung kỳ, người có thể tùy tiện một tay trấn áp bọn họ, có thể thấy sự khủng khiếp của hắn. Độ kiếp kỳ, lại là độ kiếp kỳ. Cung Tuấn cũng đã phản ứng lại, trách sao người này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Hơn nữa Cung Tuấn biết, thủ đoạn mà người này thể hiện ra, e rằng còn không phải đơn giản là độ kiếp, nghĩ bụng là cách độ kiếp nhị chuyển cũng không xa rồi. Nếu không cũng không thể chỉ dựa vào một tay, lại làm được đến mức độ này. Thậm chí Cung Tuấn thử một chút, hắn ngay cả cơ hội dùng ngọc phù bảo mệnh cũng không có, đã hoàn toàn bị thanh niên này trấn áp. Nói cách khác, bây giờ sinh tử của bọn họ chỉ nằm trong một ý niệm của thanh niên. Bên ngoài đại trận, khi bàn tay của thanh niên kia vừa vươn ra, màn nước trên không trung đã bắt đầu dao động dữ dội. Và khi bàn tay của thanh niên hoàn toàn ấn xuống, dù Nhiếp gia lão tổ có cố gắng duy trì đến mấy, màn nước vẫn vỡ vụn biến mất. "Nhiếp huynh, chuyện này là sao?" Ly lão đội vào nói. "Bây giờ người bị tấn công là người của Hạo Thiên phủ hắn, lúc này màn hình đột nhiên biến mất, còn khó chịu hơn cả gãi lòng bàn chân hắn nữa. Không còn cách nào, vốn dĩ chỉ là một trận pháp đơn giản, dò xét độ kiếp kỳ đã rất khó khăn rồi, huống chi là loại đã tiến vào độ kiếp đã lâu rồi." Nhiếp gia lão tổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Những lần dò xét trước đây đều vô cùng thuận lợi, lần này thì hay rồi, đầu tiên là một Diệp Phong, lúc đó màn nước đã suýt vỡ nát, may mắn cuối cùng đã ổn định lại. Lúc này lại xuất hiện một người khác, thực lực mạnh hơn, trực tiếp khiến màn nước biến mất. Vậy nếu theo ngươi nói, thực lực của hắn chẳng phải còn mạnh hơn tiểu tử Diệp sao?" Ly lão nghe ra ý ngoài lời của Nhiếp gia lão tổ, nhíu mày hỏi: "Đúng vậy, tiểu tử Diệp nhiều nhất là mới vào độ kiếp, người này có lẽ cách nhị chuyển cũng không xa rồi." Nhiếp gia lão tổ nói: "Chưa đến 300 tuổi, đã sắp đạt đến độ kiếp nhị chuyển, thiên phú như vậy, quả thực là chấn động tam quan của người ta. Nếu người này vào nguyên không cổ cảnh tẩy lễ một phen, không lâu sau sẽ ngang hàng với những lao tổ tông môn như bọn họ. Người này rốt cuộc là ai? Lại có thiên phú như vậy, sắp đuổi kịp tiểu tử Diệp rồi." Được câu trả lời khẳng định, Ly lão cuối cùng cũng không kìm nén được sự kinh ngạc của mình, nói: "Chỉ là lời của Ly lão, lại khiến những người khác nghe có chút khó hiểu. Sắp đuổi kịp tiểu tử Diệp rồi? Chẳng lẽ chỉ với khoảng cách thể hiện ra giữa hai bên lúc này, Ly lão vẫn cho rằng thanh niên này không bằng Diệp Phong sao?" Nhất thời tất cả lão tổ đều nhìn về phía Ly lão, bọn họ đều là người từng trải, biết rõ sau độ kiếp kỳ, muốn tiến thêm một bước khó khăn đến mức nào. Mới vào độ kiếp và độ kiếp nhất chuyển đỉnh phong, nghe có vẻ khoảng cách không lớn, vẫn trong một cảnh giới, nhưng thời gian cần bỏ ra trong đó, không phải đơn giản chỉ tính bằng trăm năm được. Đây còn là tình huống thuận buồm xuôi gió, nếu không có thể cả đời cũng không chạm được đến ngưỡng nhất chuyển đỉnh phong. Nhưng bọn họ không biết rằng, Ly lão biết tuổi của Diệp Phong, độ kiếp chưa đến 30 tuổi, một chút độ kiếp nhất chuyển đỉnh phong, lại có thể làm khó hắn được mấy năm chứ. Ta mặc kệ tư chất của hắn thế nào, người này làm việc có phải quá vô tình rồi không, không oán không thủ, tại sao phải tận diệt? Đúng lúc mọi người đều chú ý đến Ly lão, toàn tỉnh nhiên đột nhiên mở miệng quát: "Hắn sẽ không quan tâm đến tư chất của thanh niên thế nào, hắn bây giờ chỉ muốn đánh chết người này." Gần như tất cả thiên kiêu đời này của Thương Sơn phủ bọn họ đều ở trong đại trận, lại bị thanh niên này giết sạch, ngay cả cơ hội bóp nát ngọc phù bảo mệnh cũng không để lại. Nếu không phải bây giờ vẫn đang trong thời gian tỉ thí, toàn tỉnh nhiên đã sớm muốn xông vào đánh chết người này rồi. Cho nên những người này trước mặt hắn thảo luận thanh niên lợi hại đến mức nào, quả thực là đang rắc muối vào vết thương của hắn. Toàn phủ chủ nói vậy là sai rồi, cuộc thi nguyên không cổ cảnh mỗi kỳ đều như vậy, đã muốn giành được xuất vào nguyên không cổ cảnh, vậy thì phải chuẩn bị cho cái chết. Mọi người đều biết Toàn Tỉnh Nhiên đang trong lúc tức giận, lúc này căn bản sẽ không ai đi kích thích hắn. Nhưng trong sự im lặng, lại có một người bất mãn mở miệng nói: "Âm Phong giáo, hóa ra đó là người của ngươi." Toàn Tỉnh Nhiên lập tức nhìn qua, trầm giọng nói. Trong khi nói, một luồng áp lực vô hình đã tràn ngập toàn trường, người được chăm sóc đặc biệt, tự nhiên chính là lão giả họ Loan của Âm Phong giáo rồi. "Đúng vậy, chính là đệ tử của Âm Phong giáo ta." Lão giả họ Loan không hề sợ hãi, mỉm cười tiến lên mấy bước, nói: He he, sao? Thương Sơn phủ đây là muốn khai chiến với Âm Phong giáo ta sao? Thái độ của lão giả họ Loan nhất thời khiến mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc một chút. Thực lực mạnh nhất của Tây Hạ Châu chính là Hỏa Vân Cung, các thế lực khác vẫn còn kém xa rất nhiều. Trước đây bọn họ cũng đều cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, không tranh giành, huống chi là kết toán với thế lực như Thương Sơn phủ. Mà biểu hiện của lão giả họ Loan lúc này lại rõ ràng còn có chút ý khiêu khích, điều này thì không bình thường rồi. Khai chiến thì sao, toàn tỉnh Nhiên tự nhiên sẽ không bị lão giả họ Loan hù dọa, nếu không có thế lực khác can thiệp, tiêu diệt Âm Phong giáo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thương Sơn phủ thật sự uy phong lớn quá, trong cuộc thi thực lực không bằng người, liền muốn khai chiến với tông môn của người khác, vậy những cuộc thi sau này cứ một mình Thương Sơn phủ của ngươi chơi thôi nhé. Lão giả họ Dịch tiến lên mấy bước, đứng cạnh lão giả họ Loan, chế giễu nói: "Phi Vũ các đây cũng muốn nhúng tay vào sao?" Toàn tỉnh Nhiên hơi híp mắt, nói: "Đó là đương nhiên, lão phu chỉ là không quen nhìn lão giả họ Dịch không chút do dự nói: Phi Vũ Các và Âm Phong giáo vốn dĩ là quan hệ đồng minh, nếu không bọn họ đã sớm bị Hỏa Vân cung thôn tính rồi. Cho nên lúc này, lão giả họ Dịch chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc." Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói xong, lại bị lão giả họ Loan ngắt lời. "Một Thương Sơn phủ nhỏ bé, còn chưa cần đến Dịch huynh ra tay, Âm Phong giáo ta là đủ rồi." Chương 155, đều đang ẩn giấu chương 155, đều đang ẩn giấu chỉ thấy lão giả họ Loan ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói: "Loan huynh, ngươi đây là lão giả họ Dịch?" Nghe thấy lời của lão giả họ Loan, nhất thời lại có chút mơ hồ. Hai tông môn của bọn họ sở dĩ liên minh, chính là vì bọn họ yếu hơn người khác à, nhưng vị Loan huynh này của hắn, hôm nay hình như có chút cứng rắn thì phải. "Dĩnh huynh yên tâm, một Thương Sơn phủ nhỏ bé, ta còn chưa đặt vào mắt đâu." Lão giả họ Loan khinh thường nói. Lời này vừa thốt ra, đừng nói là lão giả họ Dịch, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lão giả họ Loan. Trong đó Hỏa Chí lại càng đặc biệt kinh ngạc, một kẻ thường ngày trước mặt hắn, không nói là cung kính, nhưng tuyệt đối là khiêm tốn, hôm nay lại dám khiêu khích Thương Sơn phủ đến vậy. "Ha ha ha ha," Toàn tỉnh Nhiên đột nhiên phá lên cười lớn, và một khoảnh khắc nào đó, tiếng cười lại đột ngột biến mất. "Nếu đã như vậy, vậy thì khai chiến đi." Theo lời của Toàn tỉnh Nhiên vừa dứt, khí thế hậu kỳ nhị chuyển độ kiếp của Toàn tỉnh Nhiên hoàn toàn bùng nổ, áo bào trên người hắn không gió tự động, ngay cả bầu trời bốn trong xanh cũng bắt đầu dần tối lại. Sẵn lòng phục hồi. Đối mặt với khí thế của Toàn tỉnh Nhiên, sắc mặt lão giả họ Loan không hề thay đổi, khí thế cũng đồng thời tăng gọn, cuối cùng lại còn ngang ngửa với Toàn tỉnh Nhiên. "He he, hóa ra vẫn luôn ẩn giấu thực lực, trách sao lại tự tin đến vậy, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết." Trước mặt ta Toàn tỉnh Nhiên cười khẽ một tiếng, trong khi nói, hai tay đã bắt đầu thủ quyết. "Toàn tỉnh Nhiên, bây giờ là thời gian tỉ thí, ngươi muốn hủy hoại cuộc tỉ thí lần này sao?" Đúng lúc này, một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Nói cũng lạ, tiếng nói của người phụ nữ này vừa vang lên, Toàn tỉnh Nhiên vốn đã quyết định khai chiến, lập tức có chút hụt hơi. "Linh Nhi, là hắn vẫn luôn khiêu khích ta mà." Toàn tỉnh Nhiên ủy khuất nói. "Đúng vậy, người nói chuyện chính là đối tượng mà Toàn tỉnh Nhiên đang bám hữu, phụ chủ Phượng Loan phụ Phượng Linh." "Hắn nói không sai, chết trong tỉ thí vốn là chuyện thường tình, không thể trách người khác được." Phượng Linh nói. "Linh Nhi, ngươi Toàn tỉnh Nhiên có chút bất mãn." Phượng Linh lại giúp đỡ người ngoài nói chuyện. "Bây giờ là thời điểm then chốt của cuộc tỉ thí, bất cứ chuyện gì đều phải đợi sau khi tỉ thí kết thúc hay nói, ngươi nói đúng không?" "Loan huynh." Phượng Linh không để ý đến Toàn tỉnh Nhiên, mà nhìn lão giả họ Loan nói. "Là chủ nhà tổ chức cuộc thi, nàng tự nhiên không thể để hai người này khai chiến ở đây được." "He he, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ nể mặt Phượng Loan phủ một chút." Lão giả họ Loan cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi về vị trí cũ của mình, nhắm mắt dưỡng thần, dường như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Linh Nhi, ngươi lại không giúp ta, người của Âm Phong giáo đã giết chết tất cả những người mà Thương Sơn phủ ta phái đi lần này." Toàn tỉnh Nhiên bất mãn nói. "Tính quan kỳ biến, thời gian đã trôi qua một lúc, người của Hạo Thiên phủ và Đông Thần Châu vẫn chưa được chuyển tống ra, e rằng cũng không thoát khỏi. Đợi lần này kết thúc, hẳn là những người bất mãn với Âm Phong giáo, không chỉ có một nhà ngươi." Phượng Linh truyền âm nói. Ô, Toàn tỉnh Nhiên chợt hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, Linh Nhi của hắn vẫn đứng về phía hắn. Đương nhiên, không chỉ Phượng Linh nghĩ đến điểm này, đại trưởng lão và Ly lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong tay đại trưởng lão thậm chí đã xuất hiện trường thương bạc, một tay nắm chặt cán thương, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, có thể thấy sự đấu tranh trong lòng đại trưởng lão lúc này. Đại trưởng lão bây giờ muốn hủy diệt đại trận này, nhưng hắn biết không thể, bởi vì làm vậy sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các thế lực trong tu chân giới. Nhưng cứ thế nhìn Diệp Phong chết trong đại trận, đại trưởng lão cũng thực sự không thể làm được, đây chính là người có thể dẫn dắt Tử Tiêu Tông trấn áp toàn bộ tu chân giới. Dường như cảm nhận được tâm ý của đại trưởng lão và Lý lão, một số lao tổ tông môn đã âm thầm chuẩn bị ngăn cản. Những lao tổ tông môn này cơ bản đều là những đệ tử vẫn còn trong đại trận chưa bị loại, tình thế hiện tại đối với bọn họ ngược lại có lợi, tự nhiên sẽ không để đại trưởng lão tùy tiện làm cản. Trong đại trận, mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Diệp Phong và bọn họ không hề biết. Lúc này tất cả mọi người đều đang khổ sở chịu đựng sự áp chế của thanh niên, không thể cử động, có người thậm chí còn chìm sâu xuống đất. Nhưng trong đó lại có một nơi trông khác biệt hẳn so với những người khác. Đó chính là nơi người Đông Thần Châu đang đứng. Những người Đông Thần Châu này dường như hoàn toàn không cảm nhận được áp lực từ bàn tay vô hình phía trên, cứ thế tùy ý đứng đó. "Xem ra ta vẫn đã xem thường ngươi rồi, hóa ra ngươi vẫn còn ẩn giấu thực lực." Khóe miệng thanh niên nở một nụ cười cong, nói, tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng còn lâu mới dùng hết toàn lực. Diệp Phong không trả lời lời của thanh niên, mà chỉ nhíu chặt lông mày, cứ thế đứng đó, không biết đang nghĩ gì. "Hừ, cuồng vọng, chết." Thanh niên thấy mình bị phớt lờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, chữ chết cuối cùng vừa thốt ra, bàn tay ấn xuống của thanh niên, trực tiếp biến thành động tác nắm lấy. Theo động tác thay đổi của thanh niên, bàn tay lớn vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong và những người khác, cũng bắt đầu thay đổi theo, dáng vẻ như muốn bóp chết Diệp Phong và những người khác. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hơi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bàn tay lớn kia, lại nhìn Cung Tuấn và những người khác đang cố gắng dãy rủa. Chẳng lẽ không phải giả? Diệp Phong lẩm bẩm, trong khi nói, chỉ thấy Diệp Phong giơ tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Giây tiếp theo, bàn tay lớn che trời lấp đất, lại cứ thế tan biến. Hả? Phụt. Chương này vẫn chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn. Chương 156, giới hạn của đại trận. Chương 156, giới hạn của đại trận lưỡng bại câu thương. Nghe thấy lời của thanh niên, Diệp Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc, dường như rất không hiểu tại sao thanh niên lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Đương nhiên thanh niên đang định thương lượng thêm với Diệp Phong, nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Phong trực tiếp khiến thanh niên ngây người tại chỗ. Muốn lưỡng bại câu thương với ta, hay là để bản thể của ngươi đến nói chuyện với ta đi? Ừm, ngươi có ý gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, thanh niên lập tức nhíu chặt lông mày, hắn chỉ là một phân thân, tại sao người trước mắt này lại biết được chứ? Diệp huynh, ngươi nói hắn chỉ là phân thân. Cung Tuấn vẫn luôn nghe cuộc nói chuyện của Diệp Phong và hai người, khi nghe đến đây, cuối cùng cũng không thể kìm nén được, kinh hô. Thực lực của thanh niên đã khủng khiếp như vậy rồi, lại còn chỉ là một phân thân, vậy chân thân của hắn rốt cuộc sẽ khủng khiếp đến mức nào? Phân thân? Tu chân giới phân thân của ai có thể đạt đến mức độ này? Âm sĩ cũng nói với vẻ không thể tin được. Theo kiến thức thông thường của tu chân giới, phân thần kỳ mới có thể chia thần thức thành ba, đợi đến khi ba thần thức hợp nhất lại, liền đột phá đến hợp thể. Sau đó, cũng sẽ không ai chia tách thần thức của mình nữa. Một là có tổn thương đến thần thức, hai là căn bản không có chút lợi ích nào, tu tiên muốn là nghịch thiên mà đi, một người đi đã khó khăn vô cùng rồi, ai lại có thể luyện được một cái ạt phụ chứ? Cái đó ta không biết, nhưng không sao cả, cứ loại hắn trước đã. Diệp Phong nhún vai, hắn làm sao có thể biết bản thể của đối phương là ai? Hắn phát hiện ra điều bất thường, là vì vừa rồi khi thanh niên ra tay, hắn cảm thấy áp lực rất nhỏ. Ban đầu Diệp Phong còn tưởng thanh niên chỉ đang giả vờ thôi, cho đến khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của Cung Tuấn và bọn họ, mới phản ứng lại là hắn thực sự không cảm nhận được chút áp lực nào. Đối với điều này, chỉ có một lời giải thích, người này chính là phân thân. Tuy nhiên, Diệp Phong không có hứng thú với việc bản thể của thanh niên là ai. Lời vừa dứt, một trường từ không trung đã vỗ về phía thanh niên. Trường này rất tùy ý, giống như tùy tiện đánh một con ruồi nhỏ bay ngang qua mắt, nhưng hiệu quả gây ra lại khiến tất cả những người có mặt suýt nữa rất cảm, trong đó bao gồm cả Diệp Phong. Chỉ thấy theo trường này của Diệp Phong vỗ ra, mặt đất dưới chân mọi người lập tức bắt đầu run rẩy. Hơn nữa, run rẩy chỉ là khởi đầu, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, từng khe nước sâu không thấy đáy bắt đầu xuất hiện. Hiện trường càng gió lớn, mỗi luồng gió thổi qua người đều như dao cắt, ngay cả với thể chất của Cung Tuấn cũng cảm thấy toàn thân đau nhói. Quan trọng là mọi người trải qua mới chỉ là khởi đầu, tất cả mọi thứ ở đây đang lan truyền ra xa với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, toàn bộ mặt đất trong phạm vi bao phủ của đại trận đều đã nứt nẻ, cùng phong cuốn theo khói bụi, trực tiếp khiến tầm nhìn trong đại trận bằng không. Bên ngoài đại trận, các lao tổ tông môn vừa giây trước còn lo lắng tiểu thời nộ có ra tay vi phạm quy tắc hay không, giây sau cảnh tượng trước mắt liền như tận thế. Cùng lúc đó, vách ngăn của đại trận lại bắt đầu xuất hiện vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Không tốt. Là người chủ trì bố trí đại trận, Nhiếp gia lão tổ phản ứng cực nhanh, vừa lớn tiếng hô, một luồng linh khí đã truyền vào đại trận. Nhiếp huynh, chuyện này là sao? Đúng vậy, tự nhiên sao lại biến thành như vậy, là đại trận của ngươi có vấn đề sao? Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là đại trận có vấn đề, đội bằng hỏi. Không phải, là có người trong đại trận đã phát ra đòn tấn công vượt quá giới hạn của đại trận. Nguyên lý cơ bản của đại trận này chính là tạm thời cách ly không gian này, tương đương với việc biến nơi đây thành một tiểu thế giới tạm thời. Nhưng dù sao nó cũng không phải là tiểu thế giới thực sự, chỉ là do đại trận cưỡng chế phân chia ra, cho nên sức chịu đựng tự nhiên có hạn. Nhất ra lão tổ đội vàng giải thích, liên quan đến danh dự của gia tộc mình, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng. Tiểu tấn công nào mới được coi là vượt giới hạn vậy? Có người hỏi. Nhị chuyển độ kiếp. Nhất ra lão tổ khẽ thốt ra bốn chữ. Người thanh niên kia đã đạt đến độ kiếp nhị chuyển rồi sao? Nghe thấy lời của Nhiếp gia lão tổ, có người kinh ngạc kêu lên, vốn đã rất coi trọng thanh niên kia rồi, không ngờ vẫn còn xem thường, người ta lại là độ kiếp nhị chuyển. Mọi người không khỏi nhìn về phía lão giả họ Loan, chỉ thấy lão giả họ Loan đang cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người. Không cần lão giả họ Loan trả lời, chỉ riêng biểu hiện này, mọi người đã biết, lời của Nhiếp gia lão tổ đã ứng nghiệm, thanh niên kia chính là độ kiếp nhị chuyển. Xem ra Âm Phong giáo thực sự sắp quật khởi rồi. Tất cả mọi người không khỏi dâng lên ý nghĩ này, bọn họ cần phải xem xét lại mối quan hệ với Âm Phong giáo. Sự lớn mạnh của một tông môn đôi khi chỉ liên quan đến một người. Ví dụ như Tử Tiêu Tông, chính là vì sự tồn tại của Đại trưởng lão mới có được địa vị nhất định ở các châu khác. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của Đại trưởng lão, Đông Thần Châu có thể còn không có tư cách tham gia cuộc thi Nguyên Không Cổ Cảnh. Và bây giờ thanh niên kia lại có ảnh hưởng như Đại trưởng lão. Chưa vào Nguyên Không Cổ Cảnh đã độ kiếp nhị chuyển, không lâu sau, chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao của tu chân giới. Những người khác đều đang nghĩ cách để có quan hệ tốt với Âm Phong giáo, Toàn Tỉnh Nhiên và Hỏa Chí lúc này lại động đến suy nghĩ khác. Hai người bọn họ có thể nói đã đứng về phía đối lập với Âm Phong giáo. Nếu thanh niên kia thực sự đáng sợ đến vậy, vậy thì không chừng bọn họ phải đề phòng trước rồi. Chương này vẫn chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn. Chương 157, hẳn là thắng rồi chứ. Chương 157, hẳn là thắng rồi chứ. Âm Vũ, sao hắn lại ra ngoài? Hắn không phải đứng về phe Âm Phong giáo sao? Đúng vậy, người đi ra chính là Âm Vũ. Lúc này Âm Vũ, ngoài những vết thương do thanh niên kia gây ra, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Trời biết hắn đã nhìn thấy gì, chỉ riêng một trưởng mà Diệp Phong tùy tiện vô ra, Âm Vũ cảm thấy lao tổ nhà mình cũng chưa chắc đã đánh ra được. Chỉ riêng dư vì đó, đã suýt lấy mạng hắn, may mắn vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn nhờ ý chí kiên cường mà chạy thoát ra ngoài. Người ra rồi sao? Người của Hạo Thiên phủ ta đâu? Ly lão nhìn thấy Âm Vũ, đầu tiên ngây người một chút, sau đó lập tức tóm lấy Âm Vũ, chất vấn. Ra tay với một tiểu bối, Ly Minh, đừng để mất thân phận. Một người áo đen nói, trong khi nói, từ tay Ly lão giành lấy Âm Vũ, chính là Âm gia lão tổ. Người Ly lão còn muốn nói gì đó, lại thấy một luồng sáng trắng xuất hiện. Ừm. Kia, làm sao có thể? Bóng dáng của luồng sáng trắng này vừa hiện ra, mọi người đều không khỏi cảm thấy không thể tin được, bởi vì người xuất hiện lần này lại chính là thanh niên kia. Thanh niên tuy trên người không có vết thương gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi và đầy vẻ không cam lòng, rõ ràng cũng là bị buộc phải lui ra. Nhưng thanh niên này thực lực mạnh mẽ như vậy, ai lại có thể buộc hắn lui ra chứ? Không tốt, đại trận sắp vỡ rồi. Đúng lúc mọi người đều cảm thấy không thể tin được, Nhiếp gia lão tổ đột nhiên giống lên. Nhưng lời của Nhiếp gia lão tổ vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tràng tiếng tách tách liền vang lên. Giây tiếp theo, đại trận ầm ầm vỡ nát. Theo đại trận vỡ nát, vô số khói bụi từ trong đại trận tràn ra. May mắn là những người đứng ở đây đều là các lao tổ của các nhà, vào khoảnh khắc khói bụi tràn ra, liền ra tay thi triển năng lực, thổi tan khói bụi. Tình hình thế nào? Sao ngươi lại ra trước vậy? Lão giả họ Loan lúc này đã đến bên cạnh thanh niên, nhíu mày hỏi. Nhưng lạ thay, lão giả họ Loan hẳn là lao tổ của thanh niên mới đúng, nhưng không biết vì sao, thái độ của lão giả họ Loan đối với thanh niên dường như rất cung kính, có chút ngoài ý muốn. Thanh niên nói, vậy người bên trong còn có người có thể gây uy hiếp cho người sao? Sắc mặt lão giả họ Loan hơi biến đổi, nói, có một người tên là Diệp Phong, bản tọa nghi ngờ thân phận của hắn không đơn giản. Thanh niên nói với vẻ mặt nặng nề, không đơn giản. Lão giả họ Loan thấp giọng lặp lại, hắn không biết cái ý không đơn giản mà thanh niên nói cụ thể là có ý gì. Ừm, không đơn giản, ta nghi ngờ hắn cũng không phải người của giới này. Thanh niên nói. Xì, lão giả họ Loan nghe vậy lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng hỏi, vậy bây giờ làm sao? Liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta không? Yên tâm, tuy lần này hắn thắng, nhưng danh tiếng của bản tọa đã được truyền ra, mục đích đã đạt được. Chỉ tiếc là nguyên không cổ cảnh kia, nếu bản tọa có thể vào, phân thân này của bản tọa hẳn cũng có thể tiến thêm một bước. Thanh niên nói, được, đại nhân có chắc chắn là tốt rồi. Nhưng Diệp Phong kia liệu có bị triệu đi không? Ta thấy thực lực của hắn hình như không yếu, e rằng đến lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì đó. Lão giả họ Loan đầu tiên gật đầu, sau đó lại lo lắng nói, vô phương, hắn có thể đi thì tốt hơn, chỉ cần có thể giải phóng bản thể của bản tọa, dù hắn thực sự không phải người của giới này, cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Thanh niên nói, đại nhân anh minh. Lão giả họ Loan định bỡ, nơi đây đã không còn chuyện của chúng ta rồi, thực lực của Diệp Phong kia trên ta, lại còn là quan hệ đối địch, bây giờ không phải lúc tiếp tục xung đột với hắn, chúng ta đi trước đã. Thanh niên nói, vâng, đại nhân. Theo tiếng đáp lời của lão giả họ Loan, người của Âm Phong giáo, dưới sự dẫn dắt của thanh niên, đã rút lui. Và lúc này ánh mắt của mọi người cơ bản đều tập trung vào vị trí đại trận trước đó, không ai chú ý đến việc bọn họ rời đi. Có người đi ra rồi, là cung tuấn của Hạo Thiên phủ và cả âm sĩ. Người đi ở giữa nhất hẳn là Diệp Phong của Đông Thần Châu rồi. Ừm, chính là Diệp Phong, nhìn dáng vẻ này, động tĩnh này là do hắn gây ra rồi. Hẳn là vậy rồi, Đông Thần Châu có lẽ sắp bật khởi rồi đấy. Nhìn Diệp Phong đi ở giữa nhất, rõ ràng người của Hạo Thiên phủ và âm sĩ đều coi Diệp Phong là chỗ dựa tinh thần, mọi người cũng lập tức hiểu ra chuyện gì. Diệp Phong, ngươi sao rồi? Thấy Diệp Phong ra ngoài, đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại trường thương trong tay, lo lắng hỏi. Ta không sao, trước ta có một người ra ngoài rồi phải không? Diệp Phong tuần tra ánh mắt, nói. Ừm, là người của Âm Phong giáo, ngươi đã loại bỏ hắn sao? Đại trưởng lão hỏi. Ừm, hắn đâu rồi? Diệp Phong tùy tiện đáp một tiếng, hỏi. Người thanh niên kia thấy tình hình không ổn, trực tiếp bóp nát ngọc phù bảo mệnh. Diệp Phong cảm thấy người này dường như có một bí mật rất lớn, bây giờ quan hệ hai bên không tốt, nếu có thể giải quyết trước, Diệp Phong cũng không ngại làm vậy. Người chắc là đi rồi. Sao? Cần tìm hắn ra sao? Đại trưởng lão cũng nghe ra lời nói của Diệp Phong có gì đó không ổn, nhíu mày hỏi. Thôi vậy. Suy nghĩ một lúc, Diệp Phong vẫn lắc đầu. Chương này vẫn chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn. Chương 158, tầm quan trọng của tinh túc kiếm. Chương 158. Tầm quan trọng của tinh túc kiếm chỉ là trong khi tâm phục khẩu phục, những lao tổ này cũng cảm thấy cuộc thi lần này có chút kỳ lạ. Phải biết rằng, cuộc thi lần này đã xảy ra rất nhiều biến cố, ví dụ như Hỏa Vân cung liên tục xuất hiện thiên tiêu, hay Âm Phong giáo đột nhiên xuất hiện thanh niên kia. Đương nhiên, còn có Diệp Phong quái vật nhất lần này. Theo lý mà nói, có bọn họ ở đó, cuộc thi hẳn là phải đặc sắc mới đúng, nhưng cuộc thi lần này lại kết thúc một cách đột ngột. Bởi vì tổng cộng cũng chỉ vào chưa đến nửa ngày, chuyện lớn liên quan đến toàn bộ tu chân giới này lại cứ thế kết thúc một cách sơ sài. Hơn nữa còn kết thúc một cách không chút tranh cãi, bởi vì những người còn lại cuối cùng đúng là người của ba thế lực, không có chút lý do gì để phản bác, ngay cả ngọc phù nhiệm vụ cũng trở thành vật trang trí. Nếu các ngươi đều không có ý kiến gì về cuộc thi lần này, vậy thì hãy đi đến nguyên không cổ cảnh đi. Đại trưởng lão rất hài lòng với phản ứng của mọi người, gật đầu nói. Tiểu lão quỷ, ngươi lại sốt ruột đến vậy sao, không phải còn 5 ngày nữa mới đến thời gian cổ cảnh mở cửa sao? Có người trêu chọc. Đối với việc sắp xếp thời gian, những đại lão này tự nhiên đều đã tính toán kỹ lưỡng. Ban đầu dự định là sau 3 ngày tỉ thí, có thể đi đến nguyên không cổ cảnh, đến lúc đó chỉ cần đợi 2 ngày là có thể tiến vào nguyên không cổ cảnh rồi. Nhưng bây giờ lại phải đợi cho 5 ngày, vậy thì biến số trong đó quá nhiều, không chừng có ai đó nảy sinh ý nghĩ khác, rồi làm ra chuyện quá đáng. Không nói gì khác, dù sao đại trưởng lão, Ly lão và Âm gia lão tổ đều đặc biệt lo lắng. Cho nên sau khi Phượng Loan phủ kích hoạt trận pháp truyền tống mọi người đến một vùng đất hoang vắng, ba lão già này lập tức bắt đầu cảnh giác, nhìn ai cũng như kẻ xấu. Nhưng may mắn là những người có thể đi theo xem náo nhiệt đều là những người không có ân oán gì lớn với ba gia tộc này. Dù sao như Âm Phong giáo, Phi Vũ Các, Hỏa Bất Cung, vờ đều đã sớm tự mình rời đi rồi. Vùng đất hoang vắng không có gì cả, nhìn xa cũng không thấy một chút màu xanh nào. Nếu không phải được truyền tống đến, nếu để Diệp Phong tự mình tìm đến, Diệp Phong có lẽ sẽ không thèm liếc nhìn nơi này một cái. Diệp Tiểu Hữu, không biết có một chuyện, có thể thương lượng một chút không? Ở nơi này, Diệp Phong cũng không có chuyện gì để làm, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thiền. Ngay nọ, Diệp Phong đang cố gắng tu luyện, một lão giả đến trước mặt Diệp Phong. Ngươi vì cái gì gọi là tinh túc kiếm mà đến sao? Diệp Phong nhìn Đông Phương Sóc đi theo sau lão giả, lập tức hiểu ra ý đồ của lão giả. Chỉ là sắc mặt Đông Phương Sóc lúc này lại rất khó coi, bởi vì lão tổ Đông Phương thế gia của hắn lại gọi Diệp Phong. Diệp Tiểu Hữu, vốn dĩ hắn và Diệp Phong hẳn là cùng thời, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy bối phận của Diệp Phong tăng cao lên rất nhiều. Diệp Tiểu Hữu nói nhanh gọn, vậy lão phu cũng không quanh co nữa. Lão giả khẽ bước đầu, cười nói: "Tôn nhi bất tài của Đông Phương gia ta, hẳn là đã nói với Diệp Tiểu Hữu một số chuyện về tinh túc kiếm rồi." "Thôi được." Lời này của lão giả vừa thốt ra, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng gì, sắc mặt Đông Phương Sóc lại càng khó coi hơn. Bởi vì bối phận đã bị hạ xuống thì thôi, bây giờ hắn, thiên tiêu số 1 của Đông Phương thế gia, lại còn biến thành con cháu bất tài của gia tộc nữa. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của Diệp Phong trong cuộc thi, Đông Phương Sóc cũng chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào bụng. "Đông Phương Hòa Phong, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ là muốn tham lam pháp bảo của đệ tử Tử Tiêu tông ta sao?" Đại trưởng lão vừa cảnh giác xung quanh, vừa chú ý đến chuyện ở Diệp Phong, vừa nghe đến tinh túc kiếm, lập tức không khách khí mở miệng nói. Mặc dù đại trưởng lão không biết tinh túc kiếm trong miệng Đông Phương Hòa Phong là thứ gì, nhưng điều này không ngăn cản hắn tìm phiền phức cho Đông Phương Hòa Phong. "He he, Tiểu Minh hiểu lầm rồi, Đông Phương thế gia ta còn chưa vô liêm sỉ đến mức độ này." Đông Phương Hòa Phong không vì giọng điệu của đại trưởng lão mà tức giận, mà cười khẽ một tiếng, nói: "Hừ, tin lời quỷ của ngươi." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lườm Đông Phương Hòa Phong một cái, nói: "Ánh mắt này đã biểu lộ quá nhiều ý nghĩa, trong đó rõ ràng nhất là sự không tin tưởng. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm, ai mà không biết ai, đại trưởng lão mới sẽ không tin Đông Phương Hòa Phong là người tốt giữ đạo nghĩa đâu. Hắn có thể nói chuyện tử tế với Diệp Phong thì chỉ có một lý do, chính là hắn không có tự tin đối phó với Tử Tiêu tông hiện tại. Tuy nhiên, mặc dù hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng Đông Phương Hòa Phong đã nói đến mức này, đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không cố ý tìm phiền phức cho hắn." Cuối cùng cho Diệp Phong một ánh mắt, rồi không tiếp tục quấy rầy cuộc nói chuyện của hai người nữa. "Ừm, cũng có nói một số chuyện, nhưng nếu tiền bối muốn lấy lại, vậy tiền bối đừng mở miệng nữa." Diệp Phong trực tiếp từ chối, lời nói có thể nói là ý hệt đại trưởng lão. "Tự nhiên là không, lão phu chỉ muốn tiểu hữu cho Đông Phương thế gia ta mượn tinh túc kiếm một thời gian." Đông Phương Hòa Phong nói. "Mượn?" Diệp Phong nghi hoặc nhìn Đông Phương Hòa Phong, không biết hắn nói vậy là có ý gì. "Nếu không phải cướp thì là trao đổi, ngươi mượn thì có tác dụng gì chứ?" "He he, tiểu hữu có điều không biết, thực ra tầm quan trọng của tinh túc kiếm đối với Đông Phương thế gia ta, Đông Phương Sóc đã không nói hết cho tiểu hữu biết." Đông Phương Hòa Phong nói đến đây, không tiếp tục nói nữa, mà lại ngưng lời. Nói chuyện thì nói chuyện, tự nhiên là phải có hỏi có đáp mới phải. Hắn sắp nói đến một số bí mật rồi, Diệp Phong tự nhiên cũng nên có phản ứng tương ứng mới phải, như vậy hắn mới có ham muốn nói tiếp. Chỉ là câu trả lời tiếp theo của Diệp Phong lại khiến lão tổ Đông Phương thế gia này rất khó chịu. "Ồ đúng vậy," Diệp Phong trả lời chỉ có một từ "ồ" hoàn toàn không mang chút cảm xúc nào. "Chẳng lẽ ngươi không tò mò, tinh túc kiếm tại sao lại quan trọng với Đông Phương thế gia ta đến vậy sao?" Đông Phương Hòa Phong hỏi. "Không tò mò." Diệp Phong tiếp tục vô cảm lắc đầu. Phụt. Lời này của Diệp Phong vừa thốt ra, Đông Phương Sóc vốn còn vẻ mặt khó coi, lập tức không nhịn được, phụt một tiếng cười ra. Lão tổ nhà hắn có một cái tật, chính là có một tiểu ham muốn được kể lể đặc biệt. Chỉ cần không phải chuyện cơ mật đặc biệt, hễ hỏi lão tổ nhà hắn, lão tổ nhà hắn cơ bản đều có hỏi tất đáp. Hơn nữa lão tổ nhà hắn đặc biệt thích nhìn thấy vẻ mặt cầu tri thức của người khác. Nhưng Diệp Phong dường như rất không nể mặt, hoàn toàn không tiếp lời a. Khụ khụ. Đông Phương Hòa Phong cũng bị Đông Phương Sóc chọc cười đến mức hơi ngại ngùng, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói. Hắn định ném ra một chuyện chắc chắn có thể khiến Diệp Phong kinh ngạc, câu nói tiếp theo vừa thốt ra, hắn dám đảm bảo, Diệp Phong chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức há hốc mồm không khép lại được. Thực ra, trong tinh túc kiếm ẩn chứa bí mật thành tiên. Chương 159, cổ cảnh mở cửa. Chương 159, cổ cảnh mở cửa. Sau khi Đông Phương Hòa Phong nói xong câu này, trên mặt tràn đầy ý cười đợi chờ biểu cảm thất thố của Diệp Phong. Chỉ là, ồ, sau đó thì sao? Diệp Phong chớp chớp đôi mắt đáng yêu, cứ thế nhìn Đông Phương Hòa Phong. Ánh mắt đó rất trong sáng, dường như hoàn toàn không biết Đông Phương Hòa Phong rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. "Ừm, thôi được." Lần này Đông Phương Hòa Phong cuối cùng cũng không nói tiếp được nữa. Ngay cả đại trưởng lão và Đông Phương Sóc cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ trước biểu hiện của Diệp Phong. Dù sao đó là thành tiên a, là nguyện vọng cả đời của tất cả tu chân giả, dù thế nào đi nữa, nghe thấy mấy chữ này, cũng không nên có giọng điệu bình thản như vậy chứ. "Chẳng lẽ ngươi không muốn thành tiên sao?" Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có lẽ là 10 phút, Đông Phương Hòa Phong cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. "Muốn a?" Diệp Phong gật đầu, ai lại không muốn thành tiên chứ? Vậy tại sao ngươi lại có vẻ không hứng thú với bí mật có thể thành tiên vậy? Đông Phương Hòa Phong hỏi. Hẳn là phải hứng thú sao? Lần này biểu cảm của Diệp Phong cuối cùng cũng thay đổi, nhưng vẫn không phải là kinh ngạc, mà là nghi hoặc. Dường như đang nghi hoặc, tại sao Đông Phương Hòa Phong cứ mãi xoắn xuýt với vấn đề không quan trọng này? Chẳng lẽ không nên hứng thú sao? Đông Phương Hòa Phong còn mơ hồ hơn Diệp Phong rất nhiều, hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải bây giờ phong khí tu chân giới đã thay đổi rồi không, nếu không làm sao có người lại không hứng thú với việc thành tiên chứ? Thôi được, ta rất hứng thú. Lại một trận im lặng, rất lâu sau, Diệp Phong gật đầu, nói. Chỉ là miệng nói rất hứng thú, nhưng trên mặt Diệp Phong, chỉ thiếu mỗi hai chữ qua loa khắc lên mặt rồi. Ưm thế này, tinh túc kiếm, quả thực rất quan trọng với Đông Phương Thế Gia ta, có nó, Đông Phương Thế Gia ta rất có thể lại xuất hiện một vị tiên nhân. Đông Phương Hòa Phong quyết định không xoắn xuýt với chủ đề này nữa, trong suy nghĩ của hắn, đây có thể là sự tự kiêu của thiên tài. Dù sao thiên tư của Diệp Phong hiển nhiên, có lẽ đối với hắn mà nói, thành tiên, vốn không phải là chuyện khó khăn. Hơn nữa có lẽ còn có một điểm quan trọng hơn, đối với những thiên kiêu tuyệt thế như vậy mà nói, dường như vốn dĩ không nên đi theo con đường thành tiên của người khác. Nhưng thực ra Đông Phương Hòa Phong không biết, thành tiên Diệp Phong quả thực rất hứng thú, nhưng điều hắn hứng thú hơn, là trở thành phân thần kỳ. Diệp Phong có nhận thức rất rõ ràng về bản thân, tiên đối với hắn mà nói, quá khó khăn rồi. Cho dù phương pháp thành tiên của Đông Phương Hòa Phong có tốt đến mấy, với linh căn thượng phẩm bình thường của hắn bây giờ, cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, Diệp Phong mới không hứng thú với lời nói của Đông Phương Hòa Phong. Và Đông Phương Hòa Phong dường như cũng không muốn nghe Diệp Phong tiếp lời nữa, sau khi nói xong câu nói vừa rồi, căn bản không ngừng nghỉ, trực tiếp tiếp tục nói. Nơi quý giá thực sự của tinh túc kiếm, không đơn thuần là vì uy lực, phẩm cấp, hay là trận pháp tự thân nó mang theo, mà là vì lão tổ đã chế tạo tinh túc kiếm kia, sau khi chế tạo xong, trực tiếp phi thăng ban ngày, vinh đăng tiên giới. Sau đó Đông Phương gia ta cũng muốn thông qua phương pháp của vị lao tổ này, thử xem có thể có thêm một người phi thăng tiên giới hay không. Chỉ là còn chưa đợi chúng ta nghiên cứu ra kết quả, tinh túc kiếm đã bị một kẻ xấu cướp đi. Từ lúc đó bắt đầu, chúng ta vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm tinh túc kiếm, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại ở đây. Thở Đông Phương Hòa Phong nói những lời này với tốc độ rất nhanh, không biết có phải cố ý hay không, luôn khiến người ta có cảm giác sợ bị ngắt lời. Cho đến khi câu cuối cùng nói xong, Đông Phương Hòa Phong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bị chó đuổi sao? Diệp Phong cũng bị tốc độ nói của Đông Phương Hòa Phong làm cho kinh ngạc. Ngạc nhiên nhìn con sói yêu bên cạnh mình, rõ ràng nó vẫn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình mà. Đúng vậy, sói yêu vì dãy núi bị Diệp Phong phá hủy, đã biến thành một con sói yêu vô gia cư. Cuối cùng dưới sự hỏi han quan tâm của Diệp Phong, có muốn làm yêu sủng của hắn không, sói yêu liền vui vẻ đồng ý, còn cụ thể có thực sự vui vẻ hay không, thì chỉ có sói yêu tự biết mà thôi. Ừ, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Thấy sói yêu vẫn ở yên đó, Diệp Phong mới nhìn về phía Đông Phương Hòa Phong, hỏi. Đông Phương Hòa Phong nói nãy giờ, chỉ là đang nói tinh túc kiếm quan trọng với bọn họ đến mức nào, không hề có một câu nào đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã từ chối rõ ràng là sẽ không trả lại tinh túc kiếm rồi, nói nhiều như vậy còn có tác dụng gì chứ? Thế này, ngươi có thể cho Đông Phương Thế Gia ta mượn tinh túc kiếm được không? Trong thời gian mượn kiếm, Đông Phương Thế Gia ta không chỉ có thể tặng ngươi số lượng phi kiếm cùng phẩm cấp, còn có thể hứa giúp Tử Tiêu Tông của các ngươi luyện chế pháp bảo. Đông Phương Hòa Phong nói. Không đúng, Diệp Phong vẫn không chút do dự liền muốn từ chối. Điều kiện mà Đông Phương Hòa Phong và Đông Phương Sóc nói cũng gần như nhau, chỉ là một bên là mượn, một bên là trả lại. Khụ khụ khụ, chỉ là lời từ chối của Diệp Phong còn chưa kịp nói xong, bên hai hắn liền vang lên một tràng tiếng ho. Đại trưởng lão, ngươi khó chịu cổ họng sao? Diệp Phong không vui nói. Chủ yếu là đại trưởng lão đứng quá gần hắn, tiếng ho này suýt nữa dán vào tai hắn rồi. Cái này Diệp tiểu tử à, thực ra cái gì tinh túc kiếm này, nếu ngươi không đặc biệt cần dùng đến, mượn một chút cũng không sao cả. Đại trưởng lão cố nén trái tim kích động, nói. Vậy các ngươi hỏi tâm nhân đi, bây giờ kiếm là của nàng ấy không có ý kiến gì thì được. Chương này vẫn chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn. Chương 160, hắn không vào chương 160. Hắn không vào cũng chính vào khoảnh khắc ba điều đó trùng hợp, một luồng sáng thẳng tắp bắn về phía nơi Diệp Phong và những người khác đang ở, luồng sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần mọi người. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng khi nhìn thấy lao tổ nhà mình đều bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng đều yên tâm. Tiếp đó, mọi người liền thấy luồng sáng không hoàn toàn hạ xuống, mà dừng lại ở nơi cách đỉnh đầu mọi người mấy chục mét. Tại điểm rơi của luồng sáng, như thể đã kích hoạt một loại cơ quan nào đó, ánh sáng lại bắt đầu từ từ khuếch tán. Rất nhanh, dưới sự khuếch tán của ánh sáng, lại dần dần hình thành một hình dáng cánh cửa. Đi. Vào khoảnh khắc cánh cửa hình thành, đại trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Đông Thần Châu, Hạo Thiên Phủ, Âm Gia gần như đồng thời có động tác, đều bay lên không trung, đến dưới cánh cửa ánh sáng. Đại trưởng lão, Ly lão, Âm Gia lão tổ cũng vào khoảnh khắc đầu tiên đứng ở ba hướng, cảnh giác nhìn xuống phía dưới. Sau khi cánh cửa ánh sáng mở ra, các ngươi nhanh chóng đi vào trong, bên trong không gian không lớn, có 9 bệ đá, tìm một cái mà ngồi xuống là được. Đại trưởng lão vừa nhìn xuống phía dưới, vừa dặn dò mọi người. Theo lời của đại trưởng lão vừa dứt, cánh cửa hình thành từ ánh sáng kia, lại giống như một cánh cửa thật, từ từ hé ra một khe hở. Nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa, bên trong là một vùng tối tăm, vô tận. Mọi người nhất thời có chút do dự, không ai dám là người đầu tiên đi vào. Còn không mau vào, đợi cái gì nữa? Thấy động tác của mọi người, đại trưởng lão lớn tiếng giống lên. Dường như tiếng giống này đã đánh thức mọi người cắn răng, đều bắt đầu đi vào. Đồng thời, đại trưởng lão, Ly lão, Âm Gia lão tổ trong tay xuất hiện pháp bảo, khí thế toàn thân bùng nổ, mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ý tứ này không cần nói cũng rõ. Đây chính là đang cảnh cáo mọi người. Những người bên dưới quả thực đều có sắc mặt khác nhau, thậm chí có vài người còn nhìn nhau mấy lần, ý nghĩa trong đó chắc chỉ có bọn họ tự biết mà thôi. Thời gian quay lại khoảnh khắc luồng sáng vừa hạ xuống, ở hư không xa xăm có bốn người đang dừng lại ở đó, không biết đã đợi bao lâu rồi. Các vị đã quyết định xong chưa? Một người trong số đó mở miệng hỏi. Nếu toàn tỉnh nhiên của Thương Sơn phủ ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người này ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính là lão giả họ Loan của Âm Phong giáo. Phi Vũ các ta vốn dĩ là cùng tiến cùng lùi với Âm Phong giáo. Lão giả họ Dịch nói. Hòa huynh đâu, ngươi đã đứng ở đây 5 ngày rồi, chẳng lẽ chỉ để xem thôi sao? Lão giả họ Loan lại nhìn về phía Hỏa Chí bên cạnh. Từ lời này, không khó để nghe ra, hai bên hiện tại không có quan hệ hợp tác gì. Chỉ dựa vào bốn người chúng ta, chưa chắc đã là đối thủ của kiểu thời ngộ bọn họ. Hỏa Chí nhìn lão giả họ Loan, lão giả họ Dịch và cả thanh niên đặc biệt nổi bật trong cuộc thi kia, nói: "He he, Hỏa huynh không cần lo lắng, ta tự nhiên biết sự cường đại của kiểu thời ngộ, và cả Diệp Phong dưới trướng hắn, thực lực có lẽ cũng không kém kiểu thời ngộ đâu." Lão giả họ Loan nói: "He he, vậy thì chúng ta còn cần hợp tác làm gì chứ?" Hỏa Chí cười khẽ một tiếng, nói: "Nhưng ta chưa từng nói chỉ có chúng ta ra tay à, những người hứng thú với nguyên không cổ cảnh, đâu chỉ có chúng ta." Lão giả họ Loan bí ẩn nói: "Thú vị, nếu đã như vậy, ta cũng không ngại gây chút phiền phức cho kiểu thời ngộ đâu." Hỏa Chí nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Âm Phong giáo chỉ lấy một suất, dù còn bốn thế lực khác, mỗi người cũng có thể chia được hai suất, vụ mua bán này rất có lời. "Được, vậy thì ra tay đi." Thấy Hỏa Chí đồng ý, lão giả họ Loan trực tiếp lớn tiếng hô. Giây tiếp theo, bốn người trực tiếp không gian nhảy đến chỗ cánh cửa ánh sáng. "Ra tay." Bốn người vừa đến, cũng không chần chừ, trực tiếp muốn ra tay. Gần như cùng lúc đó, trong số những người vẫn đứng dưới đất, lại có hai người bay ra. Một là tông môn Tây Hạ Châu, một là Ngao gia Bắc Lô Châu. "Các ngươi điên rồi sao? Có biết hậu quả của việc làm này không? Nếu các ngươi dám cướp đoạt, vậy thì lần sau nguyên không cổ cảnh mở cửa, nhất định sẽ là một trận mưa máu gió tanh." Đại trưởng lão quát lạnh. "Tiêu Thanh Ngộ, cuộc thi lần này vốn dĩ không nên tính, đại trận đã hủy rồi, Ngọc Phu nhiệm vụ cũng không ai đi tìm, chỉ là người của các ngươi ở lại cuối cùng mà thôi. Nếu đã như vậy, suất này vốn dĩ không nên cho các ngươi." Lão giả họ Loan vừa hùng hổ lao về phía đại trưởng lão, vừa lớn tiếng nói. Chỉ là lão giả họ Loan dây trước còn khí thế ngút trời, dây sau trực tiếp phanh gấp lại. Bởi vì không biết từ lúc nào, bên cạnh đại trưởng lão lại xuất hiện mấy người. "Các ngươi muốn giúp hắn?" Lão giả họ Loan nhíu mày hỏi. "Đương nhiên, nếu không giúp ngươi sao, đồ ngốc." Toàn tỉnh nhiên chế giễu. "He he, Đông Phương Thế gia ta đã liên minh với Tử Tiêu Tông, tự nhiên nên đứng về phía Diệp Tiểu Hữu." Đông Phương Hỏa Phong cười nói. "Phượng Loan phủ ta cũng có ý muốn liên minh với Tử Tiêu Tông." Phượng Linh nói. "Tư Không gia ta cũng vậy." Lão tổ Tư Không Thế gia Từ Không Thượng cũng nói. Lời của bốn người này vừa thốt ra, bầu không khí vốn đang căng thẳng lập tức dịu xuống. "Được, nếu đã như vậy, vậy thì lần này chúng ta sẽ nể mặt các ngươi một chút, chuyện cuộc thi không nghiêm túc, cứ thế bỏ qua đi." Lão giả họ Loan cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Nói xong câu này, những người này trực tiếp quay đầu bỏ đi. Chủ yếu là thực sự không đánh lại à, ban đầu tưởng chỉ có kiểu thời ngộ, Âm gia lão tổ, Ly lão cộng Diệp Phong thôi, như vậy bọn họ chắc chắn có cơ hội thắng. Nhưng bây giờ lại có thêm bốn người nữa, vậy nếu đánh nữa, chỉ là tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Nhất thời nhìn thấy động tác của những người này, có người không nhịn được bật cười, thực sự có chút hài hước. Tuy nhiên mọi người cũng vì thế mà nhận ra một điều, Đông Thần Châu sau lần này đã không còn là Đông Thần Châu trước đây nữa rồi. Chỉ với những đồng minh này, Đông Thần Châu đã đứng vững vị trí thế lực đỉnh cấp của tu chân giới. Không còn là thời đại chỉ vì một mình kiểu thời ngộ mới miễn cưỡng giành được tư cách tham gia cuộc thi nữa. Theo Âm Phong giáo và những người khác rút lui, phía bên này cũng không còn ai dám có ý nghĩ khác nữa. Tất cả các đệ tử đạt tư cách cũng đang lần lượt đi vào. Cho đến khi người thứ 9 bước vào nguyên không cổ cảnh, cánh cửa ánh sáng lập tức đóng lại. Nhưng cũng chính lúc này, mọi người mới phát hiện ra một điểm bất thường. Sao hắn vẫn ở bên ngoài vậy? Đúng vậy, hắn chẳng lẽ không vào sao? Vừa rồi ta nhìn thấy 6 suất, trong đó 2 suất lại được trao cho hai cô bé còn chưa đến nguyên anh kỳ. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, chỉ vì Diệp Phong lại ở lại bên ngoài. Chương 161, Ngũ Hành Kiếm Trận. Chương 161, Ngũ Hành Kiếm Trận. Đúng vậy, Diệp Phong không tiến vào nguyên không cổ cảnh. Những người tiến vào là Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh, Hoa Dung và Lữ Đạo Nhất của Tiên Hà Sơn, Hoắc Hạo của Huyền Tiên Giáo, cùng với Khổng Phạm Du. Đại trưởng lão không hề bất ngờ về điều này, Diệp Phong đã báo trước với hắn. Ban đầu đại trưởng lão cũng phản đối, nhưng Diệp Phong chỉ nói một câu, đã khiến đại trưởng lão thay đổi thái độ. "Ta không cần cái danh ngạch này." Đúng vậy, chính là câu nói rất đơn giản này, nhưng lại khiến đại trưởng lão không lời nào để nói. Bởi vì đây chính là sự tự tin của thiên tài, thành tiên, đối với người khác có thể là một chuyện khó như lên trời. Nhưng đối với tuyệt thế thiên kiêu như Diệp Phong, thành tiên, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Dưới 30 tuổi đã độ kiếp nhị chuyển, tiên, sẽ là một vấn đề khó khăn sao? Thậm chí đại trưởng lão có một cảm giác, không chừng, khi hắn độ thiên kiếp lần thứ 3, Diệp Phong rất có khả năng, đã phi thăng tiên giới rồi. Những người khác hẳn cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên sau khi nghị luận một lát, từng người đều im lặng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, lại tràn đầy sự kính phục từ tận đáy lòng. Đương nhiên, những người này nghĩ gì, Diệp Phong khẳng định là không biết. Hắn thật sự không muốn đi vào, cổ cảnh bên trong thật ra đối với tu hành không có bao nhiêu trợ lực, lợi ích lớn hơn, vẫn thể hiện ở khi độ thiên kiếp về sau. Vậy thì đối với Diệp Phong mà nói, cơ bản chính là vô dụng. Thà rằng đi vào bên trong lãng phí thời gian, không bằng đem danh ngạch này cho hai đệ tử và Khổng Tỷ Tỷ thì hơn. Đúng vậy, trong mắt Diệp Phong, tiến vào nguyên không cổ cảnh, chính là đang lãng phí thời gian. Bởi vì đại trưởng lão đã nói một câu, tiến vào nguyên không cổ cảnh, phải ở lại bên trong 5 năm. 5 năm à, Diệp Phong tỏ vẻ mình không thể chấp nhận, vốn dĩ tư chất đã đủ kém rồi, tuyệt đối không thể lãng phí thêm 5 năm thời gian nữa. Ngay khi mọi người trăm mối suy nghĩ, mặt trời, mặt trăng, các vì sao trên bầu trời từ từ di chuyển khỏi vị trí. Cùng với khoảnh khắc ba thứ không còn nằm trên một đường thẳng, ánh sáng lập tức biến mất. Điều này cũng đại diện cho lần này nguyên không cổ cảnh hoàn toàn kết thúc. Khi mở ra, chính là thời điểm 5 năm sau nguyên không cổ cảnh và tu chân giới lại lần nữa tương liên. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đang phát xong. Cùng với âm thanh của hệ thống, thực lực của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá trúc cơ kỳ, đạt tới khai quang kỳ. Đồng thời một bộ kiếm trận cũng in sâu vào trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong lòng bàn tay, Diệp Phong không kìm được cong quẹt miệng. Khai quang cường giả, khủng bố như thế, Diệp Phong lẩm bẩm. Không đúng a, hệ thống, ngươi lừa ta a. Cảm thán sự khủng bố của khai quang cường giả, Diệp Phong cũng không quên kiểm tra ngũ hành kiếm trận mà hệ thống ban thưởng. Chỉ là khi xem xong giới thiệu của ngũ hành kiếm trận, Diệp Phong lại lập tức nổi giận, không ngừng hô hoán trong lòng. Xin quý chủ chú ý lời nói, bản hệ thống chưa bao giờ lừa người, hệ thống cũng nghiêm khắc đáp lại. Không lừa người. Vậy ngươi nói xem bây giờ là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta một cái ngũ hành kiếm trận, cái này căn bản không dùng được chứ? Diệp Phong không hề khách khí nói trong lòng. Bởi vì ngũ hành kiếm trận mà hệ thống ban thưởng, lại có một yêu cầu cơ bản nhất, đó chính là cần 5 thanh phi kiếm. Hơn nữa 5 thanh phi kiếm này còn nhất định phải tương ứng với ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, nếu không kiếm trận này căn bản không dùng được. Xin quý chủ chú ý, ngũ hành kiếm trận, như tên gọi của nó, chẳng lẽ phi kiếm tương ứng với 5 loại thuộc tính, không hợp lý sao? Cái này hợp lý thì hợp lý, nhưng ta đi đâu mà kiếm a? Được rồi, thật ra đây mới là chuyện khiến Diệp Phong phiền não nhất, phi kiếm có thuộc tính, đâu có dễ kiếm như vậy. Ngay cả phong diệp của hắn cũng đều không có thuộc tính, từ đó có thể thấy được độ khó khăn của nó. Đặc biệt là trong mắt hệ thống, nhìn pháp bảo nào cũng là rác rưởi, vậy thì càng khó hơn. Cái này cần ký chủ tự mình nỗ lực, phần thưởng hệ thống đã phát, không dùng được, chính là vấn đề của ký chủ, nhưng xin chú ý, đừng tùy tiện kiếm vài thanh phi kiếm đến lạm dụng, với tư cách là ký chủ của bản hệ thống, tất cả phi kiếm nhất định phải là hàng tinh phẩm quả nhiên. Ngay khi Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, tiếng cảnh báo của hệ thống đồng thời vang lên. Loại nào mới được coi là tinh phẩm đây? Diệp Phong đành phải hỏi. Ít nhất không thể thấp hơn phẩm cấp của phong diệp được rồi, thất phẩm, còn phải có thuộc tính, lại còn phải là năm thanh, Diệp Phong cảm thấy kiếm trận này của mình chắc chắn là không dùng được rồi. Ngươi giỏi lắm, Diệp Phong lặng lẽ giơ một ngón giữa cho hệ thống trong lòng. Nhưng bất kể trong lòng có phàn nàn thế nào, Diệp Phong cũng phải cố gắng thử. Đại trưởng lão, ngươi có biết nơi nào có phi kiếm mang thuộc tính không? Diệp Phong hỏi đại trưởng lão. Phi kiếm mang thuộc tính? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đại trưởng lão hỏi. Tùy tiện hỏi thăm một chút, nếu có thì xem có thể kiếm được 5 thanh để dùng không? Diệp Phong giả vờ tùy ý nói. Khụ 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 khụ, chỉ là Diệp Phong không ngờ, một câu nói tùy tiện của hắn lại khiến đại trưởng lão ho sặc sụa. 5 thanh? Lại còn phải mang thuộc tính? Mãi một lúc sau đại trưởng lão mới bình tĩnh lại, vẻ mặt cổ quái hỏi. Có gì không đúng sao? Diệp Phong nghi ngờ hỏi, chỉ là hỏi thăm một chút về phi kiếm thôi mà, đại trưởng lão phản ứng lớn như vậy làm gì? Chương này chưa xong, xin gỡ lại trang tiếp theo tiếp tục đọc nội dung đặc sắc phía sau. Chương 162, đại gia tu chân giới. Chương 162, đại gia tu chân giới, đúng vậy. Đông Phương Hỏa Phong gật đầu. Ai đến đây, Diệp Phong cuối cùng cũng chết tâm rồi, thứ chỉ có ở tiên giới, không cần nói cũng biết, ngũ hành kiếm trận này, kiếp này chắc là không có ngày xuất thế rồi. Được rồi, chúng ta quay về đi. Đại trưởng lão không tiếp tục cho Diệp Phong cơ hội mơ mộng hão huyền, nói: "Cổ cảnh đóng lại, mọi người cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, dồn dập bắt đầu chuẩn bị trở về." Chỉ là Diệp Phong vừa đến Vượng Loan phủ, người gác cổng Vạn Bảo lâu đã tìm đến cửa. "Diệp tiểu hữu, còn nhớ chuyện đã hứa với chúng ta không?" Người gác cổng mặt mày tươi cười nói, tuy gọi là tiểu hữu, nhưng cử chỉ thần thái vô ý lộ ra, lại luôn tiết lộ một tia khiêm tốn. Không còn cách nào khác, chuyện nguyên không cổ cảnh hắn đã biết, đặc biệt là biểu hiện của Diệp Phong. "Các ngươi nhanh như vậy đã đến rồi." Diệp Phong đương nhiên nhớ chuyện này, hắn còn phải dựa vào chuyện này để trả nợ mà. Vốn dĩ là định kế hoạch 5 năm sau mới đi, nhưng nghe nói Diệp tiểu hữu không tiến vào nguyên không cổ cảnh, cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn quyết định sớm đến làm phiền Diệp tiểu hữu một chuyến. Người gác cổng nói, bọn họ đúng là định đợi Diệp Phong 5 năm, nhưng ai có thể ngờ, Diệp Phong lại không tiến vào nguyên không cổ cảnh, vậy bạn bảo lâu tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Hơn nữa lần này bọn họ lại phát hiện một thiên tài yêu nghiệt, cộng thêm Diệp Phong, đối với chuyến đi này, bọn họ có thể nói là nắm chắc phần thắng. Được. Diệp Phong cũng không từ chối, hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, nguyên không cổ cảnh mở ra còn phải 5 năm nữa. Theo kế hoạch của Diệp Phong, sau khi đến nơi mà Vạn Bảo lâu nói, rồi lại đi một chuyến đến Vạn Yêu đảo, sau đó thì về tông môn an ổn tu luyện. Sau khi nhận được sự đồng ý của Diệp Phong, trên mặt người gác cổng không khỏi lộ ra nụ cười. Mấu chốt của chuyến đi này, liệu có thành công hay không, cơ bản chính là nằm trên người Diệp Phong. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? Người gác cổng đội vàng nói. Được, ta và người trong tông môn nói lời từ biệt. Diệp Phong nói. Khi Diệp Phong nói chuyện này với đại trưởng lão cũng không ngăn cản. Con đường tu chân vốn dĩ chính là tranh đoạt tài nguyên, tăng cường bản thân, đi tìm bảo vật là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Hơn nữa đối với danh tiếng của Vạn Bảo lâu, đại trưởng lão cũng tin tưởng được, đám người này chính là cầu tài, bình thường không thấy bọn họ hại người bao giờ. Sau đó Diệp Phong cáo biệt đại trưởng lão, cùng người gác cổng đi đến Vạn Bảo lâu. Cho đến đây, những người từ Đông Thần Châu đến Phượng Loan phủ lần này, coi như là ai đi đường nấy rồi. Lúc đến là một pháp chu đầy người, lúc về chỉ còn lại một mình đại trưởng lão. 10 ngày sau, Vạn Bảo Lâu sau khi chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng cũng ngồi pháp chu rời khỏi Phượng Loan phủ thành, đi đến nơi mà người gác cổng nói. Và Diệp Phong cũng chính vào ngày này, cuối cùng cũng được chứng kiến đại gia của tu chân giới trông như thế nào. Diệp Phong cũng không biết phải miêu tả mức độ giàu có của Vạn Bảo Lâu như thế nào, nếu muốn so sánh. Giả sử pháp chu của đại trưởng lão là một căn biệt thự rộng 200 mét vuông ở thành phố, thì pháp chu của Vạn Bảo Lâu chính là thành phố được xây trên mặt trăng. Đúng vậy, khoảng cách chính là lớn như vậy. Khoảng cách này không chỉ nằm ở kích thước của pháp chu, mà còn ở mức độ xa hoa của chính pháp chu. Dù sao Diệp Phong đứng trên pháp chu, giống như đang đứng trong một thành phố vậy, lại còn là một đô thị giải trí cực kỳ xa hoa. Cả pháp chu tràn ngập đủ loại cơ sở giải trí, Diệp Phong thậm chí còn thấy trên đó câu lan. Chỉ là có lẽ vì chuyến đi này khá bí mật, nên rất nhiều cơ sở trên pháp chu đều trong trạng thái đóng cửa. Nhưng dù là vậy, số lượng nhân viên phục vụ trên pháp chu, Diệp Phong nhất thời vẫn không thể đếm hết được là bao nhiêu người. Ha ha, Diệp tiểu hữu, vì lần này chuyện cần bảo mật, chiêu đãi không chú đáo, làm phiền Diệp tiểu hữu rồi. Tất cả mọi thứ trên pháp chu này đều là để phục vụ những người của chuyến đi này, nếu Diệp tiểu hữu hứng thú với cái nào, cứ trực tiếp mang đi là được, tất cả đều miễn phí. Người gác cổng đứng bên cạnh Diệp Phong, cười nói: "Ngươi gọi đây là chiêu đãi không chú đáo sao?" Diệp Phong nhìn các loại pháp bảo, đan dược và các loại thiên tài địa bảo bày trên pháp chu, nói: "Hắn vốn tưởng Vạn Bảo Lâu nhiều nhất cũng chỉ coi pháp chu này là một khu phố thương mại, tình cảm là những thứ trên này, hóa ra đều là cho không. Vậy nếu có kẻ nào mà dạy, chẳng phải là đều lấy đi hết sao?" Tuy nhiên điều này rõ ràng là Diệp Phong đã suy nghĩ quá nhiều, những người đáng để Vạn Bảo Lâu lấy ra con pháp chu này để chiêu đãi, ai không phải là nhân vật có tiếng tăm, làm sao có thể thật sự vô hạn lấy đồ không? Vì chuyến đi này cần bảo mật, trên pháp chu không có nhiều người, đương nhiên là chiêu đãi không chú đáo. Người gác cổng nói: "Nhưng ta thấy ngươi cái này chắc cũng không thể giữ bí mật được đâu, mục tiêu lớn như vậy, muốn không lộ tin tức cũng là một chuyện rất khó." Diệp Phong dùng giọng điệu cổ quái nói: "Hi hi, Diệp tiểu hữu không biết đó thôi, pháp chu này đâu phải ai cũng đuổi kịp được." Người gác cổng khẽ cười một tiếng, nói: "Cùng với lời nói của người gác cổng vừa dứt, trên không pháp chu bốc lên một đạo hộ cháo, ngay sau đó pháp chu bắt đầu bay thẳng lên cao. Tốc độ của pháp chu rất nhanh, không bao lâu đã dừng lại. Cảm nhận gió mạnh bên ngoài va chạm vào hộ cháo, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ý của người gác cổng. Đúng vậy, pháp chu này lớn thật, nhưng nó bay cũng cao mà. Độ cao này, nếu tu vi không đủ, chỉ riêng luồng gió mạnh kia đã có thể xé nát người rồi, chứ đừng nói gì đến việc theo dõi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cuối cùng Diệp Phong không còn nhớ rõ mình đã ở trên pháp chu bao lâu, theo ước tính của hắn, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Cuối cùng vào một ngày nào đó, pháp chu bắt đầu hạ xuống. Diệp tiểu hữu, đến nơi rồi. Người gác cổng đã biến mất nhiều ngày, đến bên cạnh Diệp Phong, nói: "Đến rồi sao? Thật đúng là hơi nhanh đấy." Diệp Phong vươn vai, theo người gác cổng đi ra từ câu lan. Khu khu. Đừng hiểu lầm, Diệp Phong ở câu lan cũng chỉ là uống rượu nghe nhạc, xem nhảy múa thôi, hắn là một người đứng đắn. Pháp chu đang hạ xuống, theo người gác cổng đến vị trí mạn thuyền của pháp chu, thò đầu nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh, gió mạnh biến mất không còn thấy nữa, cảnh tượng phía dưới hiện ra trong tầm mắt của Diệp Phong. Đó là một vùng sa mạc, mênh mông vàng hoe, không nhìn thấy một chút dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên điều này cũng phù hợp với kỳ vọng trong lòng Diệp Phong, dù sao cũng là nơi tìm bảo vật, khẳng định phải là loại nơi heo hút, nếu không đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Chỉ là ngay khi Diệp Phong đang nghĩ như vậy, Diệp Phong cảm thấy pháp chu xuyên qua một tấm màn mỏng. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn a. Lúc này không thể nói là nơi heo hút nữa, bởi vì phía dưới rõ ràng xuất hiện một thị trấn nhỏ. Thậm chí Diệp Phong còn thấy bên trong có trẻ con đang chạy chơi đùa. Chỉ là một chút ảo thuật che mắt mà thôi, những người ở lại đây cũng cần phải sống.